Chương 375, địa ngục chi độc. Chương 375, địa ngục chi độc. Kỳ Lân đứng ở trước người, tay trái cầm quả trượng, tật trái tim vị trí rút ra. Ánh mắt của hắn đều tiếc nuối, ngươi quả nhiên phản bội nhân loại. Ít ngực phun ra tiên huyết, thân thể của hắn mềm nhũn, quỳ gối dưới chân Kỳ Lân, ngươi,
lúc nào?
Ngươi sẽ không coi là, ta cũng cần nhìn thẳng ngươi mới có thể phát động miễn thuật a. Kỳ Lân tay phải đẩy một cái trên sống mũi kính mắt, hơi phản quang dưới tấm kính, ánh mắt thâm thúy mà lạnh lùng, không, dư quang liền đầy đủ. Mặt khác, ta còn có thể cảm nhận được người bên cạnh cảm xúc chập trùng, dù là phi thường rất nhỏ. Bên người chúng ta rõ ràng không có địch nhân, ngươi chợt động sắc cơ, chỉ có thể là nhằm về phía ta đấy. Kỳ Lân dừng một chút, khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khổ sở, đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt bảy ảnh nhắc nhở, xuất phát trước hắn để cho ta cẩn thận đề phòng ngươi, ta liền lưu thêm trong đầu. Ít trùng điệp ngã trên mặt đất, bên người huyết vụ bị ngắn ngủi xô tan, khoe miệng của hắn chảy máu, được. Đáng tiếc a, kém một chút, liền thành công rồi. Kỳ Lân lạnh lùng xem kỹ lấy sắp chết Dips, tại sao phải phản bội nhân loại? Ta đã nói rồi. Ít thanh âm suy yếu, lại nhắm chặt hai mắt, tựa hồ cự tuyệt tại trước khi chết tiếp tục bị Kỳ Lân huyễn thuật mê hoặc, mỗi người đều có con đường của mình. Đã lựa chọn, vì cũng muốn đi đến a. Đột nhiên, Kỳ Lân cảm giác được sau lưng khí chàng không thích hợp. Kỳ Lân đột nhiên quay đầu, màu xám trắng lĩnh vực cầu mặt ngoài, xuất hiện một đạo nhỏ xíu liên ngân, là độc tố làn gió, nó biến thành một thanh dài đinh, đâm xuyên qua lĩnh vực. Ít vì cái gì còn có năng lực phát động độc tố làn gió. Đúng lúc này, hai mắt nhắm lụt nhanh chóng đứng lên cũng sau này nhảy ra 10 mấy mét, cùng Kỳ Lân bảo trì mở khoảng cách an toàn. Ít một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía Kỳ Lân, cười lạnh nói, "Kỳ Lân, ta vừa mới là thay ngươi đáng tiếc à, ngươi kém một chút, liền thành công rồi." Ít đang khi nói chuyện, ngực đổ máu cũng đình chỉ. Kỳ Lân giật mình, làm sao lại như vậy? Hắn rõ ràng dùng quải trượng đâm xuyên cột trái tim, hắn rõ ràng có thể cảm thụ trái tim bị phá hư vi diệu cảm giác. Vì cái gì? Đến tột cùng sai lầm chỗ nào? Rất nhanh, ít cho Kỳ Lân đáp án, lồng ngực của hắn đột nhiên hở ra, đồng thời giống một đoàn lên men mị bắt nhuyễn động, phản phất bên trong cất giấu một cô khác sinh mệnh. Kẻ ký sinh. Kỳ Lân đoán được rồi. Ít gật gật đầu, không sai, trên thân ta có kẻ ký sinh, ta hiện tại có hai trái tim, ta một viên khác trái tim có thể tùy ý cải biến vị trí. Ngươi quả nhiên cùng thú làm bạn rồi. Kỳ Lân ngữ khí toát ra xem thường cùng kinh thường. Đây hết thảy cũng là vì hoàn thành tả ra sứ mệnh, quán triệt chính xác con đường, ngươi sẽ không hiểu. Ít ngữ khí có chút thương cảm, hắn lại lần hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, cả người đều bị độc tố làn gió nâng lên, chậm rãi thăng lên giữa không trung. Kỳ Lân, hết thảy đều là cục, từ lý mẫu người dự ngôn đến các ngươi giác tỉnh giả vận mệnh, không, từ sớm hơn bắt đầu, các ngươi ngay tại ván cờ chúng. Chỉ là ta cũng là tại các ngươi tới châu ngươi thay mặt phu tìm tới ta ngày ấy, mới quyết định tốt chính mình muốn đi con đường. Ngay tại vừa rồi, cái cuối cùng tế phẩm bạch hổ cũng đã chết, ta ở trên người hắn lưu lại khế ước, ta có thể cảm thụ được. Kỳ Lân nhìn cho thật kỹ, tiếp đó chính là cải biến lịch sử, không, cải biến thế giới một khác. Ít trong tay đột nhiên thêm ra một khối phù văn mạch kín, đúng vậy, độc tố phù văn. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện đi, cái này mới là phù văn mạch kín chân chính phương pháp sử dụng. Trong nháy mắt, độc tố phù văn mạch kín tuyệt trong tay hòa tan, hóa thành một cỗ thể lỏng năng lượng màu đen, dọc thì ột ngón tay tiến vào thân thể của hắn ở trong. Hắn lại lần mở hai mắt ra, con ngươi cùng tròng trắng mắt đen như mực. Bảy cấp ôn dịch kỵ sĩ cùng độc tố phù văn mạch kín có thể đo xong đẹp cộng hưởng, từ đó đạt tới chân chính mát cấp 8 cấp. Phát động mạnh nhất độc tố thiên phú địa ngục chi độc. Phát động. A a a, ít khoa trương há hốc miệng ra, phát ra chói tai tiếng rít. Phản phất có hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ trong cơ thể hắn kinh lịch lấy luyện ngục nỗi khổ, liên tục không ngừng màu đen độc tố tất sắc khiếu bên trong tuôn ra, biến thành che kín trời trăng độc tố đám mây, cả con đường đều lâm vào trong bóng tối. Không, độc tố đám mây nổ tung, hóa thành bốn đạo năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, tự động tìm kiếm lấy đã đem sinh mệnh cùng linh hồn hiến cho địa ngục tế phẩm. Bọn hắn theo thứ tự là chết đi bạch hổ, Johnny, điện chuột, thằng hề. Đông dự khu mới mộ núi dưới núi trên quảng trường, cái kia mang không đi to lớn thằng hề còn rối hình người. Tây ngoại ô công viên sân chơi, một mảnh kia hóa thành thi thể khối vụn cùng huyết thủy bãi cỏ. Vừa mới bị trở về 12 cầm tinh căn cứ chứa điện chuột thi thể bọc đựng xác. 10 dòng trại trung ương quảng trường đã đắp lên một khối vải trắng bạch hổ. Bốn cỗ thi thể hoặc thi thể còn sót lại vật, trong cùng một lúc lan tràn ra tà ác năng lượng màu đen. Thi thể không thích hợp. Một bên Sa Diệp phát hiện bạch hổ thi thể dị thường, nàng đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, nàng quay người hướng đám người hô to, nhanh rời đi thi thể. Quay một đạo to lớn độc tố năng lượng từ trên trời giáng xuống, đâm vào bạch hổ thi thể. Cái khác ba bộ thi thể cũng đồng thời bị độc tố năng lượng tìm tới. Trong nháy mắt, thi thể biến mất không thấy gì nữa, bọn chúng cùng độc tố năng lượng cùng một chỗ biến thành bốn tòa to lớn linh thể hình dáng màu đen thạch quan. Tạch tạch tạch, màu đen thạch quan nắp quan tài từ từ mở ra, phát ra răng đuốt vẻ thanh âm. Tiếp theo, xen vào trạng thái khí cùng thể lỏng ở giữa màu đen vật thể từ trong quan tài chảy ra, xuyên vào mặt đất trong huyết vụ, bọn chúng phảng phất là thế gian tất cả ô uế cùng tà ác áp xúc. Huyết vụ cảm nhận được kỳ dị nào đó thôi hóa, biến thành màu nâu đậm, cũng nhanh chóng bành trướng, lên cao. Ngắn ngủi nửa phút, huyết vụ liền giống như cái kia không tắt thở hóa bia bạc biển, vọt tới 100 mét không trung, cũng chui vào sâu trong lòng đất, mê vụ thế giới là bất luận cái gì người, cũng không có chỗ ẩn nút. Lại là nửa phút đi qua, những này bị thôi hóa xương đỏ nhanh chóng biến mất, lại lần trở về đã đến trước đó khoảng nửa mét kề sát đất trạng thái. Mà cái kia bốn tòa tà ác màu đen thạch quan đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng là, một trận chân chính ôn dịch đã giáng lâm, cũng tại tất cả giác tỉnh giả trong cơ thể đã xảy ra tác dụng. Thanh Long, Đấu Hổ, Lý Mỗ người trước hết nhất cảm thấy khó chịu, kỳ quái nào đó năng lượng xâm lấn thân thể của mình, phản phất vô số phù du, tại ôn hòa lại tham lam từng bước xâm chiếm trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Những này phù du mặc dù lạ lẫm, lại hết sức giàu hoạt, bọn hắn lách qua thân thể hệ thống phòng ngự, giống như là một loại cao hơn vĩ độ virus, căn bản không thể nào lý giải cùng chống cự. Trắng Hồ khách sạn dưới trên quảng trường, Kỳ Lân cũng có cảm giác giống nhau. Ngươi làm cái gì? Kỳ Lân khiếp sợ nhìn về Phi Ác. Trong vòng 10 phút, tất cả giác tỉnh giả đều sẽ chết bởi địa ngục chi độc. Ít chậm rãi rơi xuống đất, sắc mặt hơi tái nhợt, thanh âm bên trong lộ ra một tia che giấu không được mọi mệt. Ngươi là thế nào làm được? Kỳ Lân thân thể năng lượng nhanh chóng trôi qua, hắn hầu như muốn đứng không yên, vẫn là dáng chống đỡ. Ít không có giải thích, bởi vì này không phải một hai câu có thể nói rõ đấy, mà Kỳ Lân cũng không cần thiết đã biết. Đây hết thảy đều là Tả Gia lựa chọn đáp án. Ít lúc trước không có nói láo, Tả Gia đúng là người quan sát, mới đầu cũng đích thật là trong nhà lão quản gia. Ít từ nhỏ không ai quản giáo, là Tả Gia nuôi hắn lớn đấy. Đối với mà nói, Tả Gia không phải nhà hắn người hầu, là hắn chân chính thân nhân. Tuyệt sau khi thức tỉnh, bại lộ thân phận, kém chút bị giết, Tả Gia xuất thủ cứu hắn. Kỳ thật từ lúc ấy Tả Gia hành vi đến giới định, hắn đã là quang lâm người. Nhưng Tả Gia kiên trì cho rằng mình là người quan sát, bởi vì Tả Gia cũng không đứng ở giác tỉnh giả bên này, cũng không cảm thấy trợ giúp giác tỉnh giả chính là câu trả lời chính xác. Tả Gia có chính mình đáp án, câu trả lời bước đầu tiên chính là buổi dính. Cái này mới là một mực là tán nhân không gia nhập tổ chức nguyên nhân thực sự. Tả Gia cũng không có đem xem như là mình quân cờ hoặc khối lỗi, hắn tử vừa mới bắt đầu liền nói rõ ràng mục đích của mình, đồng thời đờ hế ít chính mình quyết định. Tả Gia cho rằng muốn phá cục chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là giết chết chợt bên ngoài tất cả giác tỉnh giả, lại ngăn chặn mới giác tỉnh giả xuất hiện. Dạng này ít sớm muộn có thể lĩnh ngộ tất cả thiên phú, trở thành gần với thần nhất tồn tại. Dạng này ít thì có năng lực mở ra trung yên cánh cửa. Mở cửa về sau muốn làm gì? Tả Gia không có đáp án, đáp án của hắn dừng bước tại mở ra trung yên cánh cửa. Hắn tin tưởng cái này về sau đã thành tờ hờ ở nở ít tự nhiên sẽ biết bước kế tiếp nên đi như thế nào, thế giới vận mệnh lại nên như thế nào phát triển. Mới đầu ít cũng không tán đồng Tả Gia cực đoan con đường, thế nhưng là từ từ ít tại phát hiện tựa hồ thật sự tìm không thấy cái khác tốt hơn con đường, thế là hắn sinh ra dao động, hắn lâm vào mê mang, thật sâu mê mang. Thẳng đến tinh hồng thủy triều tiến đến trước, tam đại tổ chức phái đại biểu tìm tới hắn, nói cho hắn biết Lý Mỗ người dự ngôn, cũng hy vọng hắn gia nhập, mà hết thảy này cũng ở đây đi phía trái ra hy vọng con đường phát triển. Thương mẹ dạy con cái âm mưu, vọng thú đám bọn chúng đáp án, giác tỉnh giả đám bọn chúng phản kháng, đúng vậy đây hết thảy thúc đẩy Lý Mỗ người trong dự ngôn tương lai. Nguyên lai, like, đây là vận mệnh A chương 376, con đường thành thần chương 376, con đường thành thần. Một khắc này, ít mới ý thức tới, mình đã đứng ở vận mệnh ngã tư đường. Hắn chính là kia cuối cùng một khối, mấu chốt nhất ghép hình, hắn đem quyết định bánh răng vận mệnh phải chăng khởi động. Lúc này, ít quyết định đến một trận bãi cắt bóng chuyền, để tranh tài thắng thua đến quyết định thế giới vận mệnh. Nghe vào đặc biệt cho đùa, đặc biệt hoang đường, hay cùng ném tiền xu đến quyết định thế giới tương lai. Nhờ đến hoàn toàn cho rằng, cái này mới là vận mệnh chỗ tuyệt vời. Ta đã mê mang rất nhiều năm, cho tới bây giờ vẫn là không có đáp án. Thế nhưng, ta phải làm ra quyết định. Đã như vậy, vậy liền giao vận mệnh cho vận mệnh đi. Cuối cùng, Cao Dương một đoàn người thắng được bóng chuyền thi đấu, thật làm ra quyết định. Ít người này, một khi quyết định, liền sẽ không quay đầu. Tiếp đó, ít chính thức trở thành Tả Gia đồng bọn. Hắn lừa gạt Cao Dương một đoàn người, nói có phù động, muốn cầm tới độc tố phù văn nhất định phải đụng tròn 13 người. Phù văn độc tố chỉ là mồi nhử. Kỳ thật ôn dịch kỵ sĩ đã sớm lên tới 7 cấp, độc tố phù văn cũng một mực đang hắn và Tả Gia trong tay. Cuối cùng, tất cả mọi người tự nguyện tiến vào Tả Gia vọng cảnh bên trong. Trò chơi bắt đầu, khế ước có hiệu lực, thắng bại chưa phân, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Thập tam người bắt đầu một trận liên quan đến sinh tử người sói giết. Kỳ thật, trò chơi bản thân cũng không trọng yếu, quan trọng là các người chơi lấy chắn sinh tử quyết tâm, tự nguyện CUNG ít ký kết khế ước. Ít làm Bạch Lang Vương, cùng sói các đồng bạn đao mỗi người, đều là tại hoàn thành ký kết nghi thức. Đây cũng là Tả Gia vọng cảnh nhận tàng năng lực, tại trong kết giới, có thể lặng yên không một tiếng động đem khế ước lực lượng chuyển đổi có địa ngục chi độc để giác tỉnh giả nhóm tại không biết do tình hình lại tự nguyện tình huống dưới trở thành tế phẩm. Trò chơi kết thúc, khế ước hoàn thành, thắng bại đã phân, đều là vận mệnh. Johnny, Điện Chuột, Thang Hề, Bạch Hổ bốn người này, đều là bị người sói đao chết người chơi, đều cơ UNG ít ký kết khế ước. Bọn hắn sẽ thành hoàn mỹ giác tỉnh giả tế phẩm, tương lai khi tế phẩm nhóm tại đặc biệt thời gian chết mất, liền sẽ lấy thân thể cùng linh hồn làm đại giá, triệu hồi ra địa ngục chi độc, cũng lấy xương đỏ làm môi giới, xâm nhiễm đến từng cái cùng tế phẩm sinh mệnh hình thái, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cho dù là phát động địa ngục chi độc, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên, ít trước kia liền để đặc thù kẻ ký sinh tiến vào thân thể, dạng này, hắn liền không còn là thuần túy giác tỉnh giả, có thể trốn qua một kiếp. Về phần đêm nay bốn cái của máu, đó bất quá là một cái hư giả tà ác nghi thức, vì chính là dẫn giác tỉnh giả nhóm xuất động, bảo đảm vọng thú nhóm có thể giết chết tế phẩm. Kỳ thật, chỉ cần giết chết 3 cái tế phẩm liền có thể phát động địa ngục chi độc, bất quá chúng độc hiệu quả sẽ yếu một ít, chậm một chút, giác tỉnh giả nhóm còn có thể làm ra sau cùng dãy rùa, nhưng tử vong kết cục sẽ không cải biến. Ít không nghĩ tới, vọng thú nhóm vậy mà thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, 4 cái tế phẩm toàn bộ giết chết. Một khắc này, hắn biết, Tả Gia vì hắn an bài con đường thành thần, thành công. Ta sắp thành thần. Đối mặt Kỳ Lân, ít chỉ là ngắn gọn nói ra 4 chữ này. Kỳ Lân toàn thân chấn động, đã đoán được muốn làm cái gì, hắn muốn giết chết tất cả giác tỉnh giả, sau đó độc chiếm tất cả thiên phú, trở thành tiếp cận thần tồn tại. Cho nên, ngươi không tiếp cùng vọng thú hợp tác? Kỳ Lân hỏi. Cuối cùng đáp án dĩ nhiên là giết chết tất cả nhân loại cùng giác tỉnh giả, mục tiêu của ta là giết chết tất cả giác tỉnh giả, chúng ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau. Ngươi phản bội nhân loại, cũng không có khả năng bị thú tiếp nhận. Kỳ Lân lạnh lùng nói. Cho nên ta mới nói ao ít từng chưa nói ra, ta, tướng, thành, thần. Độc tố phù văn năng lượng một lần nữa rời địch thân thể, lại lấy phù văn mạch kín hình thái xuất hiện tại hắn trong tay. Ít ngón tay thon dài vướt vướt phù văn, tả ra này lão đầu tử, thay ta lựa chọn một đầu đặc biệt cô độc con đường a ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Ít bỗng nhiên ngửa đầu cười to, cười đến toàn thân run rẩy không kềm chế được, vui sướng nước mắt chảy xuống, không, không, không 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 không. Ít đã lâm vào điên cuồng, không đúng không đúng không đúng, không phải này lão đầu tử lựa chọn, là ta lựa chọn của mình. Cho đến giờ phút này, ta mới phát hiện, kỳ thật tại nội tâm của ta chỗ sâu, ta vẫn muốn đi đường này à. Ta chỉ sẽ không dám thừa nhận, không dám thừa nhận mình là một cái không cần người nhà, không cần bằng hữu, không cần đồng loại quái thai. Hiện tại, thật coi ta phóng ra một bước này. Ít nhìn về phía Kỳ Lân, thu hồi điên cuồng nụ cười, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, ta mới hiểu được, đây chính là ta vẫn muốn làm đấy. Ta sắp thành thần, lại thí thần. Soạt đúng lúc này, rồng lĩnh vực, cái kia màu xám trắng hình cầu, rách nát rồi. Khi dung độc làm làn gió phá hư chúa tể lĩnh vực sắc ngoài lúc, rồng cảm nhận được trong lĩnh vực dao động cùng tăng dã, nhưng là, rồng cưỡng ép ổn định, muốn lại kiên trì một hồi, chống đến sự quyết lì á lại kết thúc. Nguyên bản, rồng có thể làm được. Thế nhưng, lĩnh vực xuất hiện khe hở, huyết vụ thừa cơ chui đi vào. Rất nhanh, ít phát động địa ngục chi độc lấy huyết vụ làm môi giới, trong khoảng thời gian ngắn không khác biệt ô nhiễm từng cái giác tỉnh giả, cho dù là chúa tể trong lĩnh vực rồng, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rồng lập tức cảm nhận được trong thân thể năng lượng bắt đầu bị kỳ quái nào đó đồ vật tham lam từng bước xâm chiếm. Rốt cuộc, rồng bất lực chống đỡ thêm lĩnh vực. Lý Lị Ạ cũng bởi vậy trốn qua một kiếp. Sau khi lĩnh vực biến mất, rồng cùng Lý Lị Ạ đồng thời xuất hiện ở trên quảng trường. Hoa. Hai giây về sau, rồng phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh đi. Hóa thân thành chúa tể thẩm phán chúng sinh, tự thân nhất định phải trước tiếp nhận chúa tể thần uy, đây đối với rồng mà nói đã là cực lớn phụ tải. Thêm nữa hắn còn muốn cưỡng ép kéo dài lĩnh vực thời gian, hiện tại lại thân chúng địa ngục chi độc, sớm đã tiêu hao tất cả năng lượng. Lý Lị Ạ cũng bị một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Nàng bề ngoài mặc dù không có bất kỳ vết thương nào, sinh mệnh bản chất lại gặp đến tổn thương nghiêm trọng. Nguy hiểm thật à, liền ngay cả chính nàng cũng không biết, thẩm phán còn bao lâu, chính mình lại còn có thể chống bao lâu. Không cấp cứu viện, nàng chỉ sợ là không sống tiếp được nữa. Xem ra, lựa chọn CUNGX liên thủ là chính xác. Vọng thú năng lực khôi phục rất nhanh, không cần một phút đồng hồ, Lý Lị Ạ liền có thể khôi phục lại 6-7 thành, lại đối phó bọn hắn, dư xài. Trên thực tế, cũng không có gì tốt đối phó địch nhân rồi, ít địa ngục chi độc sắp giết chết từng cái giáp tỉnh giả. Bọn chúng thắng. Lúc này, Kỳ Lân cũng chống đỡ không nổi, im lặng ngã xuống, địa ngục chi độc đã lan tràn đến toàn thân của hắn. Xem ra, vẫn là chúng ta cao hơn một bậc cao ít một tay cắm túi, nhìn về phía hôn mê trên mặt đất Kỳ Lân. Lý Lị Ạ một lần nữa đứng lên, đồng bạn của ta đều đã chết. Vọng thú chi ở giữa tồn tại cảm ứng, cái khác năm vị đến tối người, toàn bộ tử vong. Ta từng đã là đồng bạn, cũng lập tức sẽ chết rồi. Ít giống như cười mà không phải cười, chúng ta đều như thế. Lý Lị Ạ quay người, tiếp đó chính là thanh trừ tất cả nhân loại. Ít thờ ơ cười cười, nhún nhún vai, xin cứ tự nhiên. Phúc. Một thanh đoạn đao đâm vào áo ít phía sau lưng, xuyên thủng trước ngực của hắn. Là Cao Dương. Cao Dương thanh âm khẽ run, là đè nén không được phẫn nộ. Ngươi tờ mờ, con mẹ nó, đấy, cũng làm thứ gì? Ít chậm rãi quay đầu, trên mặt toát ra một tia mờ mịt, bảy ảnh. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Ít hơi sững sờ, đông nhiên cười, à, ta đã biết, ngươi cũng không còn là thuần túy giác tỉnh giả à? Cao Dương giật mình, người này bị xuyên tâm, nói chuyện vậy mà như thế trôi chảy, hoàn toàn không giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Cao Dương vừa đổi tới không lâu, cũng không rõ ràng trong cơ thể có được kẻ ký sinh, ít chân chính trái tim đã có thể tùy ý cải biến vị trí. Đông nhiên, Cao Dương cảm thấy một trận quỷ dị hắc phong chính lặng yên không một tiếng động hướng chính mình vây quanh tới, hắn phát động thuần di nhanh chóng né tránh. Đoàn đao tật phía sau lưng tự động phun ra, ít lồng ngực cùng phía sau lưng đống nhiên hở ra, núp đích, lại rất mau trở lại về bước bước, phản phất bên trong cất giấu một cái có sinh mệnh côn trùng, mới vừa rồi bị nho nhỏ đã quấy dày một cái. Ít quay người, nhìn về phía Cao Dương, trong mắt lướt qua một tia sắc ý, giống như ta tồn tại, nhất định phải thanh trừ. Nếu không, ta con đường thành thần, sẽ có người cạnh tranh. A chương 377, ước định người chương 377, ước định người. Nửa giờ trước, Cao Dương tổ đánh bại vọng thú bên trong mạnh nhất niệm lực người đồng. Không thời gian bị thương, các đồng bạn thi thể từ bị thương giác tỉnh giả trông coi. Còn có năng lực chiến đấu người, tại công viên cho mượn hai chiếc xe, lập tức trở về Trắng Hồ khách sạn. Cao Dương có một loại dự cảm, chiến đấu còn không có kết thúc. Trước hừng đông sáng, hết thảy vẫn là không biết. Cao Dương, Chín Lạnh, Trà Xanh, Thiên Cẩu, lão bảy năm người một xe, mở tại phía trước nhất. Khi xe cách Trắng Hồ khách sạn chỉ còn lại có 5 phút lộ trình lúc, mọi người thấy con đường phía trước khách sạn cao ốc hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng vừa bông lỏng một hơi, lập tức lại nhấc lên. Tất cả mọi người phát hiện, Trắng Hồ khách sạn bên ngoài giữa không trung, xuất hiện một cái màu đỏ tiểu quan nguyên. Mấy giây sau, cái kia nguồn sáng nổ ra một đạo to lớn màu đỏ chết hết, trong nháy mắt đem rượu cửa hàng đỉnh chót mấy tầng lầu nuốt sống. Trong nháy mắt đó, người bên trong xe đều chấn kinh đến tắt tiếng. Tiếp theo, mới là hậu chi hậu giác, sâu tận xương thủy sợ hãi. Bọn hắn phải đối mặt, đến tột cùng là kẻ địch đáng sợ cỡ nào? Chúng ta không thắng được. Lão Bảy lâm vào sụp đổ, sợ hai triệt để ép vỡ hắn, hắn ôm lấy đầu, thần sắc thống khổ, chúng ta toàn bộ sẽ chết, toàn bộ phải chết. Quả nhiên dự ngôn là thật. Mau nhìn. Chín lạnh hô một tiếng. Trong lúc nhất thời, mọi người lại cháy lên hy vọng. Trắng Hồ khách sạn 52F mặc dù bị triệt để phá hủy, nhưng Bạch Hổ đã phát động phòng ngự tuyệt đối chế tạo ra một cái kim sắc hình vuông kết giới, đem tất cả mọi người bảo vệ. Chỉ chốc lát, cái kia kim sắc kết giới vậy mà giống một chiếc phi thuyền như thế nhanh chóng bay đi. Nhanh lên. Chín lạnh thúc giục nói. Đã nhanh nhất rồi. Thiên Cẩu chân đạp chân ga, hai tay nắm tay lái. Về sau không rõ ràng qua bao lâu, bởi vì đối với Cao Dương mà nói, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò. Rất nhanh, xe của bọn hắn liền chạy đến cách Trắng Hồ khách sạn người gần nhất giao lộ. Đột nhiên, trời tối xuống tới, Cao Dương cũng không biết, đó là đã phát động ra địa ngục chi độc, đại lượng độc tố đám mây che khuất bầu trời. Mấy giây sau, độc tố đám mây hóa thành bốn cỗ năng lượng, nhanh chóng tìm tới bốn cái tế phẩm, biến thành bốn tòa hắc quan, phóng xuất ra địa ngục chi độc. Tiếp lấy huyết vụ tại độc tố thôi thúc dưới nhanh chóng lên cao, đem rời nuốt hết. Thiên Cẩu bị ép dừng xe, mấy người hoàn toàn không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, lên cao huyết vụ đã chậm rãi tiêu tán, trở về hình dáng ban đầu, giống như là cái gì đều không phát sinh. Nhưng mà, ngoại trừ Cao Dương ra những người khác đều đã trúng độc. Không thích hợp. Chín mặt lạnh lùng sắc tái nhợt che ngực, cảm giác được năng lượng trong cơ thể tại tan biến. Trà Xanh cùng Lão Bảy cũng đã nói không ra lời, suy yếu tựa ở trên ghế ngồi, hô hấp dồn dập, toàn thân mồ hôi lạnh, giống hai cái mắc cạn sắp chết cá. Lái xe Thiên Cẩu, đầu gục trên tay lái, mở to con mắt, sắc mặt trắng bệnh, đã mở mịt vừa sợ sợ. Cao Dương ngây dại, không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mấy giây sau, Cao Dương đá văng ra cửa xe, nhanh chóng hướng về hướng Trắng Hồ khách sạn. Lưu lại không cách nào giải quyết vấn đề gì, mặc kệ mọi người là chúng độc, vẫn là nguyên rủa, Cao Dương đều không thể lực lượng vì bọn họ hóa giải. Trực giác mãnh liệt nói cho Cao Dương, người khởi xướng nhất định là tập kích Trắng Hồ khách sạn chính là cái người kia, nhất định phải giải quyết hắn. Nửa phút đồng hồ sau, Cao Dương đuổi tới Trắng Hồ khách sạn phía dưới quảng trường, lập tức bị đẩy quảng trường cao cấp thú thi thể cho rung động đã đến, nơi này hiển nhiên đã xảy ra một trận thảm thiết chiến đấu. Trong sân rộng, có một cái màu xám trắng hình cầu. Mà Kỳ Lân cờ UNGX chính lấy đối địch tư thái, đứng ở hình cầu bên cạnh. Cao Dương không dám mạo hiểm nhưng nhúng tay đại lao ở giữa chiến đấu, lặng lẽ tới gần, tìm cơ hội. Vang vào bén nhạy lục cảm, hắn mơ hồ nghe trộm được vài câu Kỳ Lân cờ UNGX nói chuyện, cờ UNGX cái kia phong ma tiếng cười. Tiếp theo, màu xám trắng hình cầu tan rã biến mất, rồng cung Lý Lị ạ xuất hiện, hai người tựa hồ phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Miệng rồng nôn tiên huyết ngã xuống, Lý Lị ạ cũng nửa ngồi xuống tới. Tiếp theo, Kỳ Lân ngã xuống. Ít cùng Lý Lị ạ nói chuyện phiếm vài câu cái gì? Cái next, quả nhiên có vấn đề. Liễu Nhẹ Nhàng lúc trước liền nhắc nhở qua Cao Dương cũng lặng lẽ nhắc nhở rồng cùng Kỳ Lân, nhưng vì sao, vẫn là đờ hế ít đạt được rồi. Vừa rồi bỗng nhiên lên cao huyết vụ, chẳng lẽ là thiên phú, tất cả mọi người trúng độc. Làm sao có thể có khủng bố như vậy thiên phú? Hắn là làm sao làm được? Cao Dương đại não cực độ hỗn loạn, hắn không kịp đem mọi chuyện nghĩ thông suốt. Cao Dương tìm đúng thời cơ, phát động thuần di, Dumblings. Nhưng hắn giống như Kỳ Lân, cũng không có ngờ tới, ít trong cơ thể đã bị thú ký sinh rồi, đã có được thứ hai trái tim. Giống như ngươi tồn tại. Cao Dương càng phát ra nghi hoặc. Ta nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. A, đừng giả bộ, ngươi bây giờ cũng không phải thuần túy giác tỉnh giả đi. Ít tiến lên một bước, nếu không, ngươi đã trúng độc rồi. Cao Dương đầu tiên là giật mình, đột nhiên liền nghĩ mình bạch rồi. Vừa rồi lên cao huyết vụ, là nhằm vào tất cả giác tỉnh giả một lần độc chết. Chính mình sở dĩ may mắn thoát khỏi, là bởi vì chính mình đã không còn là thuần túy giác tỉnh giả, trong cơ thể hắn có tuyết đầu mùa mền rùa. Cao Dương vừa mới phân thần, lập tức cảm giác trước đó cái kia đạo vị dị hắc phong hướng chính mình phá tới. Thuần di. Cao Dương hướng một bên tránh ra. Còn không có đứng vững, một bóng người đã xuất hiện ở trước mắt Cao Dương, nên đón hắn đến. Làm sao có thể? Đã khôi phục bảy thành trạng thái Lý Lị ạ, trực tiếp dự phán Cao Dương né tránh vị trí, cũng lấy không thua gì thuấn di tốc độ nhích tới gần Cao Dương. Lý Lị ạ đưa tay đánh út về phía Cao Dương. Hỏa diễm. Cao Dương không kịp tránh đi, đồng thời làm ra phản ứng, trong lòng bàn tay hướng phía Lý Lị ạ phun ra hỏa diễm. Nhưng mà Lý Lị ạ căn bản không sợ hỏa diễm, đỉnh lấy Cao Dương hỏa diễm tiếp tục đưa tay. Đùng. Lý Lị ạ bóp lấy Cao Dương cổ. Thuấn di. Cao Dương bản năng phát động thuấn di tránh thoát. Thân ảnh của hắn mơ hồ một giây, lại không có thể biến mất, vẫn bị Lý Lị ạ tay phải bóp lấy lực lượng thật là cường đại. Lý Lị ạ nhấc Cao Dương lên, dùng cái kia màu xanh đỏ dị đồng tử, sâu kín xem kỹ hắn. Hai giây về sau, Lý Lị ạ nhàn nhạt cười một tiếng, trong cơ thể của ngươi không có kẻ ký sinh, nhưng là có quỷ khí tức. Cái gì? Một bên rất giật mình, còn có thể dạng này? Không rõ ràng. Lý Lị ạ một chút suy tư, đã giác tỉnh giả cùng thú có thể tránh thoát thương đường tiến hành dung hợp, giác tỉnh giả cùng quỷ tiến hành trình độ nào đó dung hợp, là khả năng đấy. A, có ý tứ. Ít meo mắt lại, giết hắn đi. Lý Lị ạ gật đầu, nàng sắp vặn gãy Cao Dương cổ, nhưng một cái chớp mắt, tay phải liền bắt hết rồi, Cao Dương không thấy. Lý Lị ạ lông mày gảy nhẹ, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trên thực tế, Cao Dương cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy một hoảng hốt, mình đã rời xa Lý Lị ạ, bên cạnh đứng đấy một người, chính bị bờ vai của hắn. Cuối cùng là đuổi kịp a nữ nhân buông ra Cao Dương, tự tin cười một tiếng. Cao Dương ghé mắt nhìn về phía nữ nhân, nàng một thân trung tính hóa màu đậm âu phục, mái tóc đen dày đâm thành một cái ngựa lớn đuôi, vành hai bên trên là đinh linh rung động làm bằng bạc thai to vòng. Trắng nón cái cổ sau bên cạnh hoa văn một cái rượu chữ, trên mặt mang theo che mắt màu đen viền ren mặt nạ, hiên ngang mà thần bí. Cao Dương lập tức cảm thấy nữ nhân trước mắt có mấy phần quen mặt, nhưng lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua.
Tề Dĩnh lão sư, mới thấy qua mấy ngày, sẽ không nhận biết ta. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Cao Dương manh kinh, nghi ngờ bị cười, ta bây giờ gọi tử quỷ, huyền môn người sáng lập thứ nhất. Ngươi, 18 tuổi ta đây quá yếu, vì một ngày này, ta chờ 10 năm. Cao Dương vừa mừng vừa sợ, trước ngực dâng lên một dòng nước ấm. Thời khắc này nghi ngờ vị đã 28 tuổi, đây là trong cuộc đời của nàng mạnh nhất giai đoạn, nàng biết hôm nay phi thường mấu chốt, bởi vậy cố ý chạy tới giúp mình. Đối với Cao Dương mà nói, hai người phân biệt bất quá 10 ngày, nhưng đối với nghi ngờ vị mà nói, lẫn nhau đã xa cách 10 năm. Giờ phút này, Lý Lị ạ cờ UNG ít tiên kỵ cái thiên phú này thần bí tử quỷ, không có lập tức phát động công kích. Tử quỷ. Cao Dương ánh mắt phòng bị cách đó không xa địch nhân, ngự tốc có phần nhanh, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao ngoại trừ ta ra giác tỉnh giả đều trúng độc, nhất định phải lập tức giết hắn, nói không chừng mọi người còn có thể cứu. Ta sẽ trúng độc a? Tử quỷ hỏi. Hẳn là sẽ không, ngươi lúc đó còn không có xuyên qua tới. Cao Dương suy đoán. Minh bạch. Thân kinh bách chiến tiểu quỷ đã có phán đoán, cái kia tóc đỏ nữ nhân quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, trước cùng một chỗ đối phạt. Nàng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đấy. Cao Dương thấp giọng nói. Giao cho ta. Tiểu quỷ lời còn chưa dứt, vô số nhỏ bé dày đặc chết hết, giống như một trận mưa lớn từ trên trời giáng xuống. Mà cùng lúc đó, hai người bốn phía mặt đường, xông ra vô số cây hồng sắc quang trụ, lấy lồng giam hình thức đem hai người phong tỏa. Thời không u linh. Chương 378, truy đuổi chiến chương 378, truy đuổi chiến tiểu quỷ phát động thiên phú, thời không lực trưởng toàn bộ triển khai. Đột nhiên, Cao Dương phát hiện lấy tiểu quỷ làm trung tâm 20 thước phạm vi bên trong thế giới đều biến thành kỳ dị màu lam xám, trong không khí lơ lửng kỳ quái cắt đứt quan hệ hình dáng màu lam xám hạt ánh sáng, giống như bức rèm. Lý Lị ạ phát động nguyên tố tổ hợp công kích, trở nên vô cùng chậm rãi, giống như bị nhấn hạ chậm thả khóa. Cao Dương cùng tiểu quỷ tốc độ lại không có trở nên chậm, bọn hắn phi thường thoải mái mà liền mau né nguyên tố công kích, thuận lợi nhảy ra hồng sắc quang trụ vòng đây. The 2 giây về sau, vô số chết hết mưa tại Cao Dương cùng tiểu quỷ vị trí cũ nổ tung. Tiểu quỷ chẳng biết lúc nào đã đi tới Lý Lị ạ khía cạnh, cũng phóng tới Lý Lị ạ cũng quay thân nên đón, cơ hồ là thoáng hiện đã đến tiểu quỷ bên người, cánh tay đã biến thành quấn quanh lấy màu đỏ nguyên tố lưỡi dao, cắt về phía tiểu quỷ cái cổ. Tiểu quỷ khỏe miệng hơi bệnh. Thời không ngũ linh phát động. Hai giây bên trong, Lý Lị ạ tốc độ trở nên chậm 3 lần. Tiểu quỷ thoải mái mà ngồi xuống, né tránh Lý Lị ạ chẳng kích, hai tay chống chỗ ở mặt. Khe hở không gian mở. Lập tức, tứ phía màu lam xám thời không tưởng, từ dưới chân Lý Lị ạ dâng lên, giống như một cái đến từ dị thời không buồng điện thoại, khóa Lý Lị ạ tại bên trong. Tiếp theo, cú điện thoại này đình nhanh chóng bật mèo, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái chấm đen, tất một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu quỷ hô hấp trở nên gấp rút, cái trán chảy ra mồ hôi dị. Một chiêu này muốn hao phí năng lượng thật lớn, nhưng nàng biết, đây là trước mắt lựa chọn duy nhất. Tiểu quỷ hướng Cao Dương hô to một tiếng, ta chỉ có thể quan nàng 2 phút đồng hồ. Cao Dương đã minh bạch tiểu quỷ ý tứ, 2 phút đồng hồ bên trong nhất định phải giết chết, nếu không, bọn hắn tất thua. Lúc này, y đã hướng tiểu quỷ đưa tay phải ra. Tại tiểu quỷ nốt lì lì ạ tiến khe hở không gian lúc, y độc tố làn gió đã lặng yên không một tiếng động hướng tiểu quỷ tụ lại. Cao Dương phát động tuấn di, đem rượu quỷ cứu đi. Y tại chỗ bất động, ánh mắt khẩn trương. Địa ngục chi độc một chiêu kia, hao phí hắn năng lượng to lớn. Trên thực tế, một chiêu kia cũng không kết thúc, còn đang tiến hành. Chỉ ít còn muốn 5 phút đồng hồ mới có thể thôn phệ hết tất cả giác tỉnh giả năng lượng trong cơ thể, sau đó nhất định phải lại lần vận dụng độc tố phù văn, triệu hoán cái kia ra 4 chiếc hắc quan tài kết hợp bên trên nắp quan tài, mới có thể cho hết thể vẽ lên dấu trống tròn. Nhưng nếu như cái này 5 phút đồng hồ bên trong, ít chết rồi, nghi thức đem gián đoạn, giác tỉnh giả trong cơ thể địa ngục chi độc cũng đem đình chỉ từng bước xâm chiếm năng lượng, thất bại trong gang tấc. Bây giờ đã không có còn lại sức chiến đấu, tại mất đi Lý Lị ạ cái này cường đại đồng đội, đối diện lại tăng viên tiểu quỷ cái này mạnh mẽ địch nhân tình huống dưới, ít biết mình không thể nào là đối thủ, đừng nói 5 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ hắn đều nhịn không được. Ít ở trong lòng mắng câu thô tục, không nghĩ tới à, con đường thành thần ngày đầu tiên, càng như thế chật vật. Ít hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, tự nhủ, ra đi. Một giây về sau, ít thân thể bắt đầu bành trướng, nhúc nhích, biến hình, cũng nhanh chóng nứt vỡ áo, trở nên so trước đó cường tráng dòng ra gấp 2. Hắn toàn thân mọc đầy màu tím sậm miếng thịt hình dáng bắp thịt, lực xuất hiện một cái lớn chừng miệng chén con mắt màu tím, cái kia con mắt giống con rảo hoặc côn trùng, lộc cộc du tẩu tuyệt nửa người trên. Một hồi bên ngực trái miệng, một hồi bên phải phần bụng, thậm chí còn có thể bơi tới trên cánh tay. Này lại, con mắt màu tím xuất hiện dưới lòng bàn tay phải. Nó nháy một cái con mắt, trong nháy mắt bắn ra một đạo nhỏ bé lại chí mạng màu tím chết hết, hướng Cao Dương cùng tiểu quỷ quét ngang qua. Tư Hoa tiểu quỷ cùng Cao Dương đồng thời nhảy lên, né tránh có thể đem sắt thép đều cắt thành hai nửa chết sạch. Cùng một thời gian, ít có cẳng liền chạy. Cao Dương cùng tiểu quỷ đều là sững sờ, không nghĩ được vậy mà lại chạy trốn. Bất quá nghĩ lại, cái này lại đích thật là hợp lý nhất chiến lược. Hắn thậm chí không cần thật sự chạy trốn thành công, chỉ cần kéo dài 2 phút đồng hồ, các loại Lý Lị ạ đi ra, liền có thể thắng được thắng lợi. Truy, Cao Dương cùng tiểu quỷ đồng thời đuổi theo, đem thân thể giao cho kẻ ký sinh, trở nên cường tráng mà nhanh nhẹn. Hắn xông ra mấy chục mét về sau, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, nhảy lên 3 tầng cao nhà lầu, phá cửa sổ mà vào. Phấn khởi tiến lên tiểu quỷ mặt lộ vẻ khó xử, thân thể của nàng tổng hợp năng lực mặc dù cũng không tệ, nhưng cũng không phải là chiến sĩ cùng nhanh nhẹn hình anh hùng, cũng không có khả năng một cái nhảy bên trên 3 tầng lầu. Tiểu quỷ ngược lại là có thể tiến hành không gian truyền tống, nhưng là nàng cũng không bị cuối cùng sẽ trốn đi đâu, năng lực này cũng không dùng được. Cao Dương đã cân nhắc đến tình huống này. hắn có thể đuổi kịp, nhưng cần tiểu quỷ hiệp trợ mới có thể chắc thắng. Hắn vừa chạy vừa giảm bớt tốc độ, đem phía sau lưng lưu cho tiểu quỷ, đi lên. Chạy bên trong tiểu quỷ nao nao, không hổ là Tề Dĩnh lão sư, dù là ta hiện tại lớn hơn ngươi 10 tuổi, vẫn là thật là sùng bái ngươi a. Tiểu quỷ nhảy lên Cao Dương lưng, hai tay chăm chú vây quanh ở Cao Dương. Cao Dương con tiểu quỷ nhảy lên, dẫm lên lầu 2 điều hòa không khí thùng máy, tiếp lấy dính liền một cái thuần gì, bò lên trên lầu 3. Trong phòng là cửa hàng, ít còn tại chạy như điên. Cao Dương một bên tốc độ cao nhất chạy, một bên dựa vào thuần gì rút ngắn khoảng cách, chậm rãi đuổi kịp. Ít cảm giác được địch nhân tới gần, bộ ngực hắn con mắt màu tím lộc cộc lộc cộc chuyển rời đến trên lưng, cũng tại một giây sau bắn ra 5-6 đường giống như tế xà vặn bẹo chết sạch. Cao Dương toàn lực đuổi theo, không ngờ sẽ đến chiêu này, đã tới không kịp né tránh. Trong mấy mắt, bốn phía thời gian trở nên chậm liên đối đấy, cái kia 5-6 đường đánh tới màu tím tế xà cũng thay đổi chậm. Con cửu quỷ Cao Dương nhẹ nhàng linh hoạt tả hữu di động, tránh đi chết sạch. Rầm rầm rầm. Hai giây về sau, thời gian khôi phục bình thường, phía sau Cao Dương mặt đất nổ tung. Ít không nghĩ tới đối phương khó chơi như vậy, hắn bỗng nhiên chuyển biến, ầm một tiếng phá cửa sổ mà ra. Con cửu quỷ Cao Dương theo sát lấy nhảy ra cửa sổ. Ít còn chưa rơi xuống đất liền hướng phía hướng trên đỉnh đầu bắn ra một đạo chết sạch. Lần này Cao Dương đã có phòng bị, giữa không trung phát động thuần di, nhẹ nhõm né tránh. Ít sau khi rơi xuống đất một cái lăn thân, tiếp lấy muốn chạy hướng đường đi đối diện, hắn vừa vọt tới lối đi bộ bên trên, Cao Dương đã ngăn hắn lại đường đi. Ít kinh hãi, làm sao lại nhanh như vậy? Cũng không phải là Cao Dương thay đổi nhanh, mà là trở nên chậm. Khi Cao Dương con tiểu quỷ cờ UNG ít rút ngắn khoảng cách lúc, tiểu quỷ lập tức phát động thời không u linh, bị lĩnh vực bao tở hở ít, tốc độ lập tức chậm dòng dã 3 lần. Đối với mà nói, Cao Dương tốc độ nhanh 3 lần, ít căn bản không phải đối thủ, thậm chí ngay cả Cao Dương ra quyền động tác đều nhìn không thấy. Cao Dương trùng điệp một quyền đánh về phì ạt bụng dưới. Ít cả người cũng bay ra ngoài, tiếp lấy phần bụng mới truyền đến chỉ độn cảm rất đau. Hắn còn tại giữa không trung lúc, Cao Dương lại lần thuấn di tới, tiếp theo là một quyền đánh vào trên mặt của hắn, ít tiếp tục sau này bay, đụng con một cái đèn đường trụ, ngã nhào trên đất. Ít con mắt màu tím đã chuyển rời đến trên vai trái của hắn. Thiêu màu tím chết hết bắn về phía Cao Dương, nhưng là quá chậm. Tiểu quỷ đã từ trên lưng Cao Dương xuống tới, nhưng một mực theo sát tại bên cạnh Cao Dương, tùy thời phát động thời không u linh. Cao Dương nhẹ nhõm tránh thoát tử quang đánh lén, thuấn di đến trước người. Ít trên vai con mắt màu tím cảm nhận được to lớn uy hiếp, bản năng muốn chạy trốn, nhưng nó lại thế nào trốn, cũng trốn không tổ ạt nửa người trên. Nó vừa di động đến ngực, liền bị Cao Dương tay không bắt lấy. Cao Dương ngón tay cắm bờ ảo ít lồng ngực, cầm con mắt này, nó mới là chân chính trái tim. Cao Dương không chút do dự, phát lực bóp nát con mắt này, lại kinh ngạc phát hiện, nó vậy mà so với trong tưởng tượng muốn kiên cố. Hỏa diễm. Cao Dương cải biến mạch suy nghĩ, phát động hỏa diễm. Hỏa diễm từ Cao Dương trong lòng bàn tay tán phát ra, trực tiếp tuyệt trong lồng ngực tiêu đốt, lại lan tràn đến toàn thân. A a a a a ít thống khổ kêu rên, hắn ra sức dãy rủa, nhưng theo Cao Dương nhận thấy, hắn dãy rủa động tác là như thế chi chậm, liền ngay cả tiếng gào của hắn đều biến thành kỳ quái trầm thả. Bị ngọn lửa thiêu đốt, giờ phút này nhìn, lại có một điểm ngu xuẩn. Chương 374, đến nơi đến trốn chương 374, đến nơi đến trốn kỳ thật cũng không phải là trở nên chậm, là Cao Dương thay đổi nhanh. Tiểu quỷ đã phát động ra mạnh nhất thời không ngũ linh ba tăng gấp bội nhanh. Cao Dương mỗi đốt chuyển một giây, chẳng khác nào đốt chuyển 3 giây. Rất nhanh, ít bị thiêu đến cháy đen, cũng không còn cách nào phản kháng. Lúc này, Cao Dương nắm chặt cái kia con mắt màu tím đã mất đi chủ nhân năng lượng che chở, biến thành một khối người bình thường thể tổ chức, yếu ớt vô cùng. Lại cạnh, Cao Dương tùy tiện bóp nát nó, tựa như bóp nát một khối sền sệt thạch rau câu. Hai giây về sau, ít đi mắng ngã xuống, trong ánh mắt thậm chí không có thống khổ, chỉ có thật sâu mờ mịt. Vì cái gì? Vì cái gì kết cục sẽ là dạng này? Tả ra, ngươi thật giống như lầm người a ngươi lai, ta không phải vận mệnh chọn chúng người. Nguyên lai, muốn thành thần nhân không phải ta à, thật hận à, thật không cam lòng à. Sinh mệnh thời khắc hấp hối, đã bị thiêu đến máu thịt bè bè, trừng lên mí mắt, dùng cặp kia cấp tốc cảm đạm con mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua Cao Dương. Đều là mệnh. Ngươi, không thắng được đấy. Ha ha, ha 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 ha. Điên cùng tiếng cười im bặt mà dừng, ít chết rồi. Trên mặt Cao Dương không có thắng lợi vui sướng, ngược lại càng phát ra nặng nề, hắn nghe hụt. Từ Lý Mỗ người dự ngôn tinh hồng thủy triều đến, cho đến bọn hắn giác tỉnh giả đến nay làm hết thảy, tựa hồ cũng tại thúc đẩy trong dự ngôn vận mệnh. Sự phản kháng của bọn họ cũng là vận mệnh một bộ phận. Ít sau khi chết, địa ngục chi độc gián đoạn, giác tỉnh giả thể nội độc tố biến mất. Tuyệt đại bộ phận giác tỉnh giả đều có thể sống sót, nhưng là đã nguyên khí đại thường, lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng, trói buộc chặt Lilia thời gian cũng chỉ có 2 phút đồng hồ. Khi Lilia từ thời không trong cái khe trở về, trước mắt không người là đối thủ của nàng. Cao Dương nhanh chóng ngồi xuống, tuyệt trên thi thể tìm được độc tố phù văn mạch kín cũng cất kỹ. Tề Dĩnh lão sư, tiểu quỷ thanh âm truyền đến. Cao Dương đứng dậy, quay đầu, Lilia đã xuất hiện. Đường đi chống trải ngã tư đường trên không, nàng bị một trận gió nguyên tố nâng, chậm rãi hạ xuống. Bên dưới huyết nguyệt, nàng tóc đỏ bay múa, dị đồng tử yêu dị, giống như một cái sa đoạn thiên sứ. Chân chính quyết chiến vừa mới bắt đầu. Tề Dĩnh lão sư, Cao Dương có chút ghé mắt, bên cạnh tiểu quỷ đã đang trở nên trong suốt. Thật có lỗi, không thể cùng ngươi kể vai chiến đấu rồi. Thời không xuyên qua, đến cực hạn. Tiểu quỷ thanh âm lộ ra không cam lòng. Cao Dương lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới xuyên qua thời gian ngắn như vậy. Nghĩ lại một cái, lại rất hợp lý. Thời không xuyên qua bản thân liền muốn hao phí tiểu quỷ năng lượng to lớn, cho nên dựa theo Kỳ Lân biết được tin tức, tiểu quỷ một năm mới có thể đi vào đi một lần thời không xuyên qua, lại không có thể tại cùng một thời gian đoạn xuyên qua hai lần. Vừa rồi, tiểu quỷ lại sử dụng đồng dạng cực kỳ hao phí năng lượng thời không vết nứt, còn hiệp trợ Cao Dương thành công giết chết. Bởi vậy, trong cơ thể của nàng năng lượng đã không đủ để làm cho hắn tiếp tục dừng lại ở thời điểm này. Mười năm này đã xảy ra thật là lắm chuyện, thật nghĩ cùng lão sư hảo hảo tâm sự a, tiểu quỷ nhẹ nhàng cười. Cao Dương khẽ gật đầu, ta đây 10 ngày cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tề Dĩnh lão sư, chúng ta còn có thể gặp lại đúng hay không? Tiểu quỷ hỏi. Còn có thể gặp lại a? Cao Dương cũng hỏi mình, hắn hiện tại muốn thế nào chiến thắng trước mắt cường địch, hắn cùng Lý Lệ ạ căn bản không phải một cái cấp bậc, nhất định phải bí bon, chí ít cũng là hoàng kim đẳng cấp cùng kim cương đẳng cấp chiến lệnh. Nhất định có thể. Cao Dương mới mặc kệ nhiều như vậy, trước không chịu trách nhiệm mở một chương ngân phiếu không lại nói. Lại tiểu quỷ không có thể nói ra gặp chữ, nàng biến mất, bốn phía đẩy ra một vòng ôn nhu lại cô đơn gợn sóng năng lượng. Không còn đồng đội. Lần này, muốn một mình phấn chiến a. Cách đó không xa Lý Lệ ạ, hướng chính mình chậm rãi đi tới. Đỏ điên là gì của ngươi? Vì cái gì gọi ngươi là tỷ tỷ? Cao Dương hướng Lý Lệ ạ lớn tiếng tra hỏi. Lý Lệ ạ hơi sững sờ, cũng không có dừng bước lại, tại chúng ta đều vẫn là nhân loại lúc, chúng ta lấy tỷ đệ tương xứng, rất nhiều vật thí nghiệm đều đã chết, chỉ có ta cùng hắn sống tiếp được. Vì thúc đẩy ta cùng cuối cùng hoàn mỹ dung hợp, Đỏ Điên hiến tế một nửa của mình linh hồn, bất quá, cũng thu được tương ứng hồi báo. Khó trách cái kia Đỏ Điên trở nên điên điên cùng cùng, nguyên lai hắn cũng hiến tế. Đỏ Điên lúc ấy nói tỷ tỷ chết kỳ thật Lý Lệ ạ không có chết, chỉ là cùng vọng thú dung hợp. Nếu như không phải Cao Dương trước đó hiểu rõ thương mẹ dạy con cái tà ác hành vi, hắn thật là có điểm nghe không hiểu. Đỏ Điên lấy được hồi báo, liền là của ngươi bạo tạc thiên phú. Cao Dương hỏi. Vâng. Lý Lệ ạ gật gật đầu, bất quá ta cũng không cần bạo tạc bởi vì ta có nguyên tố tinh linh. Nguyên tố tinh linh, số ID 4, mạnh nhất nguyên tố hệ, có thể điều khiển nhiều loại nguyên tố cũng tổ hợp nguyên tố mới. Bạo tạc, tự nhiên cũng là có thể. Lý Lệ ạ đã giơ tay lên, hướng Cao Dương đánh ra một cái búng tay. Cao Dương giật mình, lập tức đã phát động ra thuần di. Quanh nửa giây sau, Cao Dương nguyên bản chỗ dưới chân phảng phất chôn xuống mấy quả địa lôi, lập tức đã xảy ra bạo tạc. Cao Dương né tránh đến giữa không trung, cảm thấy kinh hãi, nàng lúc nào đem năng lượng rót vào dưới chân ta mặt đường hay sao? Vì cái gì chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, liền có thể cự ly xa phát động bạo tạc. Hiu hiu hiu, ba đầu dài nhỏ đỏ rắn vặn bẹo thân thể, bắn về phía Cao Dương. Cao Dương lại lần phát động tuấn di, mạo hiểm né tránh. Cao Dương hai chân rơi xuống đất, Lý Lệ ạ bóng dáng cao tốc tới gần, một cước đá tới. Nguy rồi. Cao Dương lập tức hai tay khoanh che ở trước ngực, ngăn lại Lý Lệ ạ đá một cái. Cao Dương cảm giác mình như bị một chiếc xe hơi đụng bên trên, cả người cũng bay ra ngoài. Bịch. Cao Dương va sụp ven đường một cái đồ uống máy bán hàng, tiếp lấy lăn xuống tại ven đường. Cao Dương hai tay trực tiếp chấn nhà, khả năng còn đã xảy ra nứt xương, nhưng hắn hoàn toàn không để ý tới. Hắn vừa mới răng đứng lên, Lý Lệ ạ đã lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn, trung quanh hắn mặt đất đã cắm đầy hồng sắc quang trụ tạo thành lồng giam, ngăn cản Cao Dương thuấn di đào tẩu. Lý Lệ ạ trong lòng bàn tay hướng phía Cao Dương mở ra, sắp phát xạ to lớn chết sạch. Không chỗ có thể trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Lý Lệ ạ lại không phát động. Nàng ánh mắt run lên, chẳng biết lúc nào, trên đường cái màu đỏ phòng cháy cái chốt mở ra, bị nguyệt quang nhuộm đỏ dòng nước đại cổ ra bên ngoài tuần, toàn bộ đường cái đều bao trùm tầng một nhàn nhạt bên nước, chỉ là bị cao nửa thước xương đỏ che chắn, rất khó trước tiên phát giác. Lý Lệ ạ bốn phía xuất hiện dày đặc màu tím giọt nước, bọn hắn giống như là một trận đè xuống thời gian tạm dừng khóa mưa rào tầm tã, bao vây Lý Lệ ạ ở Lý Lệ ạ không chỗ có thể trốn. Mưa bụi táng. Bạch Lộ cái kia tiếng nói ôn nhu cảm xúc cũng rất bá khí thanh âm xuất hiện. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn nhỏ sắc bén cứng rắn màu tím giọt nước, hướng Lý Lệ ạ cực tốc tụ lại, bọn chúng xạ kích tại trên thân thể Lý Lệ ạ, nổ ra chói mắt màu tím hỏa tinh. Cộc 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 cộc, trong lúc nhất thời, phản phất vô số màu tím pháo tại trên thân Lý Lệ ạ nổ tung, màu tím sương mù từng trận tràn ngập ra. Một cái bọc lấy áo choàng bóng dáng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Cao Dương, Cao Dương xem xét, là Tuyết Đầu Mùa. "Cao Dương, ta đến rồi." Tuyết Đầu Mùa một tay kéo lại Cao Dương cánh tay, một tay nhẹ nhàng vung lên, hồng quang cổ sáng tạo thành lồng giam lập tức y mắng đứt gãy. Cao Dương phát động tuấn di, mang theo Tuyết Đầu Mùa thoát đi. "Tuyết Đầu Mùa, sao ngươi lại tới đây?" Cao Dương vừa mừng vừa sợ. "Ta tới cứu ngươi." Tuyết Đầu Mùa hưng phấn mỉm cười bên trong lộ ra một tia ngây thơ, phản phất đây chỉ là một trận thú vị trò chơi, hảo bằng hữu, phải có bắt đầu có cuối. Chương 375, Nguyên Tố Thiên Sứ chương 375, Nguyên Tố Thiên Sứ đang tại đối phó Lý Lệ ạ tỷ tỷ Bạch Lộ, coi như một chút cũng không vui rồi. Nàng mặc lấy lộng lẫy phục cổ váy đỏ, nâng lên hai tay, thao túng vô số màu tím giọt nước mai táng Lý Lệ ạ, không dám chút nào thư giãn. Ngay từ đầu, Tuyết Đầu Mùa muốn tới giúp Cao Dương, Bạch Lộ là vậy lực lượng phản đối. Quỷ cùng thú từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng nàng lại như thế nào cố chấp qua được muội muội. Với lại nếu như Cao Dương chết rồi, muội muội sau này đi đâu tìm đồ ăn cũng là vấn đề. Xuân đại nhân cũng rất chú ý chuyện đêm nay, một mực phái Kinh Chập âm thầm tìm hiểu tình huống. Khi Kinh Chập biết được, vọng thú lãnh tụ cuối cùng đã cùng giác tỉnh giả Lý Lệ ạ hợp thể, đồng thời liên hợp muốn cùng một chỗ giết chết tất cả giác tỉnh giả cùng nhân loại bình thường lúc, Xuân cũng không ngồi yên nữa. Giác tỉnh giả thế nhưng là quỷ đồ ăn, cho dù trước mắt quỷ đoàn thành viên, cho dù không ăn không uống vẫn là có thể sống 2-3 năm, nhưng 2-3 năm sau cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Nện người bắt cơm, như giết người phụ mẫu. Xuân đại nhân ra lệnh một tiếng, thế là quỷ đoàn tham dự trận chiến đấu này. Bất quá, Xuân hy vọng bèn bèn ngăn cản vọng thú âm như đạt được, chỉ cần bảo đảm giác tỉnh giả cùng nhân loại sẽ không diệt vong là được rồi. Xuân cũng không hy vọng cùng cao cấp thú toàn diện khai chiến, thú cùng nhân loại lẫn nhau ngăn được, mới là quỷ đoàn muốn nhìn nhất đến tình huống. Bạch Lộ biết vọng thú thực lực trên mình, đã làm tốt xấu nhất dự định. Nhưng làm nàng nhìn thấy Lý Lệ ạ,
Rõ ràng cảm thụ đến trên thân nàng vẻ này cường đại lại khí tức quỷ dị lúc, nàng mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không được, tuyệt không thể để loại quái vật này sống sót. Tiếp tục nửa phút mưa bụi táng sắp kết thúc, ngã tư đường trung ương phía trên đã vọt cao lên một đoàn to lớn màu tím sương mù. Uốn Bạch Lộ tóc dài cùng váy bay lên, hai mắt hồng quang bốn phía, hai tay bỗng nhiên đi lên dương lên. Trong lúc nhất thời, trên đường cái nước động cao, hóa hình vì hai đầu màu tím thủy long, bọn chúng gầm thét, lẫn nhau dây dưa, xoay quanh, đem màu tím trong xương khói lì lì ạ cấp bao vây quanh. Song Long Hy Châu, Bạch Lộ không có bất kỳ cái gì giữ lại, toàn lực đánh ra. Hai cái cự hình tử long cắn xé quấn quýt lấy nhau. Không năng lượng màu tím gợn sóng chấn động ra đến, dọc theo ngã tư đường bốn đầu đường đi xung mở. Màu tím xương mù trong nháy mắt tản ra, một cái chừng phim cự màn lớn như vậy màu tím thủy tinh mộ bia dựng đứng tại đường cái trung ương. Mộ bia trung ương là bị đông lại lì lì ạ, giống như một cái vô ý rơi vào màu tím hổ phách bên trong côn trùng. Thang A, Bạch Lộ màu đỏ cung đình dưới váy đầy đặn bộ ngực có chút chập trùng, tinh xảo xinh đẹp trắng nõn trên gương mặt chảy xuống một giọt mồ hôi dị. Nàng lông mày nhỏ nhắn cao lại, từ đầu đến cuối không có giãn ra, mấy giây sau lại tăng lên một điểm. Không, không thắng. Màu tím băng tinh mộ bia bên trong lì lì ạ không núc ních tí nào, giống như là bị phong tồn tại thời gian bên trong. Thế nhưng nàng gái kia màu xanh đỏ dị đồng tử ở bên trong lại chạy qua một tia quỷ dị quang hoa. Tiếp theo, nàng bộ da toàn thân xuất hiện giống như mao mạch mạch máu màu sắc rực rỡ đường vân, cũng nhanh chóng trải rộng toàn thân. Cách, răng rác tạch 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 màu tím băng tinh mộ bia mặt ngoài xuất hiện lên ngân, cũng nhanh chóng lan tràn. Hiu, hiu hiu hiu, đầu tiên là một đạo thật nhỏ màu sắc rực rỡ hào quang từ băng tinh mộ bia bên trong bắn ra, tiếp theo là vô số màu sắc rực rỡ chùm sáng bắn ra. Âm màu tím băng tinh mộ bia bị nổ thành phấn vụn, Lý Lị ạ hoàn hảo không chút tổn hại, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Vô dụng thôi, Lý Lị ạ mỉm cười, ta có nguyên tố phù văn, bất luận cái gì nguyên tố công kích đều đúng ta vô hiệu. Trong lúc Lý Lị ạ nói chuyện, trong tay thêm ra một khối nguyên tố phù văn mạch kín. Bảy cấp nguyên tố tinh linh cùng nguyên tố phù văn mạch kín bên trong có thể sản xuất hàng loạt sinh song đẹp cộng hưởng, từ đó đạt tới mát cấp 8 cấp, cũng phát động mạnh nhất nguyên tố thiên phú, nguyên tố thiên sứ. Nguyên tố phù văn mạch kín tại trong tay Lý Lị ạ hòa tan hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ lưu quang, nhanh chóng lan tràn đến Lý Lị ạ thân thể mỗi một tấc da thịt phía trên, liền ngay cả nàng tóc đỏ cũng thay đổi trở thành màu sắc rực rỡ. Trong chớp mắt, Lý Lị ạ toàn thân đều trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là nhân thể hoa văn màu, đồng thời phải không ngăn nước động có sinh mệnh thân thể hoa văn màu. Soạt hai giây về sau, sau lưng của Lý Lị ạ mọc ra một đôi to lớn ngũ thải ban lan nguyên tố chi dực, dưới ánh trăng u ám hoa mỹ. Vì sao muốn đối địch với ta? Lý Lị ạ tiến lên một bước. Không có đồ ăn, chúng ta sớm muộn là chết. Bạch Lộ hoàn toàn bị Lý Lị ạ khí chàng nghiền ép, nàng cố nén không có lui ra phía sau, nhìn thẳng Lý Lị ạ con mắt. A, Lý Lị ạ nhẹ nhàng mà cười cười, có chút bộ dáng giật mình, ta kém chút đều đã quên a, quỷ muốn ăn thịt người a. Một chút suy tư, Lý Lị ạ nâng tay phải lên, cũng tốt, quỷ nguyên bản cũng là sai lầm tồn tại, cùng một chỗ biến mất tốt. Không, trong lúc đó, to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống. Lý Lị ạ nâng lên tay phải rủ xuống, cũng không phải là nàng muốn đem thả xuống, mà là thân thể của nàng đột nhiên trở nên nặng dị thường, không cách nào nâng lên. Ken két, tạch tạch tạch, không chỉ có như thế, dưới chân Lý Lị ạ mặt đất cũng xuất hiện khoa trương vết nứt, tiếp lấy lộ diện khối lớn lật lên, sau đó bắt đầu hạ xuống. Lý Lị ạ hai chân cũng đi theo lâm vào mặt đất, phản phất có người dùng một thanh cự truy, đem Lý Lị ạ cái này cái cọc cho một truy đánh vào dưới mặt đất. Cao Dương, Tuyết Đầu Mùa cùng Bạch Lộ đều cảm nhận được cỗ này to lớn uy áp, nó lấy Lý Lị ạ làm trung tâm, còn đang không ngừng tăng thêm, lại hướng phía bốn phía lan tràn. Cao Dương phát động thuần di, mang Tuyết Đầu Mùa lui lại đến an toàn vị trí. Bạch Lộ cũng lập tức sau này nhảy ra. Lý Lị ạ cảm nhận được uy áp nơi phát ra phương hướng, bị nguyên tố chi hàng mã bao lấy, nàng phi thường cố hết sức ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Một cái mặc màu đen lễ phục, đánh màu đỏ lơ, bên trong phân tiền phát trải cẩn thận tỉ mỉ mắt to tiểu Nam Hải, chính lơ lửng giữa không trung, hướng Lý Lị ạ phương hướng giang hai tay ra, sắc mặt nghiêm trọng. La Xuân, Quỷ Đoàn đại gia trưởng. Xuân thanh âm trong suốt vừa trầm ổn, đã ngươi không muốn buông tha chúng ta cũng không cần thiết lưu ngươi rồi. Xuân mắt đỏ nở rộ hào quang chói mắt, tóc của hắn mặc quần áo phục tuân rơi rung động, điên cuồng đi lên múa, chỗ cổ áo nơ trực tiếp chốc ra, thổi lên trời không. Xuân đang tại hướng dưới chân chút xuống năng lượng to lớn lực trường. Trên trời rơi xuống thần uy, không lấy Lý Lị ạ làm trung tâm mặt đường, lại lần hạ xuống một luồng áp lực vô hình, so trước đó tăng lên gấp đôi. Lý Lị ạ đã không ngóc đầu lên được, nàng cúi đầu thấp xuống, bị ép quỳ một chân trên đất, nàng run run rẩy rẩy mà nghĩ phải cố gắng đứng lên, thoát đi năng lượng lực trường. Không uy áp lại lật gấp đôi. Mặt đất tiếp tục hạ xuống, bốn phía vết nứt còn tại làm sâu sắc, giống như địa chấn, hai bên đường phòng ốc pha lê toàn bộ chấn vỡ, vách tường nứt ra. Ken Lý Lị ạ nguyên tố chi dược vỡ vụn, hóa thành một phiến hạt nguyên tố hóa học. Không uy áp tăng gấp đôi nữa. Lần này, giao lộ trung ương đã triệt để sụp đổ thành một cái hố thiên thạch, Lý Lị ạ ngã xuống, nàng khảm tại hố thiên thạch trung ương chỗ sâu nhất, trên thân nàng quần áo sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ, giờ phút này, liền ngay cả bao trùm thân thể nàng nguyên tố chi áo, cũng ở đây một chút xíu lùi bước. Tuyết Đầu Mùa. Không trung Xuân hô to một tiếng. Cao Dương, xem ta. Tuyết Đầu Mùa có chút kiêu ngạo mà cười cười với Cao Dương, quay người nhảy lên một cái, nhảy vào hố thiên thạch. Trong nháy mắt, nàng bốn phía liền xuất hiện đường vân một cái hơi mở quả cầu ánh sáng màu xanh lục, Tuyết Đầu Mùa bên trái đỏ con người, đang dần dần biến thành màu xanh sẫm. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục mang theo Tuyết Đầu Mùa, không nhìn mấy ngàn lần trọng lực, chậm rãi trôi hướng hố thiên thạch trung ương. Chương 381, đoạt hồn lưỡi hái. Chương 381, đoạt hồn lưỡi hái. Chỉ chốc lát, Tuyết Đầu Mùa liền bay tới Lý Lị ạ trên không. Đoạt hồn lưỡi hái.
Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên trong tuyết đầu mùa ngẩng mặt lên, bốn phía lập tức triển khai thuộc về của nàng lực trường. Nàng lục đồng tử ở bên trong, chui ra một cỗ quỷ dị mang theo cao tần lóe lên sám trắng điểm lấm tấm năng lượng màu xanh lục, hóa thân thành một cái từ linh thể tạo thành, người mặc dài áo choàng cự hình tử thần. Tử thần hiện lên nữ tính hình thái, nàng bị màu đen mũ trùm che kín nửa bên mặt, chỉ lộ ra tóc dài màu bạc cùng một cái tái nhợt cái cằm, còn có một hai dính đầy tiên huyết băng lánh môi đỏ. Cùng lúc đó, tuyết đầu mùa mắt đỏ bên trong, cũng phát ra một cỗ mang theo cao tần lóe lên sám trắng điểm lấm tấm năng lượng màu đỏ. Bọn chúng biến thành trong tay tử thần cán dài liêm đao, lưỡi đao tinh hồng sắc bén. Tuyết đầu mùa chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới chân Lilia. Nàng nâng tay phải lên, bám vào sau lưng nàng cự hình tử thần cũng giơ tay lên bên trong liêm đao. Liêm đao tổn thương không cách nào phòng ngự đấy, bởi vì nó là đặc thù linh thể trạng thái, nàng sẽ không tổn thương Lilia thân thể, nhưng sẽ trực tiếp mang đi hồn phách của nàng. Nhưng mà, ngay tại tuyết đầu mùa điều khiển tử thần giơ lên liêm đao lúc, phía sau Lilia một lần nữa mọc ra nguyên tố chi dự, thậm chí so trước đó càng thêm to lớn. 30 giây trước, bị Xuân Triệt để áp chế ở hố thiên thạch dưới đáy Lilia, trải rộng toàn thân nguyên tố chi áo cũng bắt đầu xuất hiện liền ngân. Nàng không rõ ràng Xuân trên trời rơi xuống thần uy còn có thể tiếp tục bao lâu, nhưng rất rõ ràng chính mình nguyên tố chi áo không chống được quá lâu, khi nguyên tố chi áo bị xé nát, thân thể của mình không có khả năng chống cự cái này kinh khủng uy áp. Cái kia mấy giây bên trong, Lilia cùng cuối cùng đích nhân cách đã xảy ra một trận đối thoại. Lilia, phải thua. Cuối cùng, không, ta sẽ hiến tế chính mình. Lilia, nghĩ thông suốt, ta là nhân loại. Cuối cùng, chúng ta sớm đã hòa làm một thể, cho dù ta biến mất, ngươi cũng không còn là nhân loại. Lilia, tốt ta cuối cùng, giết chết tất cả nhân loại, thay ta nộp bài thi, về sau con đường, chính ngươi quyết định đi như thế nào. Lilia, ân, ta tận lực. Cuối cùng, vĩ đại tạo vật chủ a, giờ khắc này, ta dâng cho ngươi huyết nhục của ta, linh hồn của ta, ta hết thể nhân quả vận mệnh. Xin ban cho ta lực lượng, để cho ta hoàn thành ngài sứ mệnh. Phát động vọng thế. 300 lấy cái chết mà sống, huyết linh dung hợp. Lilia mắt xanh cùng mắt đỏ, bắt đầu liên tục không ngừng mà tuôn ra đậm đặc huyết dịch, cho dù là mấy ngàn lần trọng lực phía dưới, cũng không thể ngăn cản bọn chúng ra bên ngoài bốc lên. Mấy giây về sau, hai con mắt biến thành trống rỗng màu đen hốc mắt. Tại trong mi tâm của Lilia, mọc ra một cái màu tím sẫm dựng thẳng đồng tử. Trên da Lilia nguyên tố áo ngoài một lần nữa trở nên đầy đủ, thậm chí mọc ra sung mãn mỹ lệ lần tiến, đem Lilia võ trang đầy đủ. Càng nhiều nguyên tố lực lượng, thuận Lilia tứ chi ra bên ngoài tràn ra, lan tràn, nhanh chóng kéo dài đến toàn bộ hố thiên thạch, đem biến thành một cái nguyên tố chi trận, lóe ra ánh sáng lóa mắt màu. Cùng một thời gian, Lilia phía sau lưng cũng một lần nữa mọc ra một đôi nguyên tố chi dự. So trước đó càng thêm to lớn, nó chậm rãi chống đỡ lấy Lilia, một lần nữa đứng lên. Trong lúc nhất thời, Xuân, Bạch Lộ, Cao Dương cùng Tuyết Đầu Mùa trên mặt đều xuất hiện chấn kinh cùng mở mịt. Tuyết Đầu Mùa điều khiển đoạn hồn lưỡi hái đã vung ra một nửa, vẫn là chậm. Quanh toàn bộ hố thiên thạch bên trong, xông ra một đạo to lớn thất thải nguyên tố chi trụ, giống như núi lửa phun trào. Tuyết Đầu Mùa trong nháy mắt liền bị nguyên tố chi trụ nuốt hết cùng hòa tan. Tuyết Đầu Mùa, Cao Dương cùng Bạch Lộ đồng thời hô to một tiếng. Hố thiên thạch trên không Xuân cũng không thể may mắn thoát khỏi, gần như đồng thời bị đạo này bay thẳng bầu trời nguyên tố chi trụ nuốt mất. Trong khoảnh khắc, cả tòa rời đều bị đạo này nguyên tố trụ cho chiếu sáng, phản phất một tòa chiếu sáng thế giới thông thiên tháp, liền ngay cả trên bầu trời treo to lớn huyết nguyệt đều ảm đạm phai mờ. 10 giây về sau, nguyên tố chi trụ biến mất. Cao Dương cùng Bạch Lộ sững sờ ở tại chỗ, thậm chí không kịp bi thương, một bóng người như lưu quang đi vào hai người bên cạnh. Là Kinh Chập, hắn một tay ôm hôn mê Xuân, một tay ôm hôn mê Tuyết Đầu Mùa. Kinh Chập nửa gương mặt cùng toàn bộ thân thể đều bị nguyên tố chi trụ cho bị phòng bảy biện ra một loại quỷ dị màu xanh tím, có nhiều chỗ làn da chốc ra, huyết nhục hòa tan, sâu đủ thấy xương, trong đó còn khảm nạm lấy nguyên tố kết tinh màu sắc rực rỡ hạt tròn. Ê! Kinh Chập là trước mắt đã biết sinh mệnh thể bên trong tốc độ nhanh nhất tồn tại, tốc độ cực hạn là gấp 2 vận tốc âm thanh, mỗi giây có thể đạt tới 700 mét hơn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Kinh Chập bỏ ra một giây thời gian, xông vào nguyên tố chi trụ, cứu Tuyết Đầu Mùa cùng Xuân, cũng vì bọn hắn ngăn lại đại bộ phận nguyên tố tổn thương. Kinh Chập hai chân quỳ xuống đất, ngất đi. Cao Dương, Bạch Lộ giờ phút này đã không để ý tới thiên địch lập trường, nàng ánh mắt quyết tuyệt, dẫn bọn hắn đi, ta đến ngăn chặn cái quái vật này. Cao Dương không cho rằng đó là cái biện pháp tốt. Trốn, chạy đi đâu? Lilia đã không nhận thương đường chế ước, nàng có thể tùy tâm sở dục giết chết tất cả giác tỉnh giả cùng nhân loại. Không, còn có hy vọng. Y địa ngục chi độc đã gián đoạn, rồng, kỳ lân, thanh long, đấu hổ loại này cường giả khôi phục thời gian nhất định so phổ thông giác tỉnh giả nhanh, nói không chừng lúc nào sẽ tỉnh lại, chỉ cần chờ bọn hắn tỉnh lại thì có phần thắng. Ngươi đi. Cao Dương tiến lên một bước, ta đến ngăn chặn nàng. Chỉ bằng ngươi? Bạch Lộ đã giật mình, ngữ khí lại lộ ra khinh thường. Nàng có nguyên tố phù văn mang theo, năng lực của ngươi đối nàng vô hiệu. Cao Dương tỉnh táo phân tích, luận tốc độ, ngươi còn không bằng ta, ngươi cảm thấy ai hơn thích hợp cùng với nàng dây dưa? Bạch Lộ giận tái mặt, nhất thời không cách nào phản bác. Đi mau, đừng kéo ta chân sau. Cao Dương bước xuống lời hung ác. Bạch Lộ không do dự nữa, chính mình cẩn thận. Nàng triệu hồi ra thủy nguyên tố, nâng lên Tuyết Đầu Mùa, Xuân cùng Kinh Chập, nhanh chóng rời đi. Cao Dương ngẩng đầu một cái, Lilia đã rời đi hố thiên thạch, hướng phía Cao Dương cùng Bạch Lộ bay tới. Lilia hướng chạy trốn Bạch Lộ giang hai tay ra. Đột nhiên, trước mắt dần hiện ra một bóng người. Cao Dương nhảy lên một cái, thuấn di đến trước người của Lilia, hỏa diễm đã đối nàng vô hiệu, Cao Dương rút ra tùy thân mang chủy thủ đâm về Lilia ngực. Ngay tại Cao Dương đâm về Lilia trong nháy mắt, chủy thủ vậy mà nhanh chóng phân giải thành một đống kim loại nguyên tố bụi bặm.
Cao Dương giật mình, lập tức thu tay lại, phát động thuấn di cùng Lý Lệ Ạ giữ vững khoảng cách. Cao Dương mục đích đã tới, tại đây mấy giây kéo dài, Bạch Lộ đã đi xa. Tiếp đó, chỉ cần dựa vào thuấn di cùng Lý Lệ Ạ dây dưa. Cao Dương giật mình, hai chân chuyển đến nhói nhói cảm giác. Hắn đột nhiên cúi đầu, hai chân của mình chẳng biết lúc nào kết lên tầng một cứng rắn màu đỏ băng tinh. Cao Dương hoảng hốt, ngay tại hắn vừa rồi cận thân công kích Lý Lệ Ạ cái kia trong một giây, Lý Lệ Ạ vậy mà đồng thời đã phát động ra hai loại nguyên tố lực lượng, một bên phân giải dao găm của hắn, một bên lặng yên không một tiếng động đông cứng hai chân của hắn. Đây chính là nguyên tố thiên sứ a, đối với nguyên tố sử dụng đã đến mức tùy tâm sử dụng. Phù văn mạch kín lực lượng quá kinh khủng. Nguyên lai, tám cấp thiên phú sát thực tồn tại, nhưng không phải dựa vào chính mình thăng cấp, mà là đem phù văn mạch kín ngắn ngủi dung hợp thành thân thể một bộ phận, sáng tạo ra mạnh nhất thiên phú. Những ý niệm này cơ hồ là trong nháy mắt hiện lên Cao Dương đầu óc. Động tác trong tay của hắn không có dừng lại, hai tay của hắn phun ra hỏa diễm, không tiếc lấy cường độ thấp bỏng hai chân của mình làm đại giá, nhanh chóng hòa tan mất màu đỏ bằng tình cũng thoát thân. Chíu 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 một giây về sau, mấy chục bước hình rắn màu đỏ chết hết giống như pháo hoa còn cong xoay xoay mà từ trời mà hàng. Dầm 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 chương 382, mây chương 382, mây Cao Dương chỗ mặt đất đã xảy ra phạm vi lớn dày đặc bạo tạc, đá vụn bay tán loạn, ánh lửa ngút trời. Cao Dương đã hai đoạn thuấn di trốn được một cái báo chí đỉnh bên trên, nhưng là bởi vì trước đó phạm vi công kích quá lớn, hắn vẫn là bị thương. Tay trái của hắn cánh tay bị một chùm màu đỏ chết hết sắc qua, bắp thịt trực tiếp xé rách, không ngừng chảy máu. Cao Dương một tay móc ra dược tề, dùng miệng cắn rơi châm bộ vào tay trái của mình cánh tay. Vừa tiêm vào xong, hắn cũng cảm giác được phía sau một trận sát khí. Là Lý Lệ Ạ. Cao Dương giật nảy cả mình. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Lý Lệ Ạ, nàng rõ ràng còn tại cách đó không xa phía trước không có di động. Nhưng qua trong giây lát, Cao Dương liền ý thức được, xa xa cái kia Lý Lệ Ạ, chẳng qua là nguyên tố chế tạo ngắn ngủi huyết ảnh. Cùng lúc đó, Cao Dương phía trước, phía trên, bên trái cùng bên phải đều xuất hiện nhất đạo hơi mở phong nguyên tố vết tường, ngăn trở Cao Dương tuấn di đường đi. Quá là nhanh. Cái này Lý Lệ Ạ, không chỉ là đối với nguyên tố điều khiển, thân thể tổng hợp chiến lực cũng là đỉnh cấp đấy, hầu như muốn vượt qua tuấn di tốc độ. Giờ khắc này, Cao Dương mới biết được chính mình đến cỡ nào ngây thơ. Hắn còn muốn lấy chí ít có thể kéo riêng 10 phút đồng hồ, hiện tại xem ra, 1 phút đồng hồ đều làm không được. Cao Dương đã tới không kịp quay người chống đỡ, cũng vô pháp dựa vào tuấn di đào tẩu. Hắn cơ hồ đã nhìn thấy hình ảnh như vậy nửa giây sau, Lý Lệ Ạ hóa thành lưỡi dao nhẹ tay dễ đâm xuyên phía sau lưng của hắn, từ lồng ngực xuyên qua, cũng móc ra trái tim của hắn. Phải chết ta. Vận mệnh, quả nhiên vẫn là không cách nào cải biến sao? Không khí bạo phá thanh âm nổ hiện, Cao Dương chỉ cảm thấy một đạo gió lốc từ phía sau mình thổi qua, đó là vô cùng mạnh mẽ khí lưu, hầu như đem Cao Dương cấp nhiên vì. Mà cùng lúc đó, bốn phía phong nguyên tố tường tiêu tán. Ngay ngay sau đó, cách đó không xa truyền đến kiến trúc sụp đổ thanh âm. Cao Dương đống nhiên quay đầu, phát hiện Lý Lệ Ạ chính chật vật nằm ở một mặt đổ sụp kiến trúc trong vách tường. Mà ở trước Lý Lệ Ạ phương trên đường cái, đứng đấy một người. Xem ra, vừa rồi chính là người này cao tốc giết ra, đụng Lý Lệ Ạ một cái trở tay không kịp. Cao Dương tập trung nhìn vào, nửa đường giết ra người, là một cái lao nhân tóc trắng. Nàng con mặc nhà ở ấn có tiểu hùng đồ án đáng yêu áo ngủ, đó là tôn nữ năm ngoái đưa sinh nhật của nàng lễ vật. Nàng chân trần, tóc tán loạn bên trên ghim một thiếu nữ gió màu hồng cái tóc hình dạng là một cái ô mai bánh gà tổ, bởi vì nàng phi thường thích ăn đồ ngọt. Lao nhân chậm rãi mở miệng, thanh âm giàn mua bên trong nộ khí đằng đằng. Không cho phép, khi dễ nhà ta Dương Dương. Cao Dương vừa mừng vừa sợ, là mãi mãi. Nàng là vọng thú, là quang lâm người. Mãi mãi, từ vừa mới bắt đầu liền biết thân phận của mình. Lý Lệ Ạ tại nguyên tố hai cánh dưới sự trợ giúp, rất nhanh từ phế tích bên trong đứng lên, trên mặt nàng cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc, cũng không phải là nàng đã dự liệu được một màn này, mà là một loại đối mặt bất luận cái gì khả năng đều thản nhiên tiếp nhận đạm mạc. Nàng không đội mà phản kích, lạnh lùng hỏi, "Mây, xem ra ngươi cũng có đáp án." Mây nắm chặt hai nắm đấm, trầm giọng trả lời, "Đúng vậy a, đây chính là ta đáp án." Lý Lệ Ạ hốc mắt trống rỗng, trong mi tâm ở giữa mắt dọc màu tím hiện lên một tia không hiểu, bảo hộ giác tỉnh giả, để bọn hắn kéo dài hơi tàn. Ha ha, giác tỉnh giả sẽ như thế nào, ta mới không quan tâm. Mây cười. Vậy ngươi quan tâm cái gì, một cái hư giả cháu trai. Lý Lệ Ạ có chút tiếc nuối, cuối cùng cũng phải còn sống, sẽ thay ngươi cảm thấy tiếc nuối. Ta mới thay cuối cùng tiếc nuối à, hắn nha, thật sự là càng già càng hồ đồ, đi vào ngõ cụt nhắc tới cái này ngày xưa đồng bạn. Mây thở dài, người cũng tốt, thú cũng tốt, ta sống cả đời này, chỉ ngộ ra một sự kiện. Chuyện gì? Đã từng làm nhân loại Lý Lệ Ạ, tựa hồ cũng không hiểu. Mây không đội mà trả lời, chậm rãi quay đầu, nụ cười thân thiết lại hiền lành nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương há hốc mồm, lại nói không ra lời nói. Mặc dù đã sớm nghĩ tới mãi mãi là cao cấp thú khả năng, cũng đối với cái này chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mãi mãi là quang lâm người chuyện này, rốt cuộc vẫn là hắn tạo thành to lớn trùng kích. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy tột đỉnh chấn kinh, đồng thời lại cảm thấy to lớn may mắn, thậm chí còn có một tia ôn nhuận. Cao Dương nhìn trước mắt cái này quen thuộc như thế vừa xa lạ lão nhân, thiên ngôn và ngữ, rót thành hai chữ, mãi mãi. Ai? Mãi mãi cười lên tiếng, chậm rãi xoay người, trả lời Lý Lệ Ạ vấn đề. Người nhà, trọng yếu nhất. Người nhà. Lý Lệ Ạ càng thêm thất vọng rồi, đáp án của ngươi, nguyên lai là lừa mình dối người. Hai tử, lừa mình dối người đấy, là ngươi A Mây thành âm tiếc hận. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Hai người lặng lặng nhìn chăm chú, trầm mặc 3 giây. Trong đáy mắt, mây hóa thành một đoàn hỏa diễm, bay về phía Lý Lệ Ạ. Cũng không phải là bí bon, mà là chân chính yêu lửa, hỏa diễm vì màu xanh đậm, hỏa tâm vì màu tím sậm. mây thiên phú là vọng yêu. Lý Lị Á Mi tâm mắt dọc tử quang lấp lóe, to lớn nguyên tố chi dực đống nhiên hướng bốn phía triển khai, vô số hoa mỹ nguyên tố lưỡi dao bay về phía đoàn kia yêu lửa. Yêu lửa trong nháy mắt phân tán ra đến, hóa thành mười mấy đám lưu quang, bọn chúng nhẹ nhàng linh hoạt dịch ra nguyên tố lưỡi dao, sau đó một lần nữa hội tụ, cũng tại gần sát Lý Lị Á trong nháy mắt biến trở về mây hình dạng người. Mây mang theo mỹ lệ yêu lửa nằm đấm, đánh về phía Lý Lị Á gương mặt. Lý Lị Á nâng lên bị nguyên tố lực lượng quấn quanh tay phải, tiếp nhận mây nằm đấm, lại không có thể tiếp được mây thế sông. Quanh hai bóng người quấn quít lấy nhau, đụng nát một mặt bức tường, tiến vào trong thương thành. Đen kịt thương thành nội bộ yên tĩnh một giây, tiếp lấy tấp nập lóe ra màu xanh, màu đỏ cùng màu sắc rực rỡ hào quang, kiến trúc nội bộ cũng đã xảy ra các loại bạo tạc. Cao Dương rất muốn giúp mãi mãi chiến đấu, thế nhưng hắn biết rõ chính mình cái gì cũng làm không được. Quang Lâm người lãnh tụ cùng đến tối người lãnh tụ ở giữa chiến tranh, hoàn toàn không phải hắn có thể nhúng tay cấp bậc. Chống chân 30 giây đi qua, một đạo yêu màu xanh cùng một đạo màu đỏ sẫm bóng dáng lần lượt xông phá thương thành mái nhà. Hai người tốc độ quá nhanh, đã hóa thân thành hai đạo năng lượng trạng thái mị ảnh, kéo lấy thật dài vật đuôi, tấp nập nhảy vọt tại ngã tư đường phụ cận nhà lầu ở giữa. The Unr anh vũ vù hai người cao tốc truy đuổi, chiến đấu, các loại nguyên tố lực lượng bắn tung tóe, bạo tạc, tựa như hai cái nguyên tố tinh linh tại trẻ chén say sưa, cũng dẫn nổ một trận lập thể pháo hoa tối. Cao Dương vô lực đứng ở giao lộ, trên mặt phải không đoạn biến ảo lưu quang, hắn ngước đầu nhìn lên lấy trận này nguyên tố tạo thành pháo hoa tối, chỉ có thể cầu nguyện tại pháo hoa tiệc tối kết thúc lúc người còn sống sót là mãi mãi. Hai cái vọng thú chiến đấu kéo dài dòng dã một phút đồng hồ, rốt cuộc hai đạo mị ảnh kéo lấy thật dài vệt đuôi tại ngã tư đường trên không chỗ giao hội, giống như hai viên sao băng chạm vào nhau. Với năng lượng to lớn cầu bí mật mang theo các loại nguyên tố hạt nhỏ giữa không trung nổ tung lên. Cao Dương nâng lên hai tay, cố gắng đứng vững, kém chút liền cấp hiên phi ra ngoài. Bạo tạc vừa kết thúc, hai đạo mị ảnh đã quấn quít lấy nhau, giống như một làn khói đĩa tuyến xoáy lấy lên cao. Xoạt một đôi to lớn mà hoa mỹ màu sắc rực rỡ hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, cả con đường khu lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh, đó là lì lì ạ nguyên tố chi dực. A cắt vỡ màng nhĩ tiếng thét chói tai đời ra, tại màu sắc rực rỡ hai cánh phía dưới, một đoàn màu xanh yêu lửa nhanh chóng mở rộng, lan tràn, giống như một đóa nở rộ mạn châu sa hoa, hướng phía trên không lì lì ạ nở rộ. Không thế giới tái nhợt mấy giây. Khi Cao Dương ánh mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, dạ không trở về tinh hồng. Hai đạo nhân ảnh quấn quýt lấy nhau, cao tốc truy lạc, lại lần nện vào trước đó xuân tạo thành hố thiên thạch bên trong. Mãi mãi, Cao Dương nhanh chóng chạy về phía hố thiên thạch. Hố thiên thạch trung ương, mây cùng Lý Lị Á đều đã mình đầy thương tích. Nhất là mây, toàn thân trên dưới không có một mảnh làn da là hoàn chỉnh, toàn bộ da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương, đồng thời khảm đầy đủ mọi màu sắc hạt nguyên tố hóa học. Mặc dù như thế, mây lại hơi chiếm thượng phong, nàng chính cơi tại trên thân Lý Lị Á, hai tay để lại Lý Lị Á ngực, đã bị nguyên tố bị phỏng gương mặt dị thường và mẹo. A mây hô to, hai tay bỗng nhiên đi lên vừa gậy, trong khoảnh khắc, trên thân Lý Lị Á nguyên tố chi áo cùng phần lưng nguyên tố chi dực toàn bộ lùi về đã đến lồng ngực của nàng chỗ. Bọn chúng giống như tầng một da rắn, bị mây cho thuế xuống dưới, cũng nhanh chóng hóa thành một đoàn năng lượng nguyên tố. Mây thân thể lại lần hóa thành một đám yêu lửa, lôi cuốn lấy đoàn kia năng lượng nguyên tố, rời đi lì lì ạ thân thể. Một giây về sau, yêu lửa bay đến bên cạnh Cao Dương, một lần nữa hội tụ thành mình đầy thương tích mây. Vân thủ bên trong năng lượng nguyên tố đã biến trở về nguyên tố phủ văn mạch kín. Mây đem phủ văn mạch kín nhét vào trong tay Cao Dương, Cao Dương tiếp nhận khối kia dính đầy mãi mãi tiên huyết phủ văn. Hoa mãi mãi miệng phun tiên huyết, quỳ rạp xuống đất. Mãi mãi. Cao Dương ngồi xuống, đỡ dậy mãi mãi. Chiến đấu mới vừa rồi đã tiêu hao hết mây sau cùng sinh mệnh cùng năng lượng. Nàng chậm rãi duỗi ra máu thịt bé bé đấy, dính đầy hạt nguyên tố hóa học tay, muốn kiểm tra cháu trai mặt, nhưng cuối cùng lại sợ tay của mình quá bẩn, chậm rãi thu hồi. Cao Dương một thanh nắm chặt con bà nó tay, đặt ở trên mặt của mình. Dương Dương a, đừng sợ. Mãi mãi, không phải người xấu. Mãi mãi, không muốn đi, không nên rời bỏ ta. Cao Dương cầm chặt con bà nó tay, khóc không thành tiếng. Ngài còn muốn sống lâu trăm tuổi, ngài còn có rất thật tốt ăn đồ ngọt không ăn, ngươi không thể. Mãi mãi, yêu người a. Mây hai mắt nhanh chóng mất đi thần thái, khoe miệng mỉm cười, nhuốm máu tay từ trên mặt Cao Dương rủ xuống tới. Không, đây không phải là thật. Mãi mãi không có khả năng cứ như vậy chết mất, tuyệt không có khả năng. Ông ngong ngong, quen thuộc cù thai lại tới. Mãi mãi không có nhiều tiền, ngươi đừng ngại ít, cầm, qua bên kia muốn ăn cái gì chính mình mua. Nhà chúng ta Dương Dương à, càng ngày càng tài giỏi, về sau khẳng định so cha ngươi còn muốn tiền đồ. Mãi mãi à, không cần sống lâu như thế, chỉ cần Dương Dương cùng vui sướng có thể bình an lớn lên, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể giống như bây giờ thật vui vẻ, mãi mãi liền có thể yên tâm đi đi. Chương 383, Diễm Quyền. Chương 383, Diễm Quyền. Cao Dương ôm thật chặt ở chết đi mãi mãi, ngửa mặt lên trời hô to. Cái kia bao hàm thống khổ gầm thét từ trong lồng ngực bạo phát đi ra, mang theo mãnh liệt năng lượng cộng hưởng. Thuấn di thăng cấp 4 cấp thuấn di, nhưng thoáng hiện 10 mét khoảng cách. Sử dụng thời gian khoảng cách 0.8 giây, 4 cấp thuấn di vĩnh cửu thuộc tính tăng thêm, lực lượng 500, nhanh nhẹn 900 kèm theo hiệu quả, có thể mặc thấu phổ thông chướng ngại vật cùng bức tường hỏa diễm thăng cấp 4 cấp hỏa diễm, tinh thần lực 400, bị lực 80, nhiệt độ cao nhất độ đạt 1500, tự thân hoàn toàn miễn dịch phổ thông hỏa diễm tổn thương, lĩnh ngộ kỹ năng mới, diễm quyền thuộc tính trang bị đổi mới thể lực, 226 sức chịu đựng, 237 lực lượng, 813. Nhanh nhẹn, 1210 tinh thần, 782 mị lực, 441 vật khí, 565 người mới nhất tính gộp lại thu hoạch được may mắn điểm 785, tăng mát thể nhịn, còn dư lại toàn thêm may mắn. Thể lực, 500 sức chịu đựng, 500 lực lượng, 813 nhanh nhẹn, 1210 tinh thần, 782 mị lực, 441 vật khí, 813 Cao Dương nhẹ nhàng đem thả xuống con bà nó thi thể, vì nàng khép lại hai mắt, lại thay nàng chỉnh lý tốt tiểu tụy tóc trắng, đường tốt màu hồng ô mai bánh gạ tổ cải tóc. Cao Dương đứng lên, bóng dáng trong nháy mắt biến mất. Lúc này Lý Lị ạ, đã mất đi nguyên tố phủ văn mạch kín gia trì, trước đó lại thay nhau cùng rồng, ủy đoàn đấu với bất chiến, trạng thái đã lớn đại hao tổn. Mặc dù như thế, nó dù sao cũng là có được vọng thú lãnh tụ thể phách cùng 7 cấp nguyên tố tinh linh hoàn mỹ dạng dung hợp, nó y nguyên rất mạnh. Lý Lị ạ tại bị mây cưỡng ép cướp đi nguyên tố phủ văn mạch kín về sau, tiến vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược, rất nhanh liền bị một cô phong nguyên tố nâng lơ lửng. Nàng không đội vã công kích Cao Dương, cũng không phải là muốn cho Cao Dương cùng mây cáo biệt thời gian, chỉ vì nàng tự thân cũng cần một chút thời gian, một lần nữa thích ứng trạng thái thân thể mất đi phủ văn mạch kín ra chỉ sau trạng thái. Nàng vừa mới tìm về bộ phận trạng thái, Cao Dương liền phát ra một tiếng cực kỳ bi ai hô to, quanh thân chấn động ra một trận gợn sóng năng lượng. Lý Lị ạ có thể cảm giác được, hắn lại trở nên mạnh mẽ không ít. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Cao Dương không có lập tức công kích Lý Lị ạ, mà là làm ra kỳ quái hành vi. Hắn tại đem thả xuống mây thi thể về sau, móc túi ra một cái giấy bạc bao trang bánh kẹo, cẩn thận mở ra giấy bạc, bên trong màu trắng bánh kẹo đã biến thành một phấn. Hắn hé miệng, đem mảnh vỡ hình dáng bánh kẹo bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ, một chút xíu cũng không bỏ được vậy ra tới. Nuốt vào viên này đường, hắn mới đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Lị ạ, đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Chợt Cao Dương thuấn di đến trước người Lý Lị ạ. Trên quả đấm của hắn cuốn quanh lấy một vòng hỏa diễm, nhiệt độ đạt tới 1500 độ C, tới gần thép điểm nóng chảy, phổ thông nhục thân thể chỉ là đụng vào một cái cũng sẽ bị hòa tan. Lý Lị ạ cũng không phải là phổ thông thân thể, nhưng mất đi nguyên tố thiên sứ nàng đã không cách nào miễn dịch tất cả nguyên tố, bởi vậy nàng không có mạo muội đón lấy một quyền này. Nàng nhanh chóng lui về phía sau, né tránh Cao Dương nắm đấm. Với Cao Dương diễm quyền mặc dù không có đánh trúng Lý Lị ạ, nhưng cuốn quanh ở trên nắm tay hỏa diễm lại phi thường linh hoạt hóa thành một đạo ngọn lửa, nào về phía Lý Lị ạ. Đúng vậy, Cao Dương đã có thể tinh chuẩn khống chế hỏa diễm tại quanh thân lưu động. Lý Lị ạ bất ngờ, nàng phản ứng cực nhanh, tại bị hỏa diễm thôn vệ trong nháy mắt lại lần né qua một bên. Lưu động hỏa diễm còn đi theo Lý Lị ạ chuyển biến truy lùng nàng một khoảng cách, mới bất đắc dĩ tiêu tán. Lý Lị ạ gương mặt đã mất đi nguyên tố chi áo bảo hộ, xuất hiện một khối màu hồng phấn bị phỏng. Cao Dương không có dừng lại, dựa vào thuần di, lại lần tới gần Lý Lị ạ, lần này, hắn hai nắm đấm bên trên đều mang hỏa diễm nóng rực. Lý Lị ạ không còn né tránh, lại tiêu hao xuống dưới gây bất lợi cho nàng. Nàng kiên kỵ không phải Cao Dương, mà là chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh tới rồng cùng Kỳ Lân. Cho dù địa ngục chi độc kế hoạch thất bại, nàng chỉ cần có thể tại rồng cùng Kỳ Lân khôi phục trước đó giết chết bọn hắn, cuối cùng vẫn có thanh trừ tất cả giác tỉnh giả cùng nhân loại thực lực. Thừa dịp cái này Cao Dương đối tự thân chiêu thức sử dụng không đủ thuần thục, đồng thời tổng hợp chiến lực hơi kém ở trước con mắt trạng thái của mình, nàng nhất định phải lập tức giết chết hắn, một lần nữa đoạt lại nguyên tố phù văn. Mi tâm của nàng tím mắt vừa mở, trong nháy mắt phóng xuất ra trong cơ thể còn lại tất cả năng lượng. Lý Lị ạ quanh thân lập tức dập dờn ra lam phòng, thương hỏa, tử lôi, trắng băng, ánh sáng đỏ năm loại nguyên tố lực lượng, bọn chúng hóa thành năng lượng trạng thái, tại Lý Lị ạ bốn phía nhanh chóng xoay tròn, cũng liên tục không ngừng hội tụ đến trong đôi tay Lý Lị ạ. Còn thừa bộ phận nguyên tố lực lượng thì tại phía sau Lý Lị ạ xây lên một mặt hơi mở nguyên tố tường, vì cái gì? Chính là phòng ngừa Cao Dương thuấn di đến phía sau mình. Cao Dương rất rõ ràng, chính mình chưa có trở về tránh lui lại tuyển hạ. Một quyền này chính là sau cùng quyết chiến. Trong nháy mắt, trên thân Cao Dương hỏa diễm toàn bộ biến mất, hắn cũng đem tự thân sở hữu năng lượng toàn bộ hội tụ đến hữu quyền của mình bên trên. Diễm quyền. Thuấn di tới đây Cao Dương, vung quyền đánh về phía Lý Lị ạ. Tinh linh ánh sáng. Lý Lị ạ hai tay phát ra ngũ nguyên làm lực lượng, hóa thành một đạo to lớn hoa mỹ nguyên tố ánh sáng, phóng tới Cao Dương. Quanh ngọn lửa màu đỏ cùng đủ mọi màu sắc nguyên tố ánh sáng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ ngã tư đường đường đi tái nhợt một mảnh, mạnh mẽ nguyên tố làn gió đẩy ra, mang theo các loại năng lượng nguyên tố tán loạn, khắp nơi đều là hỏa diễm, băng tinh, thiểm điện cùng sắc bén quang nguyên tố mảnh vỡ. 3 giây về sau, Cao Dương hỏa diễm dẫn đầu biến mất. Lý Lị ạ tinh linh ánh sáng đem hắn toàn bộ nuốt hết, đồng thời xông bay ra ngoài. Quanh Cao Dương bay ra mấy chục mét, đập ầm ầm tại một cô ven đường xe con bên trên, thân xe thật sâu lom đi vào. Tích 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 ô tô phát ra còi báo động chói tai. Cao Dương mình đầy thương tích, không ngừng chảy máu, da chóc thịt bong trong vết thương tất cả đều là hạt nguyên tố hóa học, cả người cũng đã ngất đi. Lý Lị ạ ngực kịch liệt chập trùng, khoe miệng tràn ra tiên huyết. Nàng lấy lại bình tĩnh, 3 giây về sau, nhanh chóng di động đến bên cạnh Cao Dương. Nàng đưa tay phải ra, kẹp lại Cao Dương cổ, đem hắn chậm rãi nhấc lên. Cao Dương gương mặt bỏng nghiêm trọng, miệng bên trong tràn đầy tiên huyết, một con mắt ánh mắt đã cùng mí mắt hòa tan cùng một chỗ, hoàn toàn không mở ra được, một cái khác con mắt híp lại, miệng cương thấy rõ Lý Lị ạ. Không, ta còn không có bại, ta còn có thể đánh. Cao Dương sử xuất sau cùng khí lực, nâng tay phải lên, cố gắng nắm thành quả đấm, muốn vung hướng Lý Lị ạ. Phúc. Không có chút nào chần chờ, không cho bất cứ cơ hội nào, Lý Lị ạ tay trái cắm vào Cao Dương lồng ngực. Tê Lý Lị ạ đem Cao Dương trái tim móc ra. Phù phù, phù phù, phù phù. Viên kia đỏ tươi trái tim còn tại trong tay Lý Lị ạ nhảy lên. Khi cực hạn chỗ đau xuất hiện lúc, Cao Dương cảm giác ngược lại trở nên mơ hồ, rời xa. Hắn thậm chí không cảm thấy đau đớn, cũng không còn khí lực tái phát ra không có chút nào tôn nghiêm kêu rên. Hai tay của hắn rủ xuống, khép nửa một con mắt, vô lực nhìn về phía mình trái tim. Đều nói, người trước khi chết sẽ có đèn kéo quân. Thế nhưng, trong đầu của Cao Dương nhưng chỉ là lóe lên một cái không có chút ý nghĩa nào suy nghĩ. Nguyên lai, trái tim của ta giải dạng này nha, thật khó nhìn. Lý Lị ạ bóp nát Cao Dương trái tim.
Chương 384, ánh dạng đông. Chương 384, ánh dạng đông.
Thật ồn ào a, liền không thể để cho ta ngủ một hồi a.
Cao Dương lại khốn lại mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ, nhưng bên tai nhưng vẫn truyền đến tiểu nữ hài tiếng khóc. Hắn phiền muộn không thôi, nhưng lại không cách nào xem nhẹ. Rốt cuộc, hắn thở dài, mở hai mắt ra, lập tức lấy làm kinh hãi. Nguyên lai hắn không phải tại trên giường mình ngủ nướng, mà là nằm ở một vùng tăm tối thế giới bên trong. Hắn lập tức đứng lên, bốn phía nhìn lại, không có cái gì.
Tiểu nữ hài tiếng khóc lại truyền tới rồi.
Đột nhiên, cách đó không xa một cái bóng đèn sáng lên, chiếu sáng trong bóng tối một góc. Cao Dương hướng phía ánh sáng đi qua, dần dần thấy rõ ràng rồi, nơi đó có một trương nhi đồng giường, một cái tủ treo quần áo, một cái cửa phòng đóng chặt cùng cửa sổ, bởi vì không có vết tường, bốn phía lại là một vùng tăm tối, cửa sổ cùng cửa giống như là nổi giữa không trung. Nhi đồng bên giường trên sàn nhà ngồi một cái tiểu nữ hài, nàng xem đi lên chỉ có 3-4 tuổi, phi thường nhỏ gầy, dinh dưỡng không đầy đủ. Nàng một đầu rối bời tóc bạc, mà không quá vừa người rộng thùng thình váy đỏ, trong tay ôm một cái vá chẳng vá đụt bút mê bài, vì thương lại bất lực khóc. Người thế nào? Cao Dương đến gần tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đình chỉ thút thít, hít hít đỏ bừng cái mũi, nâng lên cặp kia khóc sưng mắt to màu đỏ, nhìn về phía Cao Dương. Tỷ tỷ không thấy, ta rất sợ hãi.
Tỷ tỷ đi đâu?
Cao Dương hỏi. Tiểu nữ hài lắc đầu, tỷ tỷ nói trước khi trời tối sẽ về nhà, nhưng đến bây giờ cũng còn chưa có về nhà. Cao Dương an ủi nàng, tỷ tỷ nhất định sẽ trở về, đừng lo lắng.
Tiểu nữ hài gật gật đầu, vừa nhìn về phía Cao Dương, đại ca ca, ngươi là ai nha?
Ta. Cao Dương sững sờ, vậy mà đã quên tên của mình.
Ngươi gọi Cao Dương đúng hay không?
Tiểu nữ hài nói chuyện.
Cao Dương giật mình, đúng a, ta gọi Cao Dương.
Làm sao ngươi biết tên của ta?
Tiểu nữ hài lau khô nước mắt, có chút ngượng ngùng cười cười, ngươi là bằng hữu của ta, tương lai bằng hữu, ta có thời điểm sẽ mơ thấy ngươi.
Bằng hữu?
Cao Dương sững sờ, đột nhiên hắn cũng kịp phản ứng, à, ngươi là tuyết đầu mùa, giờ đợi tuyết đầu mùa.
Tuyết đầu mùa cười vui vẻ cười.
Đông, đông, đông.
Đột nhiên có người gõ cửa.
Là tỷ tỷ.
Tuyết đầu mùa vui vẻ đứng lên, chạy tới cửa.
Nàng mở ra cái kia phiến không có vách tường cửa, phía sau cửa cũng không phải là hắc ám, mà là một cái ánh sáng thế giới.
Cánh cửa này phản phất kết nối lấy hai cái thời không.
Đứng ngoài cửa đấy cũng không phải là tuyết đầu mùa tỷ tỷ bạch lộ, mà là một cái mặc đồ trắng thương cảm, quần short jean cùng giày sẵn đạn tiểu nam hải, trên vai khiêng một cây màu xanh bắt chủ lưới.
Tuyết đầu mùa, chúng ta đi bắt ve sầu. Tiểu nam hải cười vui vẻ.
Cao Dương khẽ giật mình, đây không phải khi còn bé ta đây a?
Tiểu nam hải cũng phát hiện Cao Dương, hắn đầu tiên là nghi hoặc, sau đó lộ ra ngây thơ lại nụ cười thân thiện.
Đại ca ca, ngươi muốn cùng đi a?
Cao Dương cười cười, tốt.
Cao Dương chậm rãi đi hướng cạnh cửa, thấy rõ ngoài cửa thế giới
là một cái quen thuộc sân, trong viện có thật nhiều tiểu bằng hữu đang chơi đùa.
Trời xanh mây trắng, sau giờ ngọ gió nhẹ thổi qua tươi tốt cây nhãn cây, tuôn rơi rung động, ve kêu không ngừng.
Không nên chạy loạn, một hồi liền ăn cơm nhà trong mơ hồ, hắn còn nghe thấy quản lý ký túc xá a di thanh âm.
Đây là hắn khi còn bé sinh hoạt cô nhi viện a.
Cao Dương tâm tình vội vàng, bước nhanh hơn.
Không được.
Cao Dương vừa muốn bước ra cửa, đã đứng ở ngoài cửa tuyết đầu mùa lại lớn hô một tiếng.
Tuyết đầu mùa nắm tiểu nam hải tay, nghiêm túc nhìn xem Cao Dương, ngươi không thể đi ra.
Vì cái gì a?
Cao Dương thật sự rất hoài niệm khi còn bé, thật sự rất muốn cùng với bọn họ đi bắt ve sầu.
Cao Dương, ngươi đã quên a?
Tuyết đầu mùa nghiêm túc nói ra.
Cái gì?
Ngươi đã chết a? Tuyết đầu mùa nháy mắt, cũng không có qua, ngươi bị giết chết rồi.
Trong nháy mắt, tất cả ký ức trở về.
Đúng vậy a, ta chết đi.
Cứ việc ta cùng mọi người làm ra cố gắng lớn nhất, liều lên cuối cùng một hơi, nhưng vẫn là không có thể thay đổi vận mệnh.
Ta chết đi, trái tim của ta bị lì lì a móc ra bóp nát.
Hết thể đều kết thúc.
Đúng vậy a, ta chết đi.
Cao Dương cười khổ.
Không sao đấy, Cao Dương.
Tiểu nữ hải còn đang nắm hồi nhỏ Cao Dương tay, đứng ở có chút phản quang ngoài cửa. Chúng ta là hảo bằng hữu sẽ không để cho bằng hữu chết đi đấy.
Bất quá, chỉ có lần này a, lần sau, ta liền không thể lại bảo hộ ngươi nha.
Cao Dương nói không ra lời, đột nhiên, chung quanh hắn hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có trước mắt cái này một cánh cửa, cùng phía sau cửa thế giới, thậm chí, ngay cả cửa thế giới cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa tia sáng, sắp nuốt hết thảy.
Tiểu Nam Hải cùng tiểu nữ Hải vẫy tay về phía Cao Dương.
Lúc này, sắp biến mất tại trong bạch quang tiểu Nam Hải nhìn về phía Cao Dương, mỉm cười, "Đại ca ca, mời quên ta đi."
Vĩnh Viễn, vĩnh viễn đừng lại quay đầu lại nha.
Lilia bóp nát Cao Dương trái tim, đưa tay tìm kiếm trên thân Cao Dương nguyên tố phù văn.
Đùng.
Vẹn vẹn đi qua 2 giây, Cao Dương cái kia bất lực rủ xuống tàn phá tay phải, đống nhiên nâng lên, bắt Lilia cổ tay.
Lilia kinh hãi, cái này sao có thể?
Cao Dương chống chân ngực bắt đầu chữa trị, giữa vết nhục một lần nữa sinh trưởng ra một trái tim, một viên hiện đầy yêu dị mỹ lệ màu đen nguyền rủa màu đỏ trái tim.
Tuyết đầu mùa trong cơ thể nguyền rủa lực lượng, có thể phục sinh sinh mệnh một lần.
Trong cơ thể của Cao Dương có được tuyết đầu mùa một nửa nguyền rủa. Đây chính là lúc trước hệ thống ở trong cơ thể hắn kiểm chắc đến năng lượng thần bí, hiện tại, cô năng lượng này đã thành công phát động.
Trong nháy mắt, trái tim phía ngoài cốt nhục cũng chữa trị.
Liền ngay cả trên thân và mặt của Cao Dương cái khác vết thương cũng nhanh chóng khép lại.
Cao Dương hai mắt vừa mở, trong mắt kim quang bốn phía.
May mắn thăng cấp 4 cấp may mắn, thuộc tính giá trị hạn mức cao nhất đạt tới 1000 có được giác ngộ lực lượng, nhưng tạm thời cải biến trừ vận khí bên ngoài tất cả điểm thuộc tính, không nhận thuộc tính hạn mức cao nhất hạn chế, duy trì thời gian 10 giây, phát động khoảng cách thời gian 48 giờ thuấn di thăng cấp 5 cấp thuấn di, nhưng thoáng hiện 15 mét khoảng cách, thời gian sử dụng khoảng cách, 0.7 giây 5 cấp thuấn di vĩnh cửu thuộc tính tăng thêm, lực lượng 700, nhanh, nhẹn 1.300 kèm theo hiệu quả, có thể mặc thấu đặc thù chướng ngại vật cùng bức tường, kết giới cùng lĩnh vực ngoại trừ hỏa diễm thăng cấp 5 cấp hỏa diễm, tinh thần lực 650, bị lực 130, nhiệt độ cao nhất độ đạt 2.100, tự thân hoàn toàn miễn dịch phổ thông hỏa diễm tổn thương, diễm quyền uy lực gia tăng gấp đôi, sao chép thăng cấp 5 cấp sao chép, nhưng sao chép số ID 10 về sau tất cả thiên phú sao chép phương thức chạm đến thân thể đối phương 0.6 giây sao chép, số lượng 2, chứa đựng thời gian 8 giờ thời gian sử dụng, 20 giây khoảng cách thời gian, 4 giờ 5 cấp sao chép vĩnh cửu thuộc tính tăng thêm, tinh thần lực 700, bị lực 200, thuộc tính bản đổi mới thể lực 500, sức chịu đựng 500, lực lượng 1013, nhanh nhẹn 1610, tinh thần 1332, mị lực 391, vật khí 813, cao dương mặt không biểu tình, đến phiên ta. Lý Lị ạ trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại đến đủ để trong nháy mắt xé nát sát khí của nàng cùng ý chí. Nàng muốn lui ra phía sau, cao dương vẫn cầm lấy Lý Lị ạ cổ tay. Lý Lị ạ không chút do dự, một cái tay khác nhanh chóng bông ra cao dương cổ, hóa thành lưỡi dao, bổ về phía tay trái của mình, nàng không tiếc tay cụt làm đại giá, cũng muốn thoát đi cao dương. Không còn kịp rồi. Ầm. Cao dương nắm đấm lấy cực nhanh tốc độ đánh vào trên lồng ngực Lý Lị ạ. Không, Lý Lị ạ thân thể bay tứ tung ra ngoài. Đang bay ra trong nháy mắt, nàng cố nén trái tim cơ hồ bị chấn vỡ kịch liệt đau nhức, có chút bóp ngón tay, ý đồ triệu hoán nguyên tố bảo vệ mình. Cao Dương lại lần thoáng hiện đã đến bên cạnh Lý Lị ạ. Lý Lị ạ mi tâm tím trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ, vì cái gì, động tác của hắn nhanh như vậy, loại tốc độ này, loại lực lượng này, cho dù là Lý Lị ạ trạng thái tốt nhất lúc, chỉ sợ đều muốn hơi kém một chút. Lý Lị ạ vĩnh viễn không có khả năng lại biết đáp án, bởi vì Cao Dương đã phát động ra giác ngộ lực lượng. 10 giây bên trong, hắn tạm thời thuộc tính trang bị như sau: thể lực, một sức chịu đựng, một lực lượng, 1902 nhanh nhẹn, 1610 tinh thần, 1831 bị lực, một vật khí, 813 diễm quyền. Cao Dương nắm chặt nắm tay phải, mang theo to lớn hỏa diễm năng lượng, đánh về phía Lý Lị ạ ngực. Một quyền này, trực tiếp đánh nát huyết nhục cùng xương cốt, trực tiếp đánh vào Lý Lị ạ trong lồng ngực. Giống một đầu to lớn diễm long, tức giận rít gào lên lấy, cắn xé Lý Lị ạ bay thẳng ra không, lôi ra một đạo đỏ tươi đến chướng mắt vệt đuôi, giống như một viên bay ngược sao băng, chiếu sáng cả tòa thành thị, phảng phất muốn đem bầu trời đốt ra một cái hố. Một khắc này, huyết nguyệt tại trước mặt nó đều ảm đạm phai mờ. Mười mấy giây sau, diễm long chậm rãi ở trong trời đêm biến mất. Lý Lị ạ cũng cùng nhau biến mất, nàng sớm đã hải cốt không còn, biến thành không khí. Vọng thú lãnh tụ cuối cùng chết rồi. Giác tỉnh giả Lý Lị ạ chết rồi. Cao Dương đứng tại chỗ, thuộc tính giá trị phục hồi như cũ. Hắn thở hổn hển, hầu như mù mất hai mắt, chậm rãi cảm nhận được tia sáng cùng nhan sắc, hầu như điếc rơi lỗ tai cũng nghe thấy bén nhọn ô tô còi báo động, hầu như chết lặng trên mặt, cũng dần dần cảm nhận được mang theo đốt cháy khét vị cùng mùi máu tươi gió. Cao Dương một lần nữa trở lại cái thế giới này, nhưng mà đại não vẫn là trống rỗng. Hắn chậm rãi ngồi xuống, co lại hai chân. Trước mắt là một mảnh hỗn độn quảng trường, đường cái, thành thị công trình, phòng ốc, không có một chỗ là hoàn hảo, giống như là bị vô số đạn đạo bắn cho nổ qua. Cao Dương nhắm mắt tính toán, không nhúc nhích tí nào, giống như một khối đá. Không biết trôi qua bao lâu, đỉnh đầu huyết nguyệt biến mất không thấy gì nữa, mặt đất huyết vụ cũng triệt để lùi tán. Cao Dương cảm nhận được cái gì, từ từ mở mắt, cuối con đường trên đường chân trời, xuất hiện thứ nhất buộc ánh dạng đông. Cái kia một chùm màu vỏ quýt ánh dạng đông, ấm áp đánh vào trên mặt Cao Dương. Kỳ thật đang chiến đấu sau khi kết thúc, Cao Dương liền cảm thấy tột đỉnh mỏi mệt, nhưng hắn gắt gao chống đỡ, vô luận như thế nào cũng không thể ngất đi. Chính là vì giờ khắc này, rốt cuộc chờ đến, trời đã sáng, tinh hồng thủy triều kết thúc, nhân loại không có diệt vong. Cao Dương an tâm đóng lại hai mắt. Hiện tại hắn chỉ muốn đi ngủ, nặng nề ngủ một giấc. Đây là hắn trừ tử vong bên ngoài, trong đời dài đằng đẵng nhất một giấc. Chương 385, Hắc Bạch Tường. Chương 385, Hắc Bạch Tường. Cao Dương cố gắng huy động cánh, không để cho mình rơi hướng hư vô chỗ sâu. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình chẳng biết lúc nào biến thành một cái màu trắng bướm bướm. Hẳn là mộng đi. Cao Dương nghĩ như vậy, nội tâm không có quá nhiều sợ hãi cùng bất an. Hắn tiếp tục phe phẩy cánh, hướng phía trước bay đi, tầm mắt dần dần rõ ràng, bốn phía xuất hiện ánh sáng. Cao Dương nghiêng đầu, thấy rõ, đó là một mặt tường trắng, nói cho đúng, là mặt ngoài không ngừng lưu động cùng toát ra như mộng ảo ánh sáng màu trắng tồn tại. Nó nhìn qua vô hạn cao, vô hạn dài, vô biên vô hạn, không có cuối cùng, phảng phất đứng sừng sững ở trong vũ trụ một tòa trường thành. Tới đối lập một bên khác, cũng đứng sừng sững lấy một mặt đen kịt tường, nó nhìn qua đồng dạng vô hạn cao, vô hạn dài, mặt ngoài phun trào cùng sôi trào quỷ dị năng lượng màu đen. Cao Dương chưa từng thấy đen như vậy sự vật, con mắt nhìn chằm chằm cái kia mặt đen kịt tường, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, rõ ràng cách rất xa, lại cảm giác một giây thân thể của mình cùng linh hồn cũng sẽ bị đen tường triệt để hút đi vào. Hai tòa đứng sừng sững ở trong vũ trụ tường lớn bảo trì song song, hợp thành một cái không thể tưởng tượng nổi vũ trụ hành lang. Hành lang ở giữa thì là một đầu phi thường rộng lớn dòng sông. Nói là dòng sông không quá chuẩn xác, bởi vì nó mặt ngoài chảy xuôi đậm đặc màu nâu đậm chất lỏng, càng giống là một loại nào đó tràn ngập sa đọa cùng tà ma đồ vật đầm lầy. Đầm lầy nhìn qua phi thường âm lãnh, nhưng lại bày biện ra sôi trào trạng thái, thỉnh thoảng sẽ lộc cộc mà bốc lên buồn nôn bong bóng, sau đó lại xoạch một cái bể nát. Không chỉ có như thế, đầm lầy bên trên còn nổi lơ lửng rất nhiều chỉ ánh mắt màu đỏ thẫm, lớn nhỏ không đều, lớn khả năng có một cái cá voi lớn như vậy, tiểu nhân thì chỉ có con tôm nhỏ như vậy. Trong mắt của bọn nó phản chiếu lấy hắc bạch tường, tấp nập mở ra, lại nhắm lại. Ngoại trừ lít nha lít nhít con mắt, đầm lầy bên trong thỉnh thoảng còn sẽ có tái nhợt cánh tay vươn ra, tuyệt vọng lại phí công mò lấy cái gì, giống như là người chết chìm muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cuối cùng bất quá là lại lần trầm luân. Cao Dương cố gắng bay nhảy cánh, sợ sẽ rơi vào đầu này đáng sợ dòng sông bên trong. Nhưng mà, con sông này hay cùng hai bên hắc bạch hành lang đồng dạng, kéo dài vô hạn, không có cuối cùng. Cao Dương bay cực kỳ lâu, hắn cảm giác càng ngày càng mệt mỏi, cánh chịu nặng đấy, hắn chỉ muốn tìm một cái chỗ nghỉ lại nơi đặt chân. Cảm ơn trời đất, phía trước dòng sông trung ương rốt cuộc xuất hiện một hòn đảo. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó cũng không phải hòn đảo, mà là một viên sinh trưởng tại đầm lầy bên trong đại thụ che trời. Đại thụ dễ hẳn là tại đáy sông, màu xám trắng thân cây mọc ra mặt sông, tươi tốt trên nhánh cây treo đầy hình sợi dài thụ diệp, bọn chúng một đám rủ xuống đến, giống như là trên vách đá thác nước lớn, bị gập gành đá lởm chởm đá ngầm tách ra, tạo thành vô số đầu màu xám trắng thác nước nhỏ. Thật là lớn một cái cây a cảm giác, so trước ta tại thời không phủ trong động thấy gốc cây kia còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, cái này là cây a, đây quả thực là một tòa cây thành. Cao Dương một bên cảm khái, một bên chậm rãi bay qua. Rất nhanh, hắn lấy làm kinh hãi. Trên nhánh cây treo căn bản không phải là cái gì màu xám hình sợi dài thụ diệp, mà là mái tóc màu xám cho tơ. Những này cọng tóc một đám quấn quanh ở trên nhánh cây, giống rắn chậm rãi ngọ ngậy. Cao Dương tê dại một hồi, nhưng càng quỷ dị còn không chỉ như thế, cây này thân cây cùng trên nhánh cây, mọc đầy người. Phần lớn người chỉ có một mơ hồ hình dáng, phản phất bị tầng một thật dày giống như màu xám màng mỏng vỏ cây cho giữ được, mà có chút người thì đột phá tầng mô kia, có thể nhìn thấy rõ ràng gương mặt cùng thân thể, nhưng là làn da y nguyên không hoàn chỉnh, còn có thể mơ hồ nhìn thấy đỏ tươi bắp thịt cùng thật nhỏ gân mạch. Cao Dương càng đến gần cây này, chính là càng là trong lòng run sợ. Hắn muốn bay đầu bay đi, thế nhưng hắn bây giờ không có khí lực, cảm giác thân thể đều muốn tan thành từng mảnh. Xem ra trên tảng cây nghỉ lại cùng chìm vào tràn đầy con mắt cùng tái nhợt chi thủ dòng sông ở bên trong, hắn chỉ có thể hai chọn một. Cao Dương cuối cùng lựa chọn tại đây khóa trên đại thụ nghỉ lại. Cao Dương bay về phía một cây rất lớn thân cây, thẳng đứng treo ở một sợi chậm rãi núp ních tóc tơ bên trên. Thân thể của hắn rất nhẹ, hầu như không có trọng lượng, bởi vậy không có dẫn tới bất kỳ chú ý cùng công kích. Cao Dương nhẹ nhàng thở ra. Này, tỉnh. Một giọng bé gái truyền đến. Cao Dương giật nảy mình, hắn tập trung nhìn vào. Bên cạnh trên nhánh cây bỗng nhiên hướng hai bên vỡ ra, một trương khuôn mặt của cô gái từ khe hở bên trong ở giữa chui ra ngoài. Mặc dù gương mặt của nàng còn có một số địa phương không có làn da, lộ ra đỏ tươi bộ phận cơ thịt, nhưng so sánh cái khác người khuôn mặt của nàng đã tính tương đối hoàn chỉnh rồi. Nàng ước chừng 13-14 tuổi, một đầu rong biển nâu đỏ sát tóc dài, sung mãn chân bóng cái trán, hẹp dài màu lam xám con mắt, mắt cách lực rộng, lộ ra một cỗ hồn nhiên dạ tính. Này, tỉnh, tỉnh, tỉnh. Nàng không ngừng mà hô hào, thanh âm hưng phấn vô cùng, thanh âm tại tịch mịch trong không gian đầy ra. Nàng một bên hô hào, một bên ra sức tránh thoát trói buộc, cổ trở xuống thân thể cũng dần dần từ vỏ cây bên trong hiện hiện, lộ ra thiếu nữ thân thể hình dáng, bất quá phía trên còn bọc lấy tầng một thật dày bụi màng, nhìn không cách nào hoàn toàn thoát ly. Cao Dương đã ý thức được, thiếu nữ không phải tại nói chuyện với tự mình. Bởi vậy hắn không làm ra bất kỳ đáp lại nào, yên lặng theo dõi kỳ biến. TTT rất nhanh, nâu đỏ phát thiếu nữ bên cạnh nhánh cây cũng vỡ ra, một cái khác 13-14 tuổi thiếu nữ nhô đầu ra, nàng tiến hóa đến càng thêm hoàn chỉnh, trên mặt chân bóng không tì vết. Nàng có một đầu mềm mại xinh đẹp mái tóc đen dài, một đôi thâm thúy động lòng người trong mắt màu đen, ngũ quan linh lung, bộ mặt đường cong trôi chảy hàm xúc, xem xét chính là cái mỹ nhân thôi. Cứ việc niên kỷ rất nhỏ, nhưng trên mặt nàng đã không nhìn thấy thiếu nữ ngây thơ cùng ngây thơ, càng nhiều hơn chính là đại nhân tài có u buồn cùng trầm ổn. Có việc. Mỹ lệ tóc đen nữ hải thanh âm lãnh đạm, còn lộ ra một tia nhàn nhạt chán ghét. Nói với ngươi a, ta vừa rồi lại nằm mơ. Có hẹp dài con mắt, màu lam xám đôi mắt nâu đỏ phát nữ hải hưng phấn mà quát lên. Thật sao? Tóc đen nữ hải qua loa nói. Ta mơ tới ta là một học sinh trung học, ngươi biết học sinh cấp 3 đi, chính là nhân loại tại một thời đại nào đó học sinh. Biết màu đen nữ hải ngắt lời nói, nàng không muốn lại nhiều nghe nói nhảm. Toàn trường đẹp trai nhất nam thần công khai truy cầu ta, nói với ta vừa thấy đại yêu, để cho ta làm bạn gái của hắn, ta nói ta muốn cân nhắc cân nhắc. Kết quả hắn căn bản muốn không cho ta thời gian cân nhắc, một tay lấy ta đẩy lên trên đường, đối ta chính là một cái bích đông, ngươi biết bích đông là cái gì sao? Biết tóc đen nữ hải âm cuối kéo dài, biểu đạt chính mình không kiên nhẫn. Ha ha, thâm ta nhảy tăng tốc, phù trực nhảy. Nâu đỏ phát nữ hải một mặt hoa si mà cười lấy, hắn thật sự rất đẹp trai a. Mắt thấy hắn liền muốn hôn lên đến, ta chậm rãi nhắm mắt lại. Kết quả ngươi đoán làm gì? Thích nói tóc đen nữ hải miễn cưỡng ngáp một cái, thân thể sau này rụt rụt, trên thân thể bụi màng chậm rãi quấn chặt lấy nàng, nàng tựa hồ dự định lại lần ẩn vào nhánh cây bên trong. Ai 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 đừng nha, nghe theo lời ta đi. Nâu đỏ phát nữ hải ngữ khí sốt ruột, ai ngờ ta không đợi được thâm tình một hôn, lại chờ được một cây đao. Người nam kia thần thế mà đem một cây đao đâm vào lồng ngực của ta, hắn còn nói với ta, thật xin lỗi, ta là giác tỉnh giả. Ta tất a. Nâu đỏ phát nữ hải nhập hí quá sâu, cảm xúc càng phát ra kích động, bị bụi màng trói buộc chặt lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn tại sao có thể dạng này a? Vậy mà đối với ta sử dụng mỹ nam kế, quá giàu hạn, giác tỉnh giả quả nhiên không một cái tốt. Chờ ta đi qua, muốn giết hết bọn họ. Nhao nhao chết, nhao nhao chết, nhao nhao chết rồi. Lúc này, hai nữ hải phía dưới nhánh cây ở bên trong, chui ra một cái nữ hải. Cô gái này nhìn 11-12 tuổi, một đầu kim sắc bên trong tóc ngắn, màu xanh biết đôi mắt, nàng sinh trưởng đến hiển nhiên rất chậm, trên mặt phần lớn địa phương đều không có làn da, lộ ra màu nâu đậm bộ phận cơ thịt. Mặc dù như thế, vẫn là có thể nhìn ra khuôn mặt của nàng xinh đẹp đáng yêu, cũng là mỹ nhân bại hoại. Các ngươi lúc nào xéo đi a, cả ngày liền biết nhau nhau ta đi ngủ. Tóc vàng nữ hải tức giận, giữ dằn đấy, Hắc hắc, nhanh, lập tức liền đến phiên hai ta nha nâu đỏ phát nữ hải ngự khí có chút tự hào, túi đầu nhìn về phía tính khí nóng nảy tóc vàng nữ hải, đợi các tỷ tỷ đi qua, ngươi cũng đừng quá nhớ chúng ta nha. Chương 386, cao trung thiếu nữ chương 386, cao trung thiếu nữ muôn cái rắm. Tóc vàng nữ hải vẫn là giữ dàn đấy, rời giường khí rất lớn, bất quá cái chỗ chết tiệt này ta cũng ngốc ngán, thật nghĩ sớm một chút đi qua a này, đợi đi đến bên kia, chúng ta cũng tiếp tục làm bằng hữu đi nâu đỏ phát nữ hải hào hứng rất cao điểm đề nghị, nàng dùng ngón tay ấn xuống cái cằm, ừm, ta suy nghĩ à, chúng ta có thể mở một cái quán cà phê. Cái gì là quán cà phê? Tóc vàng nữ hải ngắt lời. Không phải đâu, ngươi quán cà phê đều không có mơ tới qua. Hẹp dài con mắt nâu đỏ phát nữ hải có chút giật mình. Cà phê là một loại đồ uống, màu đen, phần lớn hương vị rất khổ. Tóc đen nữ hải nhàn nhạt giải thích nói, quán cà phê chính là chuyên môn chế tác cà phê địa phương. Khổ là cái gì hương vị? Nhỏ tuổi nhất tóc vàng nữ hải tiếp tục hỏi, nàng vị giác mới xuất hiện không lâu, trong ngộng, nàng chỉ hưởng qua vị ngọt cùng vị chua, nàng ưa thích vị ngọt. Rất kỳ quái hương vị tóc đen nữ hải trong ngộng hưởng qua cà phê, nàng bày ra một bộ không quan trọng dáng vẻ, có người ưa thích, có người chán ghét, ta không có cảm giác gì. Ai nha đừng ngắt lời. Nghe ta nói tiếp. Nâu đỏ phát nữ hải đoạt lại chủ đề, ba chúng ta mở một nhà quán cà phê, ban ngày ngay tại quán cà phê đi làm, ban đêm đâu, liền biến thành anh tuấn nữ quái tặc, chuyên môn trộm quý báo tác phẩm nghệ thuật. Sau đó nha, một cái đần cảnh sát vẫn muốn bắt chúng ta, mỗi lần đều bắt không được, bị chúng ta đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng còn cùng ta yêu nhau ha ha ha. Nhàm chán, khẳng định lại là cái nào nhân loại viết nhàm chán cố sự. Tóc vàng nữ hải không có chút nào hứng thú, rất nhanh, nàng hai mắt sáng lên, lộ ra vô hạn hướng tới biểu lộ, đợi ta đi qua, nhất định phải hoàn thành chủ nhân sứ mệnh. Thứ, sứ mệnh cái gì? Mới nhàm chán đâu nâu đỏ phát nữ hài một mặt ghét bỏ rỗi nước lạnh, lại nói, ngươi ở đâu ra tự tin nhà, các tỷ tỷ lợi hại như vậy, đều đã thất bại, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể thành công. Ta không giống nhau, ta là đặc biệt nhất. Tóc vàng nữ hài một mặt kiêu ngạo, ta mơ tới qua chủ nhân, thần nói qua, ta là đặc biệt nhất. À đúng dịp, ta cũng mơ tới qua chủ nhân dạng này nói với ta con mắt hẹp dài nâu đỏ phát nữ hài cười xấu xa, chủ nhân sẽ không phải đối với mỗi người đều nói như vậy. Hoa, đây không phải là chính là Hải Vương A, các ngươi biết cái gì là Hải Vương đi. Ngươi đang ở đây nói láo. Tóc vàng nữ hải tức giận, ngươi lại dám khinh nhẫn chủ nhân. Ngươi nhất định sẽ thất bại, ngươi nhất định sẽ nhận thần phạt. Hừ, ta mới không đang sợ đâu nâu đỏ phát nữ hải một mặt không sợ, nàng xem hướng bên cạnh tóc đen nữ hải, ai, ngươi có hay không mơ thấy qua chủ nhân? Tóc đen nữ hải lắc đầu, không có. Chưa từng có. Nâu đỏ phát nữ hải có chút giật mình. Chưa từng có. Tóc đen nữ hải lại trả lời một lần, không buồn không vui. Thật đáng thương, bị chủ nhân từ bỏ. Tóc vàng nữ hải có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thật sao? Tóc đen nữ hải cười nhạt một tiếng, còn muốn nói một chút cái gì? Đột nhiên đấy, nàng nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn về phía nâu đỏ phát nữ hải hướng trên đỉnh đầu, một sợi sợi tóc màu xám bên trên, chính ngừng lại một cái lóe ra nhàn nhạt màu trắng bướm bướm. Bướm bướm tóc đen nữ hải giọng nói nhàn nhạt bên trong lộ ra một tia mừng rỡ. A, cái gì? Nâu đỏ phát nữ hải không có phản ứng kịp. Ta thấy được một con bướm, tóc đen nữ hải nói. Trong ngộng nhìn thấy, tóc vàng nữ hải cũng tới hứng thú, nàng nghe nói bướm bướm rất mỹ lệ, nhưng nàng chưa từng mơ thấy qua. Không, ngay ở chỗ này, hiện tại, thật đẹp a. Tóc đen nữ hải mỉm cười, cao dương rất khó tưởng tượng. Lãnh lược băng xương nàng, nụ cười đúng là như thế ôn nhu, thậm chí để Cao Dương cảm thấy một tia không hiểu thân thiết. Chợt, Cao Dương lấy lại tinh thần, lấy làm kinh hãi, nàng lại có thể trông thấy ta, ta còn tưởng rằng các nàng đều nhìn không thấy ta đây. Không được, không thể ở lại đây rồi, Cao Dương vỗ cánh, quyết định bay đi. Xoát đột nhiên, không biết từ nơi nào duỗi ra một cái tái nhật chi thủ, bắt lấy Cao Dương, đem hắn bóp vỡ nát. 9 tháng 23 hảo, rời núi Thanh Khu, 15 bên trong. 15 bên trong là rời nghệ thuật cao trung, trừ ban phổ thông bên ngoài, còn sắp đặt mỹ thuật lớp cùng âm nhạc lớp. Trạng ban tối, buổi chiều chương trình học kết thúc, các học sinh có một cái giờ thời gian nghỉ ngơi, ký túc đồng học không thể ra ngoài, nhưng học ngoại trú đồng học có thể rời trường về nhà ăn cơm. Tiếng chuông vang lên không bao lâu, 15 bên trong cửa trường học liền không ngừng tuân ra học sinh, mọi người top 5 top 3, có còn đẩy xe đạp, đều là về nhà ăn cơm, hoặc là tại phụ cận tiệm cơm kiếm ăn. Động tác đầy đủ nhanh lời nói, chí ít có thể tiết kiệm ra nửa giờ tự do thời gian, cùng các bằng hữu cùng một chỗ dạo chơi phụ cận tiệm sách, đồ ăn vặt cửa hàng, tiệm trà sữa, tinh phẩm cửa hàng, thậm chí quán net. Cửa trường học, một cái vóc người tinh tế, làn da trắng nõn, khuôn mặt mỹ lệ nữ hài đi tại ra trường học trong đám người. Nàng mặc áo sơ mi trắng, tím sắc váy xếp nếp, tấm lót trắng cùng đầu vương nhỏ dày ra, rõ ràng là thống nhất đồng phục, ở trên người nàng lại thanh xuân linh động, giống như là tình cảm bên trong ngọt ngào thiếu nữ. Trên lưng nàng có một mặt chiếu nặng đại bàn vẽ, đem nguyên bản liền mảnh khảnh nàng tôn lên càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, nhiều một chút điểm đạm đáng yêu cảm giác. Tóc của nàng xốp lớn, rim hai đuôi ngựa, lộ ra trắng loáng gương mặt cùng mảnh cái cổ, giống một cái búp bê. Con mắt của nàng đại mà đen kịt, có làm người khác ưa thích mặt trứng nõng. Cả người lại toàn bộ bao phủ tầng một người sống chớ tiến xa cách cảm giác, tương phản khá lớn. Cao vui sướng. Một cái lưu tóc húi cua, đeo kính, trên trán mọc ra một chút thanh xuân đậu nam hải chạy chậm đến đổi tới, cả người đều tản ra dáng vẻ thư sinh ngại ngùng. Hắn tận lực để cho mình biểu hiện được nhiệt tình lại tự nhiên, về nhà ăn cơm a. Người này tên là Dọc Hoán, là Cao vui sướng bạn học cùng lớp, chính thầm mến Cao vui sướng. Nói là thầm mến, nhưng là không tính bí mật, dù sao, Cao vui sướng lớp học có một nửa nam sinh, từ quân huấn ngày đầu tiên lên, liền đối với Cao vui sướng vừa thấy đã yêu rồi. Thầm mến trong đại quân thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Cao vui sướng nhìn cũng không nhìn Dọc Hoán,
một tay nắm lấy lưng bản vẽ dây lưng, túi đầu đi đường, đi bệnh viện. Bệnh viện a, ha ha thật là khéo, chúng ta tiện đường. Dẫu hoán nụ cười đã có chút xấu hổ, cả người trở nên co quắp. À đúng, ngươi còn không có ăn cơm đi, ta biết một nhà dầu dội mặt ăn cực kỳ ngon, ta mời ngươi. Dẫu hoán cao vui sướng dừng lại, lạnh lùng quay đầu lại, nhìn dẫu hoán ánh mắt giống như là trưởng bối đang đánh giá một cái ngây thơ tiểu thí hải, nội tâm của hắn phảng phất bị nàng nhìn một cái không sót gì. Biến thành người khác truy đi, ngươi không phải ta đồ ăn. Cao vui sướng suy nghĩ một chút, lại bổ sung, với lại ta cũng không thời gian yêu sớm. Câu nói này không có nói láo, mãi mãi chết rồi, ca ca biến thành người thực vật, ba ba còn tại ngồi xe lăn, hiện tại trong nhà chỉ có nàng và mụ mụ. Xong xuôi con bà nó tang lễ, giao xong ca ca tiền chữa trị cùng tiền nằm bệnh viện, trong nhà đã giật gấu ba bai. Đương nhiên còn có ca ca đại học phí tổn, mụ mụ một mực giữ lại, bởi vì đại học bên kia còn bảo lưu lấy hắn học tịch, mụ mụ tuyệt không buông tha nhi tử. Xảy ra chuyện về sau, mụ mụ cũng tìm làm việc. Cao vui sướng một bên đến trường, một bên tiếp tục làm chồng có cơ, điên cuồng tiếp chủ quán mở rộng, liền ngay cả vui sướng hoành đao hướng thiên tiêu ID tên cũng đổi thành rồi hết thể đều sẽ tốt. Kỳ thật, nàng cuối cùng chọn tiến mỹ thuật lớp, cũng cùng ưa thích của mình có quan hệ. Có mỹ thuật bản lĩnh, về sau cho mình trang điểm, chụp ảnh, phối hợp quần áo, đều càng có ưu thế, hiện tại chồng có cơ cũng không dễ làm, tất cả mọi người quyển đến không được. Hiện tại, Cao vui sướng phi thường thiếu tiền, mỗi ngày ngoại trừ học tập bên ngoài, nghĩ đến nhiều nhất sự tình chính là làm sao kiếm tiền. A ha ha, ha ha. Dẫu hắn không nghĩ tới Cao vui sướng sẽ như vậy trực tiếp, hắn lung túng gãi đầu, ta không ý tư kia, đúng là ta, muốn kết giao bằng hữu. Ta không cần bằng hữu. Cao vui sướng quay người, một lần nữa đi lên phía trước, ta bể bộn nhiều việc, ngươi tìm người khác đi. Chương 387, làm bạn chương 387, làm bạn. Cao vui sướng bước nhanh hơn, cắm đầu đi hướng cách đó không xa trạm xe buýt, đứng ở trạm xe buýt bên cạnh. Kim sắc trời chiều rõ ràng ôn nhu như vậy, nhưng nữ hài bóng dáng lại có vẻ yêu thương mà cô đơn. Dẫu hắn lòng dạ ác độc hung ác đau đớn một cái, đúng vậy, hắn ưa thích Cao vui sướng, khai giảng ngày đầu tiên tại huấn luyện quân sự trong đám người nhìn thấy nàng lúc liền bị nàng hấp dẫn sâu đậm rồi. Vì cái gì? Bởi vì nàng là tốt đẹp như vậy, nhưng luôn luôn cao mày, vẻ mặt đau khổ, không có chút nào khoái hoạt. Nàng tựa hồ lưng đeo rất nhiều đồ vật, mặt ngoài đối với hết thảy đều chẳng hề để ý, kỳ thực là vì bảo vệ mình mà phong bế nội tâm, bản thân gông cùm xiềng xích. Mỹ hảo vừa lo thương, kiêu ngạo lại mất cảm, văn nghệ lại thần bí. Cao vui sướng trên thân hết thảy tất cả đều để rộng hoán cảm thấy say mê, nàng chính là trong cuộc đời của hắn 100% nữ hải. Rộng hoán muốn tới gần nàng, muốn hiểu rõ nàng, muốn chân chính đi vào nội tâm của nàng thế giới. Gia đình của nàng điều kiện nhất định không tốt lắm, có lẽ còn tao ngộ biến cố không nhỏ. Nàng nhất định sống được phi thường vất vả, tựa như cái kia mỹ lệ kiên cường giá bách hợp, yên lặng thừa nhận gió táp mưa xa, yên lặng khát vọng yêu cùng ôn ngoãn, yên lặng chờ đợi cái kia chân chính hiểu nàng, lý giải nàng, thưởng thức nàng người. Ô gợi cảm Trương Dương ô tô tiếng động cơ đã cắt đứt giọng hắn suy nghĩ, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy cuối đường rết ra một cố giá trị hơn 20 triệu xe thể thao. Xe thể thao trên ghế lái, ngồi một cái anh tuấn tóc vàng nam sinh. Đảo mắt, xe thể thao tại Cao vui sướng bên đường dừng lại, tóc vàng nam sinh tháo kính râm xuống, hướng Cao vui sướng phất phất tay. Cao vui sướng mặt không thay đổi lên xe, ném lên cửa. Ô mấy giây sau, xe thể thao nên ngang rời đi, biến mất tại đường cái cuối cùng, chỉ để lại một đạo dư âm chưa tán tiếng động cơ. Rộng hoán sử ở tại chỗ, trợn tròn mắt, các loại. Mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Ta giống như bắt gặp cái gì ghê gớm sự tình a? Chạy như bay trên xe đua, hai người đều rất trầm mặc. Vương Tử Gai có chút xấu hổ, chủ động gợi chuyện, ca của ngươi tháng trước tiền nằm bệnh viện ta đã giao nộp rồi. Tốt, ta tháng sau trả lại ngươi. Cao vui sướng thanh âm quá phận khách khí. Ta đã nói rồi không dùng xong, Cao Dương là ta huynh đệ, ta cũng phải tận một phần lực lượng. Cao Dương là anh ta, là của ta thân nhân. Cao vui sướng lạnh lùng ngắt lời nói, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi. Cao vui sướng. Vương Tử Gai mười phần đau đầu, rất bất đắc dĩ thở dài, ngươi cái này lại cần gì chứ? Cao vui sướng không nói thêm gì nữa. Ca ca hôn mê những ngày gần đây, nàng cũng không biết mình là làm sao vậy, chính là kìm nén một cỗ chọc tức, không biết đang cùng ai phân cao thấp. Về sau nàng mới nghĩ rõ ràng, nàng đang cùng sinh hoạt phân cao thấp, đang cùng bận mệnh phân cao thấp. Thật tốt người một nhà, rõ ràng chỉ là qua một buổi tối, liền bệnh viện đã mất đi mãi mãi, ca ca cũng lâm vào hôn mê, biến thành người thực vật. Đây hết thảy đều là bởi vì một trận chết tiệt khí thiên nhiên đường ống bạo tạc. Ngày 23 tháng 6 sáng sớm, một lối đi xuất hiện mặt đất sụp đổ, đã dẫn phát không ít phòng ốc sụp đổ và toàn bộ đường phố khí thiên nhiên bạo tạc, đã xảy ra nghiêm trọng hỏa hoạn, thương vong nhân số đạt đến vài trăm người. Công việc cấp cứu tiếp tục 3 ngày này, đám dân thành thị lâm vào to lớn trong bi thống. Một đoạn thời gian rất dài, chuyện này đều treo ở xã giao truyền thông đứng đầu bảng, mọi người không ngừng thảo luận, không ngừng truy vấn, không ngừng lên án, nhưng theo thời gian chuyển rời, vẫn là chậm rãi biến mất tại đại chúng trong tầm mắt. Dù sao, đối với đại đa số người mà nói, sinh hoạt cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng đối với người bị hại gia thuộc, phần này đau xót cùng đả kích lại là vĩnh viễn bao phủ lên đỉnh đầu mù mịt, không biết cần bao nhiêu năm mới có thể triệt để tan đi. Ở trong đó, liền bao quát Cao vui sướng một nhà. Cao vui sướng mãi mãi chết bởi chàng thai nạn này, ca ca cũng hôn mê bất tỉnh, cho tới hôm nay, đã nằm bệnh viện ròng rã 3 tháng. Căn cứ điều tra, chính thức đại khái trở lại như cũ sự tình đi qua, Cao vui sướng mãi mãi đã có tuổi, ngủ được ít, mỗi ngày sáng sớm đều thức dậy rất sớm, dùng hết 5 thẻ cưới xe buýt, đi công viên tản bộ, hoặc là đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Chuyện xảy ra ngày đó sáng sớm, mãi mãi ngồi xe buýt vừa vặn đi qua đầu kia đường phố, phát sinh bạo tạc về sau,
trên đường ô tô liên hoàn chạm đôi, mãi mãi bị quăng ra cửa xe, tại chỗ tử vong. Mà nguyên bản đi Vương Tử Gai nhà qua đêm Cao Dương, chẳng biết tại sao cũng xuất hiện ở trước kia trên xe buýt. Cao vui sướng chỉ có thể phỏng đoán, có lẽ Cao Dương cùng Vương Tử Gai chơi một cái suốt đêm, sáng sớm liền riêng phần mình về nhà. Cao Dương vừa vặn gặp phải muốn ra cửa mãi mãi, thế là buổi tiếp mãi mãi cùng một chỗ dựng xe buýt, cùng một chỗ tao ngộ bạo tặc cùng tai nạn xe cộ. Trên thân Cao Dương có một ít vết thương, nhưng cũng không nghiêm trọng. Bác sĩ suy đoán, hắn có thể là não chấn động đưa tới chiều sâu hôn mê, về phần đã tỉnh lại lúc nào, nói không chính xác, khả năng mấy ngày, cũng có thể là cả một đời. Cao vui sướng người một nhà nghe hiểu bác sĩ lời nói, Cao Dương biến thành người thực vật. Suy nghĩ lan tràn ở giữa, Vương Tử Gai xe thể thao đã ngừng đến bệnh viện đối diện bên đường. "Cảm ơn." Cao vui sướng cong bàn vẽ, xuống xe. Vương Tử Gai muốn nói lại thôi, cuối cùng không có theo nàng xuống xe. Bởi vì Cao Dương tình huống đặc biệt, Cao vui sướng vừa vào học hay cùng chủ nhiệm lớp đặc biệt xin qua. Mỗi ngày tự học buổi tối thời gian, nàng đều bồi tiếp ca ca tại bệnh viện vừa qua, cho hắn thân thể làm một lần khôi phục xoa bóp, cùng hắn trò chuyện, đêm khuya về nhà đi ngủ, ngày thứ hai sáng sớm đi bên trên sớm tự học. Vương Tử Gai dù sao mỗi ngày đều rất nhàn, dứt khoát làm Cao vui sướng lái xe, tiếp Cao vui sướng tan học, ban đêm lại cho nàng về nhà. Dù sao một cái nữ hài tử, đi đường ban đêm không an toàn. Cao Dương hiện tại tỉnh cũng đến, huynh đệ muội muội, chính là mình muội muội, Vương Tử Gai có chiếu cố trách nhiệm của nàng. Vương Tử Gai ngồi trên xe, nhìn qua Cao vui sướng có chút cô đơn bóng lưng đi theo đám người đi qua vặn, thở dài một hơi. Cao Dương á Cao Dương, ngươi làm sao còn không tỉnh a? Đêm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là ai bảo ngươi biến thành dạng này, ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Ta hiện tại đã có thể chiến thắng ngủ mỹ nhân nguyên rủa, chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ cứu vớt thế giới đấy, ngươi nhưng tuyệt đối không có thể nuốt lời a. Cao vui sướng đẩy ra màu lam nhạt cửa phòng bệnh. Bên trong là một cái phòng đôi phòng bệnh, bất quá một cái giường khác trải trống không, trước mắt chỉ có Cao Dương một người. Cao vui sướng giống như là về đến trong nhà đồng dạng, rất tự nhiên gỡ xuống trên lưng bàn vẽ, đưa nó cùng trong tay vẽ tranh dụng cụ vẽ tranh Dương cùng một chỗ đặt ở góc tường. Nàng quay người đi đến cửa sổ bên cạnh, đem che nắng màn cửa kéo ra một nửa, mềm mại trời chiều chạy vào đến, nhuộm hồng cả khuôn mặt của nàng, gió đêm bên trong lộ ra mùa thu ý lạnh cùng một cỗ nhàn nhạt khói bếp bị, thổi rối loạn tóc của nàng tơ. Cao vui sướng đứng ở cửa sổ, đối mặt ngoài cửa sổ ồn ào náo động lại tường hòa thành thị, hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, giống như là đang điều chỉnh cảm xúc, lại như đang cầu khẩn lấy cái gì. 3 giây về sau, nàng mở hai mắt ra, trên mặt tràn đầy nhẹ nhõm vui sướng mỉm cười. Cao vui sướng bước chân nhẹ nhàng đi vào giường bệnh một bên, ta tới thăm ngươi đi. Chương 388 thức tỉnh chương 388, thức tỉnh. Cao Dương nằm ở trên giường, mặc xanh trắng dựng thẳng đường vân rộng rãi quần áo bệnh nhân, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, tóc của hắn dài hơn, tóc cắt ngang trán hầu như muốn che kín con mắt, trên mu bàn tay cắm truyền dịch quản, bởi vì gầy gò, làn da khô ráo, gân xanh rõ ràng. Nói với ngươi a, ngươi lão bội ta nhưng có mị lực. Hôm nay lại phát một chương thẻ người tốt. Cao vui sướng chuyển tới một chương ghế đầu, tại bên cạnh Cao Dương ngồi xuống. Hắc, khai giảng mới một tháng, ta đều phát 3 tấm thẻ người tốt rồi. Cao vui sướng có chút đắc ý nàng đưa tay, đem ca ca trên trán tóc cắt ngang trán đẩy đến hai bên. Lão ca, ngươi tóc hơi dài, ta ngày mai cho ngươi kéo một cái đi. Ha ha, đừng hoảng hốt, ta bây giờ tóc cắt ngang trán đều là chính mình tu đấy. Tay nghề thẳng bức Tony lão sư. Cao vui sướng nói xong, thân thể nghiêng về phía trước, nắm lên Cao Dương một cái cánh tay, bắt đầu cho Cao Dương tiến hành xoa bóp. Bác sĩ đã thông báo, người thực vật cần nhiều xoa bóp thân thể huyệt vị, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Mặt khác, cũng muốn hoạt động toàn thân hắn bắp thịt, thường xuyên xoay người, tránh cho cục bộ bắp thịt xuất hiện héo rút cùng hoại tử tình huống. Ca, cha quyết định đem thực phẩm nhà máy cổ phần toàn chuyển cho Khánh Húc, triệt để rời khỏi Cao vui sướng một bên cho Cao Dương xoa bóp, vừa nói, kỳ thật cha tình huống hiện tại không thể giống như trước kia như thế chạy nghiệp vụ, áp lực tất cả Khánh Húc bên này, đối với Khánh Húc rất không công bằng. Khánh Húc người rất tốt, cho ba ba một khoản tiền, dù sao sinh hoạt bên này người không cần lo lắng. Với lại ba ba cũng tiến vào người tàn tật lớp huấn luyện, rất nhanh liền có thể công tác. Đại học danh ngạch bên này, chúng ta một mực thay ngươi giữ lại, giúp ngươi lấp rời đại học, báo chính là khoa máy tính. Dù sao ngươi bình thường ngoại trừ chơi game cũng không có gì yêu thích, cha nói. Hiện thuật ngành nghề tốt vào nghề. Bất quá, ngươi muốn phải không ưa thích, đến lúc đó lại chuyển chuyên nghiệp là được. Cao vui sướng đứng người lên, bắt đầu cho Cao Dương đùi phải tiến hành xoa bóp. Nàng có chút cố hết sức đem Cao Dương đùi phải đối lượng, tỉ mỉ cho hắn nén lấy trên bàn chân huyệt vị. Đúng rồi, mụ mụ không có ở siêu thị làm việc vặt rồi, thông qua bằng hữu giới thiệu đi một nhà kim khí cửa hàng khi hướng dẫn mua hàng. Mặc dù bên kia quy định không cần 35 tuổi trở lên người, nhưng mụ mụ hình tượng tức giận rất tốt, cửa hàng trưởng vẫn là dàn xếp rồi. Tóm lại, mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng. Cao vui sướng nhìn thoáng qua Cao Dương chân, nhíu mày. Ca, chân ngươi móng chân dáng dấp cũng quá nhanh đi, ấy, ta không mang dao cắt móng tay, ngày mai lại đến cho ngươi kéo. Cao vui sướng cứ như vậy nói liên miên lại nhại nói lấy, nghĩ đến đâu nói đến đâu, cũng cho Cao Dương toàn thân làm một lần huyệt vị xoa bóp. Tiếp theo, nàng đi đánh một chậu rửa mặt nước ấm, thấm ướt khăn mặt, cho ca ca lau mặt cùng cổ, sau đó lại thay đổi một chậu nước cùng một đầu khăn mặt, lại cho hắn trà sát một lần thân thể, không tiện thanh tẩy địa phương, thì sẽ để cho Vương Tử Gai làm thay. Sau khi kết thúc, ngoài cửa sổ trời đã tối. Cao vui sướng đem đồ rửa mặt cất vào trong chậu rửa mặt, thả lại dưới giường, sau đó rửa tay, quay người kéo lên màn cửa. Nàng trở lại ca ca giường bệnh một bên, đem Cao Dương dừng dùng, từ trong túi xách xuất ra một bình sữa bò cùng một mảnh bánh mì nướng, đây chính là Cao vui sướng bữa tối rồi. Uống xong sữa bò, ăn xong bánh mì nướng, bữa tối vội vàng kết thúc. Nàng lau lau miệng, lấy điện thoại di động ra,
lật ra hôm qua đọc được tiểu thuyết, ca, đêm nay tiếp tục đọc cho ngươi sách, ta xem một chút ta, hôm qua đọc được cái nào rồi. Cao vui sướng ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng, tiến vào trạng thái, ôn nhu đọc nói, các ngươi rất đẹp, nhưng các ngươi là trống rỗng đấy, tiểu vương tử vẫn tại nói với các nàng, không ai có thể cho các ngươi đi chết. Đương nhiên nha, ta cái kia đóa hoa hồng, một cái bình thường người qua đường cho là nàng như các ngươi. Thế nhưng, nàng đơn độc một đóa liền so với các ngươi toàn thể quan trọng hơn, bởi vì nàng là ta đổ vào đấy. Bởi vì nàng là ta đặt ở hoa che đậy bên trong. Bởi vì nàng là ta dùng bình phong bảo vệ đấy. Bởi vì nàng trên người sâu gióm, ngoại trừ lưu lại 2-3 con vì thay đổi bướm bướm bên ngoài, là ta trừ diệt đấy. Bởi vì ta lắng nghe qua nàng oán hận cùng tự xưng là, thậm chí có lúc ta lắng nghe sự trầm mặc của nàng. Bởi vì nàng phải. Đọc sách đến một nửa, Cao vui sướng đột nhiên dừng lại, nàng cánh nết lấy miệng đang run rẩy, con mắt dùng sức mở to, nước mắt không bị khống chế chảy xuống, dính ướt có chút tiểu tụy khuôn mặt. Nửa giờ sau, vương tử gai dùng sức phá tan cửa phòng bệnh, hắn thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi xông tới. Tại thu được Cao vui sướng tin nhắn lúc, vương tử gai vừa ăn xong cơm tối, vừa bận lái xe hướng bệnh viện tới, không nghĩ tới tại một cái giao lộ kẹt xe. Hắn một giây đều không cách nào chờ lâu, lập tức đẩy cửa xe ra, liền hướng bệnh viện chạy. Giờ phút này, vương tử gai hai mắt đỏ bừng, sắc mặt cho tàn, hắn nhìn chằm chằm trên giường bệnh đã bị đắp lên vải trắng Cao Dương, đầu óc trống rỗng. Không, không không không. Hắn hướng phía trước đi vài bước, hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vương tử gai thần sắc thống khổ, hắn hướng một bên Cao vui sướng hô to, tại sao có thể như vậy à? Ta buổi chiều còn nhìn qua hắn, hắn rõ ràng thật tốt, vì cái gì bỗng nhiên liền. Vương tử gai nói không nên lời từ chữ, chết chuyện này có thể phát sinh ở bất luận người nào bên trên, thậm chí là trên người mình, nhưng tuyệt không thể phát sinh ở hảo huynh đệ của hắn trên thân. Cao vui sướng đứng ở Cao Dương bên cạnh thi thể, nhắm chặt hai mắt, dùng sức cắn miệng môi dưới, lời gì đều nói không ra. Cao Dương. Vương tử gai thống khổ hô to một tiếng, hắn lộn nhào vọt tới bên giường, dùng sức xốc lên che lại Cao Dương mặt vải trắng, ngươi tờ mờ, con mẹ nó, cho lão tử tỉnh lại. Nghe không? Lập tức tỉnh lại. Vương tử gai. Cao vui sướng rốt cuộc mở miệng, thanh âm khẽ run, bác sĩ nói. Anh ta đi được rất an tưởng, không có thương khổ. Đi tờ mờ, con mẹ nó, an tưởng. Đi tờ mờ, con mẹ nó, không có thương khổ. Vương tử gai hướng Cao vui sướng hét lớn một tiếng, Cao Dương mới không có khả năng đi, lập tức gọi bác sĩ tới. Không phải liền là không tim đập rồi sao? Cho ta cứu giúp trở về. Không cứu sống huynh đệ của ta, ta một mồi lửa đem cái này phá bệnh viện đốt. Vương tử gai, ngươi đừng dạng này. Cao vui sướng nâng lên hai tay, dùng sức bưng kín mặt. Cao Dương, ngươi không thể chết. Ta tuyệt không cho phép ngươi chết. Vương tử gai bắt lấy Cao Dương hai vai, thống khổ nhiệt lệ từ khuôn mặt của hắn lan xuống, nhỏ tại trên gương mặt tái nhợt của Cao Dương. Chúng ta thế nhưng là 94 tổ hai người à, chúng ta nói xong rồi, nói xong muốn làm một trận lật những cái kia rắn mối. Cao Dương bỗng nhiên mở hai mắt ra, hô to một tiếng, ta không chết. Nửa giờ trước, khi Cao vui sướng lơ đãng lúc ngẩng đầu lên, phát hiện nửa nằm ca, tỉnh lại. Cao Dương sắc mặt trắng bệnh, nửa mở đôi mắt vô thần, suy yếu nhìn xem Cao vui sướng. Một lúc lâu sau, Cao Dương mới tìm về một chút xíu khí lực, cố gắng cười dưới, dùng khàn khàn đến biến hình thanh âm hỏi, làm sao? Không nhập rồi. Bởi vì nàng phải. Cao vui sướng toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, nàng hít mũi một cái, kiên trì đem câu nói kia niệm xong, bởi vì nàng phải. Ta hoa hồng. Cao vui sướng bứt bỏ điện thoại, bổ nhào qua, nhẹ nhàng nằm ở trong lòng Cao Dương, khóc lớn lên. Cao Dương cũng muốn giang hai cánh tay, ôm một cái muội muội, muốn xoa xoa tóc của nàng, nhưng hắn tạm thời còn không có cái này khí lực. Trong ngực Cao vui sướng khóc không thành tiếng, ca ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta liền biết. Ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta liền biết. Để ca, nhìn xem ngươi. Cao Dương nửa ngày gạt ra một câu. Ừm. Cao vui sướng lập tức một lần nữa ngồi xuống, hai tay loạn xạ xóa sạch nước mắt trên mặt, nàng xem thấy Cao Dương, vừa khóc lại cười. Vui sướng, Cao Dương bờ môi khẽ nhếch, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, ngươi. Thật gây quá. Chương 389, trò đùa chương 389, trò đùa lúc này, trong phòng bệnh bầu không khí có một chút xấu hổ. Lệ rơi đầy mặt vương tử gai còn cầm chặt lấy Cao Dương hai vai, bi thống biểu lộ một chút xíu ngưng kết. Chuyện triển khai quá kỳ quái, cái kia trí thông minh có hạn đại não trong lúc nhất thời thật sự là phản ứng không kịp. Vương tử gai, ta vừa tỉnh, Cao vui sướng để cho ta giả chết, nghĩ, muốn theo ngươi chỉ đùa một chút. Cao Dương sắc mặt tái nhợt cười cười, xem ra, ta chứa thi thể giả bộ rất thành công a, ha ha. Ha 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 ha. Hai tay che mặt Cao vui sướng cũng nhịn không được nữa, thoải mái cười ha ha, không được, ta biệt tiếu biệt đắc thật vất vả, ha 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 ha. Vương tử gai không cười, hắn buông ra Cao Dương bay, chán nản lui về phía sau một bước, thở dài một hơi. Tiếp theo, hắn chậm rãi xoay người, nửa ngày không nói chuyện. Cao Dương trong lòng tự đủ, nguy rồi, trò đùa lớn rồi. Lúc ấy hắn sẽ không tán thành đùa kiểu này, nhưng Cao vui sướng cực lực kiên trì muốn chỉnh cổ Vương tử gai. Kỳ thật Cao vui sướng là có điểm hờn dỗi cùng trả thù tâm lý, bởi vì Cao vui sướng luôn cảm thấy ca ca sẽ xảy ra chuyện, Vương tử gai cũng có nhất định trách nhiệm. Nếu như đêm đó Vương tử gai không có để cho Cao Dương đi nhà hắn ngủ, có lẽ Cao Dương liền sẽ không xảy ra chuyện. Đương nhiên, loại này trách tội hoàn toàn là cố tình gây sự. Vương tử gai, đúng không? Cao Dương chặn lại nói xin lỗi. Các ngươi có phải hay không có bệnh a? Vương tử gai bỗng nhiên quay người, hướng Cao Dương cùng Cao vui sướng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai huynh muội sử sốt, liền ngay cả phòng bệnh bên ngoài trên hành lang đi ngang qua người đều dọa cho nhảy một cái. Loại chuyện này cũng có thể lấy ra nói bừa. Vương Tử Gai lung tung đưa tay biến mất nước mắt trên mặt, hai người đầu góc là nước vào sao?
Không, ta xem là tờ mở, con mẹ nó, tiến phân người.
Chỉ đùa một chút, không đến mức tức giận như vậy đi.
Cao vui sướng cũng cảm thấy chính mình có chút quá lửa, ấy nấy mà cúi thấp đầu, nhưng vẫn là theo bản năng mạnh miệng.
Về phần, Vương Tử Gai lập tức bị khuất kình đi lên, hướng Cao vui sướng hô to, Cao vui sướng, ta mỗi ngày đến bồi ca của ngươi thời gian không ít hơn ngươi.
Ta so ngươi càng hy vọng ca của ngươi có thể tỉnh lại.
Vua ta Tử Gai không sợ trời không sợ đất, như quỷ thần xà chưa bao giờ tin, nhưng ta lại còn ngu xuẩn chạy tới bái Bồ Tát, ngu xuẩn quỷ hơn 3 cái giờ, chỉ cầu Bồ Tát phù hộ Cao Dương.
Vương Tử Gai tức giận đến mặt đỏ lên, hắn từ quần jean túi móc ra một khối hộ thân phù tấm bằng gỗ, ta còn như cái ngu xuẩn tựa như đi cầu ký, cầu hộ thân phù.
Vương Tử Gai một tay lấy hộ thân phù vung ra trên thân Cao Dương, ngươi ngược lại là tốt, sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là thông đồng em gái ngươi gạt ta.
Vương Tử Gai đấm ngực dậm chân, ngươi tầm mờ, con mẹ nó, đấy, ngươi có còn hay không là người a?
Ngươi chính là như thế coi ta là huynh đệ hay sao?
Cao Dương cầm lấy cái chăn bên trên cái viên kia hộ thân phủ, là một cái hình chữ nhật đàn một bài, chính diện khắc lấy Cao Dương hai chữ, mặt trái khắc lấy bình an.
Cao Dương nắm hộ thân phủ ngón tay có chút phát run, cái mũi có chút chán.
Vương Tử Gai đối tốt với hắn, Cao Dương một mực biết, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, Vương Tử Gai vậy mà có thể làm được một bước này.
Trái lại chính mình, lại thua thiệt hắn quá nhiều.
Cao Dương cảm thấy ấy nay không thôi, hắn cũng không nói hoài tới tiểu không làm tiểu, nghiêm túc nói, Vương Tử Gai, thật xin lỗi à, ta với ngươi xin lỗi, ngươi lo lắng như vậy ta lại lừa ngươi chơi, ta thật không phải là đồ vật.
Trong khoảng thời gian này, cảm ơn ngươi chiếu cố ta, chiếu cố vui sướng, phần ân tình này, ta nhất định sẽ báo đáp.
Vương Tử Gai trầm mặt, còn rất tức giận.
Qua 5-6 giây, hắn đông nhiên buông đuổi, cười ha ha, ha 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 bị lao tử lừa đi.
Ha ha ha.
Lần này đến phiên Cao Dương cùng Cao vui sướng trợn tròn mắt.
Cái này hộ thân phủ chính là trà sữa uống đầy mới chế tạo.
Vương Tử Gai còn tại cười, ha ha ha, nhìn ngươi vừa rồi cái kia khẩn trưng dạng, ha 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 ha.
Cao Dương lập tức dở khóc dở cười, tốt ngươi Vương Tử Gai a, có thủ tất báo đúng không?
Qua một hồi lâu, Vương Tử Gai cười mệt mỏi. Hắn một lần nữa nhìn về phía Cao Dương, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đáy mắt hiện lên một tia tiểu hài tử ngây thơ. Này, ngươi vừa nói lời còn giữ lời à?
Ta nói cái gì?
Cao Dương giảng ngu.
Báo đáp ta à? Đừng nghĩ quỷ nợ, ta đều nghe thấy được.
Vương Tử Gai rất kích động.
Tốt tốt tốt, chỉ cần ta có thể làm đấy, ta nhất định làm.
Cao Dương bất đắc dĩ cười.
Vương Tử Gai nhếch miệng cười một tiếng. Vậy thì bồi ta chơi một tuần trò chơi.
Tại đây.
Cao Dương coi là nghe lầm.
Đúng.
Vương Tử Gai rất đắc ý, ngươi cũng đừng coi là cái này rất dễ dàng ấn trời tính toán, gọi lên liền đến. Trừ phi tình huống đặc biệt, nếu không tuyệt không thể bổ câu lão tử, nghe rõ chưa?
Tuân mệnh.
Cao Dương cố gắng giữ vững tinh thần.
Còn có ngươi.
Vương Tử Gai trừng mắt liếc Cao vui sướng, ngươi về sau gặp ta phải gọi ta Gai ca, không cho phép không lớn không nhỏ, nghe thấy được sao?
Đúng đúng đúng, Cao vui sướng le lưỡi.
Lúc này, Cao vui sướng điện thoại di động kêu lên, nàng tiếp nhận, ân vài tiếng, cúp điện thoại, nhìn về phía Vương Tử Gai.
Vua.
Gai ca, cha ta cùng ta mẹ lập tức tới ngay cửa bệnh viện rồi, cha ta ngồi xe lăn không tiện, ngươi có thể đi giúp đỡ à?
Ừ, vừa lừa gạt xong ta, rõ ràng còn có mặt sai xử ta.
Vương Tử Gai giả bộ tức giận, chụp lấy hai tay.
Được rồi, Gai ca, thật xin lỗi nha. Cao vui sướng bắt đầu núng nịu, cố ý dùng cái âm, ta biết Gai ca tốt nhất rồi, thương nhất người ta.
Ngừng ngừng ngừng, đừng cho ta đem chiêu này ra, đều nổi da gà.
Vương Tử Gai một mặt ghét bỏ, bước nhanh đi ra phòng bệnh.
Đóng cửa lại, trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai huynh muội.
Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Cao vui sướng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Cao Dương, ca, ngươi mới tỉnh, ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nói, sợ kích thích ngươi, nhưng ta nghĩ xuống, vẫn cảm thấy hẳn là trước tiên để ngươi biết.
Cao Dương không nói, biết Cao vui sướng muốn nói gì.
Mãi mãi, đi sự tình mặc dù đã đi qua 3 tháng, nhưng Cao vui sướng vừa nhắc tới mãi mãi, vẫn là ngăn không được khổ sở, hốc mắt vừa đỏ rồi.
Cao Dương đầu tiên là làm bộ giật mình, tiếp lấy nên đón rõ ràng bi thống.
Cao Dương một bên cố gắng tiêu hóa phần này lạc hậu bi thương, một bên nghe Cao vui sướng nói đơn giản dưới trận kia chết vài trăm người tai nạn, lộ diện sụp đổ dẫn đến cả con đường khí thiên nhiên đường ống bạo tạc, đã dẫn phát liên hoàn tai nạn xe cộ cùng hỏa hoạn.
Cao Dương nội tâm đã chấn kinh vừa nghi ngờ, đến tột cùng là ai giải quyết tốt hậu quả hay sao?
Tất cả giác tỉnh giả đều bởi vì địa ngục chi độc đã hôn mê, ở trên trời sáng lúc mới lần lượt tỉnh lại, bọn hắn căn bản không thời gian, cũng không thể lực lượng tiến hành khổng lồ như vậy cùng phức tạp giải quyết tốt hậu quả làm việc.
Không nói những cái khác, chỉ là từ rời bốn phương tám hướng đem cao cấp thú thi thể vận chuyển đến một con phố khác, liền làm không đến.
Tinh hồng thủy triều cuối cùng một đêm, tất cả chết đi cao cấp thú cùng giác tỉnh giả nhóm đều bị an bài tại một trận cỡ lớn sự cố bên trong, đồng thời xóa đi chiến đấu vết tích, lừa gạt tất cả mê thất người.
Loại sự tình này, đến tột cùng ai có thể làm đến?
Cao Dương chỉ muốn đến một loại khả năng, thương nói.
Thành thị các nơi phát sinh qua chiến đấu kịch liệt địa phương, chắc hẳn liền như là cổ gia thôn đồng dạng, nhanh chóng chìm xuống tới lòng đất, thương đường tái sử dụng một loại nào đó 3D in cường đại năng lực, đối với mấy cái này chẳng cảnh tiến hành khôi phục khác, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, mà cùng Lý Lị ạ cuối cùng quyết chiến cái kia một con đường, thì trực tiếp ngụy trang thành đổ sụp cùng khí thiên nhiên đường ống nổ tung cỡ lớn sự cố.
Đương nhiên, có lẽ còn có một người có thể làm được, cái kia chính là Khương gia.
Hắn là còn sót lại một cái bọc thú, làm người quan sát, hắn đến cuối cùng cũng không có ra sân.
Bất quá Cao Dương vẫn là cho rằng thương đường giải quyết tốt hậu quả khả năng lớn hơn.
Dù sao tinh hồng thủy triều vừa kết thúc, thương đường quy tắc cùng chế ước năng lực một lần nữa chiếm thượng phong, duy trì mặt ngoài thế giới cơ bản trật tự là thương đường chức trách.
Ca, Cao vui sướng gặp Cao Dương có chút thất thần, ngươi không sao chứ?
Cao Dương cũng không che giấu chính mình mê mang, thương kế tiểu kế địa hồi ước nói, ta chỉ nhớ kỹ, đêm đó ta cùng Vương Tử Gai ở quán internet suốt đêm, rất sớm đã về nhà, vừa tới cư xá, liền gặp mãi mãi, sau đó ta nên cái gì cũng không nhớ kỹ rồi.
Cao Dương che đầu, a, đầu đau quá.
Ca Cao vui sướng lập tức khẩn trương lên, ngươi tuyệt đối đừng miễn cưỡng, sự tình đều đi qua rồi, nhớ tới cũng không thay đổi được cái gì.
Cao Dương gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, mụ mụ ngồi xe lăn ba ba, đẩy xe lăn Vương Tử Gai đứng ở ngoài cửa.
Dương Dương,
ngươi đã tỉnh.
Mụ mụ cuộn lại tóc, hóa thành đồ trang sức trang nhã, mặc kim khí cửa hàng hướng dẫn mua hàng đồng phục màu đỏ cùng màu đỏ giày cao gót, trước ngực cài lấy chiếu lấp lánh mạ vàng cơ bài.
Nàng vừa thấy được tỉnh lại Cao Dương, lập tức bước nhanh đi tới, nàng rất muốn ôm nhi tử, lại sợ va chạm đến hắn, cuối cùng đổi thành hai tay cầm thật chặt Cao Dương tay, muốn nói lại thôi, vành mắt đỏ bừng.
Mẹ, mãi mãi rời đi, muội muội nói với ta.
Cao Dương chủ động mở miệng.
Mụ mụ cũng nhịn không được nữa, che miệng sụt sùi khóc.
Một bên Cao vui sướng cũng nhỏ giọng khóc lên, ba ba cũng không âm thanh lau nước mắt.
Vương Tử Gai đầu tiên là sức sở, vội vàng đem Cao thúc xe lăn đẩy lên bên cạnh giường Cao Dương.
Ta còn có việc, đi trước.
Vương Tử Gai để lại một câu nói, hốt hoảng rời đi phòng bệnh, đóng cửa lại.
Vương Tử Gai không có chân chính rời đi, hắn đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, nghe trong phòng bệnh chuyển đến một nhà bốn miệng buồn vui đan xen tiếng khóc cùng tiếng nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng đỏ cả bên mắt. Hắn hít mũi một cái, sờ soạn một cái khỏe mắt nước mắt, lần đầu tiên nhớ tới cha mẹ của mình.
Chương 390, kinh hỉ chương 390, kinh hỉ Vương Tử Gai phụ mẫu ly hôn nhiều năm, đều đã riêng phần mình tổ kiến gia đình mới, điện thoại việc xã giao bên trong ngẫu nhiên cũng có thể soát đến cuộc sống của bọn hắn chiếu. Vô luận là ba ba bên kia đệ đệ, vẫn là mụ mụ bên kia muội muội, đều nhận lấy tinh anh giáo dục, phẩm học kiêm ưu, có giáo dưỡng, hiểu lễ phép, tương lai đều có thể.
Không giống Vương Tử Gai, dù ba hắn mà nói chính là bùn nhão không dính lên tường được bại gia tử, đời này tiền sẽ không thiếu hắn, đối với hắn cũng không có bất luận cái gì chờ mong, chỉ cầu hắn không gây chuyện, không thêm phiền, không làm tự mình mất mặt là được.
Vương Tử Gai nhớ tới khi còn bé, phụ mẫu còn không có kinh thương cùng phát tích, chỉ là một cái nhà máy hóa chất viên trước nhỏ, một nhà ba người ở nhỏ hẹp công nhân viên trước ký túc xá.
Mỗi đến trạm vào tối, Vương Tử Gai tan học về nhà, vừa đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy ba ba ngồi ở trên ghế sofa xem TV, mụ mụ tại phòng bếp bận rộn, trong không khí là quen thuộc mùi cơm chín vị, thời gian bình thường lại ấm áp.
Thời điểm đó Vương Tử Gai cũng nghĩ qua phải thật tốt đến trường, trưởng thành làm nhà khoa học, sau đó kết hôn sinh con, dưỡng dục hài tử, hiếu kính phụ mẫu.
Khi đó, Vương Tử Gai còn có nhà.
Vương Tử Gai chính thất thần, một tên bác sĩ vội vã mà chạy tới, hắn vừa làm xong giải phẫu, nghe nói hôn mê 3 tháng người thực vật người bệnh tình, lập tức tới kiểm tra tình huống.
Vương Tử Khải lập ngựa đưa tay ngăn lại, đợi lát nữa.
Làm sao?
Bác sĩ sững sờ.
Đợi vài phút đi, hiện tại không tiện.
Vương Tử Gai nói.
Bác sĩ sững sờ, lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy cửa phòng bệnh bên trong truyền đến Cao Dương người một nhà tiếng khóc, hắn lý giải gật đầu, được, ta một lát nữa lại đến.
Trong phòng bệnh, Cao Dương người một nhà lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ, thống khoái mà khóc lớn một hồi. Tuyên Thiết trải qua mấy ngày nay đọc lại tâm tình bị thương.
Rất nhanh, Cao Dương tiếp nhận y sĩ trưởng kiểm tra, xác nhận không có trở ngại, bất quá vẫn là muốn nằm viện quan sát một thời gian, cũng đồng thời tiến hành khôi phục kiện huấn luyện.
Đêm khuya, ba ba mụ mụ cùng muội muội tất cả về nhà rồi, cả tòa khu nội trú tắt đèn, Cao Dương một lần nữa nằm ngủ.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, ánh trăng trong sáng, xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, trên trần nhà lưu lại một vòng hẹp dài trắng loáng nguyệt quang, giống như là trong bóng tối một vết thương.
Cao Dương nhìn chằm chằm trần nhà, nhớ lại tinh hồng thủy triều cuối cùng một đêm một màn kia màn, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, cảm giác giống như là một giấc mộng.
Hắn nhớ kỹ, mình tại phục sinh cũng giết chết Lý Lì ạ về sau, cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, nhưng vẫn là kiên trì đến hừng đông mới đã hôn mê. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ ngủ một giấc bên trên 3 tháng.
Đây cũng là phục sinh đại giới. Tiến vào hệ thống ngài mới nhất thu hoạch được 124 cái may mắn điểm không phải, dòng dã 3 tháng à, thuần treo máy cũng có 2000 nhiều một chút đi.
Chiều sâu hôn mê tiếp cận với tử vong trạng thái, không tính bình thường sinh tồn trạng thái ngươi đây cũng quá nghiêm cần đi, ngươi liền không thể tốt với ta điểm a.
Nhà khác hệ thống đều là các loại đưa phúc lợi, ngươi ngược lại tốt, cả ngày cùng ta tính toán chi ly.
Ta chỉ là may mắn thiên phú và ngươi năng lực trị số hóa khách quan thể hiện, cũng không phải là đúng nghĩa kim thủ chỉ tiền đồ, còn biết kim thủ chỉ.
Được rồi, nhìn xem thuộc tính trang địa.
Thể lực, 466 sức chịu đựng, 473 lực lượng, 1003 nhanh nhẹn, 1560 tinh thần, 1302 mị lực, 371 vật khí, 813 các loại, điểm thuộc tính cũng không đúng à.
Cảm giác thay đổi ít.
Mỗi lần phát động giác ngộ lực lượng, đều sẽ tiêu hao 3 năm thuộc tính giá trị ta cách âm.
Không nên tức giận, không nên tức giận.
Nhân sinh chính là một tuần kịch, bởi vì hữu duyên mới gặp nhau, vì việc nhỏ phát áo, chọc tức ra bệnh đến không người thay.
Rời khỏi hệ thống Cao Dương liên tiếp hít thở sâu 4-5 lần, mới chậm rãi bình phục kịch liệt cảm xúc.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh từ từ mở ra.
Cao Dương lập tức cảnh giác, hắn ngẩng đầu nhìn qua, phía sau cửa không có người.
Ai?
Cao Dương hô một tiếng, thân thể làm ra ứng chiến chuẩn bị.
Lúc này, một đồ vật nhỏ xuất hiện ở cửa, chậm rãi bay về phía Cao Dương, cũng tại Cao Dương ngoài một thước không trung dừng lại.
Cao Dương thấy rõ, là một cái cỡ nhỏ tay vặn pháo mừng.
Ầm.
Pháo mừng nổ tung, hướng phía Cao Dương phun ra các loại phim màu giấy cùng kim sắc mảnh vỡ.
Sấp giải sẽ.
Cầm pháo mừng đồ hộp hiện hình rồi, nàng đứng ở bên cạnh giường Cao Dương, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, hai mắt còn có chút sưng đỏ,
giống như là khóc qua. Khi biết đội trưởng tỉnh lại tin tức lúc nàng tại chỗ vui đến phát khóc, bất quá, hiện tại tới thăm đội trưởng, nhất định phải thật vui vẻ, cũng không thể ủ rũ. Cao Dương sớm đoán được là đồ hộp, cười nhạt một tiếng, những người khác cũng tới a. Ừm. Đồ hộp dùng sức gật đầu, còn nhìn chằm chằm Cao Dương mà nhìn, nàng muốn lặp đi lặp lại xác nhận đội trưởng tỉnh lại chuyện này, mình không phải là đang nằm mơ. Bùi Hùng cùng Chín Lạnh đi vào phòng bệnh, trong tay riêng phần mình mang theo một cái hoa quả cái giỏ. "Đội trưởng, ngươi cái này một giấc nhưng ngủ được đủ lâu a?" Bùi Hùng đem hoa quả cái giỏ phóng tới tủ đầu giường, "Bất quá, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tỉnh." "Ta cũng cực ngươi sẽ tỉnh." Tới Chín Lạnh híp hai mắt, khỏe miệng hơi bệnh, "Nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta cắt thắng 10 cái kim ô tệ." "Hắc hắc, cái này một đợt lửa tê." Đồ Hộp cười. Soạt màn cửa nhếch lên, Man Rắn từ phía cạnh cửa sổ nhảy vào đến, trong tay còn cầm một chùm màu trắng hoa cẩm trướng. Man Rắn không nói lời nào, đem hoa cẩm trướng cắm vào bệ cửa sổ trước một cái không trong bình hoa. Xem ra, thua tiền người là Man Rắn rồi. Cao Dương đoán được. Man Rắn đem đế cắm hoa tốt, quay đầu nhìn về phía Cao Dương, giống như cười mà không phải cười nói, "Ta cũng không phải không nghĩ tới đến vụ trộm chấm dứt ngươi, 30 cái kim mẫu tệ, đây chính là ta 2 tháng tiền lương á, làm nửa ngày, mệnh của ta liền đáng giá chút tiền ấy a." Cao Dương tự giễu. "Làm sao có thể?" Đôi Hùng chống lạnh, "Trung ký 10 phần, ngươi bây giờ thế nhưng là thực lực bảng xếp hạng thứ 6 đại lão, đừng nói 30 cái kim ô tệ, 3000 cái kim ô tệ đều giá trị." Cao Dương hơi sức sở, không cần đoán cũng biết thực lực bây giờ bảng xếp hạng trước 5 người là ai, Ý Lân, Rồng, Lý Mô Người, Thanh Long, Đấu Hổ. Nhỏ giọng một chút, Man Rắn nói, "Nơi này là bệnh viện, không phải là nhà mình." Nhắc nhở thật tốt, Đôi Hùng nhìn Man Rắn một chút, "Ngươi, ra ngoài canh chừng, chúng ta muốn cùng đội trưởng hảo hảo tâm sự." "Tại sao là ta?" Man Rắn nhíu mày, có chút khó chịu, luận tại trong đội ngũ địa vị, hắn Man Rắn coi như không sánh bằng Bùi Hùng cùng Chí Lệnh, không phải còn có cái đồ hộp hạng cho ta. "Làm sao cũng không tới phiên hắn a, dù sao ngươi lời nói ít, ở lại đây cũng là kẻ ngắt." Bùi Hùng nói. Man Rắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác, hắn cười lạnh, một tay cầm túi, chậm rãi đi ra phòng bệnh, gài cửa lại. "Đội trưởng, ngươi có thể tỉnh tỉnh, chúng ta mỗi ngày đều nóng trông ngươi tỉnh lại." Đồ hộp tại bên cạnh Cao Dương ngồi xuống, bởi vì không bật đèn, tia sáng lờ mờ, đồ hộp một đôi mắt to thỉnh thoảng nháy, hiện ra mềm mại ánh sáng. "Cái này một giấc, sắp thực ngủ quá lâu." Cao Dương khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Bùi Hùng, "3 tháng này có xảy ra chuyện gì a?" "Đã xảy ra không ít chuyện, ngược lại là không có việc lớn gì." Bùi Hùng lấy ra một điếu thuốc, vừa muốn điểm bên trên, sửng sốt một chút, thu hồi cái bật lửa, thuốc lá cứ như vậy điều tại bên miệng. Trong lúc nhất thời cũng không biết từ chỗ nào nói lên, Bùi Hùng cũng kéo qua một cái ghế ngồi xuống, "Đội trưởng, ngươi có cái gì muốn biết đấy, ta đến trả lời." Cao Dương suy tư dưới, từ vấn đề quan tâm nhất hỏi. Thanh âm hắn lực chìm, "Một đêm kia, chết bao nhiêu người?" Chương 391, hạn chế giao dịch. Chương 391, hạn chế giao dịch. Bùi Hùng cùng Chín Lạnh đúng dưới mắt thần, khoe miệng hiện hiện một vòng trong dự liệu cười khổ. Bọn hắn sớm đoán được, đội trưởng sau khi tỉnh lại nhất định sẽ hỏi cái này sự kiện, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Bùi Hùng từ áo khoác ra trước ngực túi móc ra một chương xếp lại trang giấy, thanh âm ngắn gọn, "Danh sách." Cao Dương lập tức kịp phản ứng, đây là một đêm kia giác tỉnh giả tử vong danh sách. Hắn tiếp nhận, mở ra, trước tiên tìm kiếm 12 cẩm tinh hy sinh nhân viên. Phía dưới chỉ có một danh tự, Điện Chuột. Cao Dương ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời tâm tình bạn phần phức tạp, cảm ơn trời đất, Thanh Linh, Vàng Cảnh Quan cùng Bèo Tuấn không có việc gì. Thế nhưng, Điện Chuột chết rồi. Cao Dương không khỏi nghĩ lên lần thứ nhất gặp Điện Chuột lúc tình cảnh, tại một cái cổ xưa ạt cả trong phòng, một cái cách ăn mặc sốc nổi, nói chuyện không đứng đắn, một lòng nghĩ ăn Thanh Linh đậu hũ lao sắp phê. Khi đó, Cao Dương đối với Điện Chuột phi thường ghét bỏ, thậm chí là chán ghét. Về sau gia nhập tổ chức, kiến thức đến hắn hảo vô nhân tính, ngực của hắn không đồng nhất, hắn giấu ở sâu trong nội tâm tự ti cùng cô độc. Châu Ngươi thay mặt phu hành trình, Cao Dương lại tiếp vào Điện Chuột điện thoại, hắn để Cao Dương nhất định phải hảo hảo đối với Thanh Linh, cũng mặc kệ Cao Dương cùng Thanh Linh có nguyện ý hay không, cưỡng ép diễn ra vừa ra tỉnh tay ba. Lại đến người sói giết tàn sát lẫn nhau cùng kiếp sau trùng sinh. Bất chi bất giác, Cao Dương đối với Điện Chuột ấn tượng đã đổi mới, cũng có một chút tình cảm. Điện Chuột, chết như thế nào? Cao Dương có chút hiếu kỳ, đấu hổ mạnh như vậy, còn có manh dê cùng lợn chết, vậy mà không có thể cứu hạ Điện Chuột. Nghe nói đấu hổ tổ gặp phải là một cái gọi vệ vọng thú, một cái rất đáng sợ đao khách. Bùi Hùng nhớ lại chính mình nắm giữ tình báo, cái này Điện Chuột, tựa như là vì thanh xà cả đao, thân thể bị chặt thành hai nửa, không thể cứu được. Cao Dương lòng dạ ác độc hung ác co lại, nắm danh sách ngón tay không tự chủ dùng sức, lòng bàn tay một chút xíu trắng bệnh. Điện Chuột, ngươi là chân nam nhân a? Cao Dương trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn về phía Kỳ Lân công hội danh sách, hết thảy chết 10 người, trong đó bao quát Johnny, Đỏ Thâm Cáo cùng Bạch Hổ. Đỏ Thâm Cáo cùng Bạch Hổ trưởng lão. Cao Dương rất giật mình, cũng hy sinh. Đỏ Thâm Cáo cùng vọng thú đồng quy vô tận. Đồ hộp thanh âm có chút xa xút, Bạch Hổ trưởng lão, hắn vì bảo hộ bộ hậu cần, kiên trì đến một khắc cuối cùng. Tiếp xuống 2 phút đồng hồ, Bùi Hùng Tuyết Minh sơ qua dưới hắn giải được tình huống. Cao Dương giữ im lặng, khó khăn tiêu hóa lấy trầm thống tâm tình. Cuối cùng, Cao Dương nhìn về phía trăm sông đoàn tử vong nhân số, chung 36 người, trong đó bao quát theo Cao Dương đi ra nhiệm vụ thẳng hệ. Trăm sông đoàn tổn thất thảm trọng nhất, xem ra, cho dù địa ngục chi độc nửa đường đình chỉ, một chút yếu kém giác tỉnh giả, vẫn không thể nào trốn qua một kiếp. Cao Dương thở dài, chúng ta còn lại bao nhiêu người? Chúng ta, dĩ nhiên là chỉ tất cả giác tỉnh giả. Tính cả 3 tháng này xuất hiện mới giác tỉnh giả, tam đại tổ chức tăng thêm 8 nhân, chúng còn có 102 người. Chín Lệnh trả lời xong, lại bổ sung một câu, đây là công hội thống kê số liệu, không tuyệt đối chuẩn xác. Giác tỉnh giả, chỉ còn một nửa người. so với Lý Mẫu người trong dự ngôn toàn quân bị diệt, đã tính vạn hạnh trong bất hạnh. Cao Dương khẽ gật đầu. Hắn điều động năng lượng, trong tay tử vong danh sách lập tức bốc cháy lên, chiếu sáng mọi người gương mặt. Cao Dương tiện tay bung lên, thiêu đốt danh sách giống một đoàn quỷ hỏa, trôi hướng giỏ rác, cũng tại rơi vào giỏ rác trước một giây, hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, biến thành một nắm cho tàn. Hoa, cùng ma thuật đồ hộ khuôn mặt mới lạ, đội trưởng, ngươi có thể khống chế tinh chuẩn hỏa nguyên tố rồi sao?
Ừm, ta năm cấp hỏa diễm rồi.
Cao Dương trả lời xong, lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, trên người ta phủ ban.
Yên tâm, không ném đùi hùng cười nói tiếp, theo ta sẽ giải thích, ngươi hôn mê lúc, Kỳ Lân hội trưởng, Thanh Long trưởng lão, rồng, đấu hổ nhóm người đều tỉnh dậy, thương đường giải quyết tốt hậu quả đến không sai biệt lắm, Kỳ Lân hội trưởng cùng rồng tìm tới ngươi, cầm đi trên thân ngươi phủ văn mạch kín.
Cái kia ba khối phủ văn, cho ai?
Cao Dương hỏi.
Chín ánh mắt lạnh lùng luồn sóng chuyện, tam đại tổ chức mỗi người chia đến một khối, thời không phủ văn cho đến Kỳ Lân công hội, nguyên tố phủ văn cho đến 12 cẩm tinh, độc tố trên danh nghĩa của phủ văn cho trăm sông đoàn, nhưng nhất định phải từ tam đại tổ chức cộng đồng chung giữ, trăm sông đoàn muốn sử dụng, đến tại cái khác hai cái tổ chức giám thị hạ tiến hành.
Cao Dương lập tức nghĩ đến Thanh Linh cùng con khỉ ngang ngược, tổ chức đã có được nguyên tố phù văn, nàng kim loại cùng con khỉ ngang ngược đại địa hẳn là đều đột phá bốn cấp.
Đáng tiếc à, lúc trước Ngô Biện cả một mực đang tìm nguyên tố phù văn mạch kín, muốn thăng cấp lôi điện thậm chí dùng nhiều tiền treo giải thưởng, cho đến chết hắn cũng không thể dùng tới.
Đội trưởng Bùi Hùng lộ ra vi diệu lại lão luyện nụ cười, chúng ta đều biết ngươi cùng 12 cẩm tinh một ít trước quan hệ đồng nghiệp không sai, bất quá ta vẫn là lắm miệng nhắc nhở ngươi một câu, sau này cần phải chú ý tránh hiểm nghi. A Cao Dương gật gật đầu, hắn cảm giác Bùi Hùng trong lời nói có hàm ý.
Bùi Hùng, người một nhà, có chuyện nói thẳng đi.
Đội trưởng quả nhiên là người sảng khoái. Bùi Hùng cười cười, đầu tiên nói trước à, đây chỉ là cá nhân ta cảm giác. Ta vốn cho rằng đi qua tinh hồng thủy triều sau trận này, tam đại tổ chức sẽ càng thêm đoàn kết, nhưng này 3 tháng đến nay, tình huống lại tựa hồ như hoàn toàn tương phản.
Kỳ thật, ta cũng có loại cảm giác này. Chín lạnh nói.
Đồ hộp nháy mắt mấy cái,
a,
có a,
ta làm sao không có cảm giác?
Bùi Hùng không để ý tới đồ hộp, nói tiếp, bộ hậu cần bằng hữu nói với ta, hiện tại tổ chức ở giữa phủ văn giao dịch hạn chế đặc biệt nghiêm ngặt, phương diện khác đề phòng cũng so trước đó muốn nhiều.
Cao Dương khẽ nhíu mày, cảm giác cái này nói không thông. A bỗng nhiên, Cao Dương giật mình, bắt lấy mấu chốt tin tức.
Bởi vì tám cấp thiên phú,
hiện tại rồng, Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người khẳng định đều biết tám cấp thiên phú tồn tại, cho nên phù văn mạch kín không đơn thuần là trợ giúp giác tỉnh giả đột phá bốn cấp công cụ, càng là cường lực đến kinh khủng đại sát khí, không thể không phòng.
Tinh thần phù văn còn tại trăm sông đoàn trong tay a?
Cao Dương lập tức hỏi.
Không, tại 12 cẩm tinh trong tay. Bùi Hùng nói, 12 cẩm tinh dùng phụ trợ phù văn cùng trăm sông đoàn trao đổi lấy.
Chi thức phù văn còn tại chúng ta công hội trong tay a?
Cao Dương lại hỏi.
Đúng nha, đồ hộp không rõ ràng cho lắm, đội trưởng hỏi cái này làm gì?
Chương 392, bắt đầu từ số 0. Chương 392, bắt đầu từ số 0. Cao Dương không giải thích, chậm rãi tại trong đầu qua một lần tin tức. Hắn mê man quá lâu, tư duy còn có chút chậm chạp. Trước mắt, Kỳ Lân công hội có được 4 khối phù văn mạch kín, thần tích, thời không, tri thức, trí tuệ, triệu hoán, khống chế. 12 cẩm tinh cũng có được 4 khối phù văn mạch kín, tinh thần, nguyên tố, sinh mệnh, cường hóa. Trăm sông đoàn lại có 3 khối phù văn mạch kín, phụ trợ, tổn thương, độc tố. Trong đó độc tố phù văn còn cần tại tam phương cộng đồng giám thị hạ mới có thể sử dụng. Kỳ Lân tiên phú là 7 cấp vạn tượng, 12 cẩm tinh cùng trăm sông đoàn tuyệt không có khả năng để Kỳ Lân cầm tới tinh thần phù văn, muốn triệt để ngăn chặn hắn lục lọi ra thăng 8 cấp vạn tượng khả năng. Nhưng trăm sông đoàn không có năng lực giữ gìn kỹ tinh thần phù văn, liền lựa chọn cùng 12 cẩm tinh lấy phụ trợ phù văn làm trao đổi, đây là lựa chọn chính xác. Về phần trăm sông đoàn trong tay tổn thương phù văn, chắc chắn sẽ không lại cùng 12 cẩm tinh đổi lại. Đấu hổ giết người chuyên gia tại tinh hồng thủy triều một trận chiến bên trong hẳn là lên tới 6 cấp, chỉ cần lại tăng một cấp, liền có thể thử nghiệm cùng tổn thương phù văn thành công dung hợp, đạt tới 8 cấp, trăm sông đoàn nhất định phải phòng một tay. Kỳ Lân công hội bên này, tay cầm thần tích phù văn cùng chi thức phù văn, muốn phòng tự nhiên là rồng 8 cấp chúa tể cùng Lý Mẫu người 8 cấp tiên tri.
Đồng dạng, 12 cầm tinh cường hóa phù văn cùng sinh mệnh phù văn, đề phòng thì là Thanh Long trưởng lão 8 cấp vô hạn tiến hóa cùng Chu Tước 8 cấp đồng giá trao đổi. Về phần thời không phù văn, nguyên tố phù văn cùng triệu hoán phù văn, tạm thời còn không có nguy hiểm, bởi vì thiên phú người sở hữu đã chết đi, tạm thời cũng không giác tỉnh giả lĩnh ngộ được cái này ba cái thiên phú.
Bất quá đương sơ Kỳ Lân nguyện ý dùng 2 khối phù văn cùng 12 cẩm tinh trao đổi thời không phù văn, đủ để chứng minh Kỳ Lân không muốn để cho thời không phù văn rơi vào tay người khác.
Tiểu quỷ thời không u linh tương đương kinh khủng, thật muốn đạt tới 8 cấp, tuyệt đối là có thể chi phối thắng bại, thậm chí tả hữu vận mệnh một lá bài.
Suy nghĩ hoàn tất, Cao Dương chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện Bùi Hùng, Chín Lạnh cùng đồ hộp đều nhìn hắn.
Làm sao đều nhìn ta?
Cao Dương hỏi.
Trong lúc nhất thời, ba người đều ăn ý cười cười.
Đội trưởng, cảm giác ngươi ngủ một giấc về sau, có chút thay đổi, đồ hộp cẩn thận từng ly từng tí nói.
À, ta cũng có chút loại cảm giác này. Bùi Hùng sờ lấy râu ria tua tua cái cằm, chẳng lẽ là bởi vì trở nên mạnh mẽ, cho nên có đại lao khí chẳng rồi.
Đồ hộp hẳn không phải là chỉ cái này. Chín Lạnh thẳng thắn, đội trưởng trên người thiếu niên trọc tức ít, càng giống một người trưởng thành rồi.
Hẳn là, đây chính là trong truyền thuyết người sẽ không chậm rãi lớn lên, mà là trong nháy mắt lớn lên.
Đồ hộp cười xấu xa.
Đừng nói móc ta.
Cao Dương có chút mệt mỏi cười cười, ta hôn mê 3 tháng, sau khi tỉnh lại có chút không giống nhau, rất hợp lý đi.
Ta có chút mệt mỏi, các ngươi cũng đi thôi, đừng đợi quá lâu.
Sớm một chút về công hội a, đoàn người đều chờ đợi ngươi. Bùi mạnh mẽ lên thân.
Đội trưởng, vậy chúng ta đi trước.
Đồ hộp có chút lưu luyến không rời,
đột nhiên nghĩ tới điều gì, à đúng, đội trưởng còn sẽ tới lên đại học à?
Đương nhiên. Cao Dương gật đầu, người nhà của ta giúp ta điền nguyện vọng, rời đại học, máy vi tính hệ, trường học cân nhắc ta tình huống đặc biệt, danh ngạch giữ cho ta.
Quá tốt rồi, chúng ta là cùng trường ấy.
Đồ hộp khó nén kích động, đội trưởng sau này sẽ là ta niên đệ rồi, hì hì, học tỷ bảo kê ngươi.
Không biết lớn nhỏ.
Bùi Hùng bố nhẹ lên đồ hộp đầu, đi.
Nam tổ bốn người sau khi rời đi, phòng bệnh một lần nữa an tĩnh lại.
Cao Dương dựa vào đầu giường, chậm rãi nhắm mắt lại, lo lắng.
Mãi mãi rời đi, một chút đồng bạn cũng rời đi, đổi lấy là cái này mê vụ thế giới tạm thời bình tĩnh.
Bảy dự ngôn bởi vì tinh hồng thủy triều sự tình đẩy về sau, thế nhưng phù văn có thể làm cho thiên phú lên tới 8 cấp tình báo này, lại liên hồi tam đại tổ chức phòng bị cùng đối lập.
Nội chiến một chuyện, chỉ sợ vẫn là không thể tránh né.
Bất quá, trước mắt còn có thương mẹ dạy con cái này lớn nhất địch nhân chung, cái này cộng đồng sinh tồn nan đề còn có 2 năm thời hạn, nội chiến sẽ không lập tức bộc phát.
Cao Dương so với ai khác đều hy vọng đoàn kết nhất trí, nhưng tam đại lãnh tụ chưa hẳn nghĩ như vậy.
Dòng mục tiêu cuối cùng nhất là mở ra trung yên cánh cửa, vì một ngày này, hắn có thể nỗ lực hết thảy, hy sinh hết thảy.
Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người ra tâm, vẫn là một điều bí ẩn, nhưng hiển nhiên cùng dòng không nhất trí, nếu không, giữa lẫn nhau phòng bị sẽ không sâu như vậy, nhất là Kỳ Lân cùng Long Chi ở giữa.
Nhưng nếu như Kỳ Lân cùng Lý Mẫu người mục đích cuối cùng nhất không phải mở ra trung yên cánh cửa, này sẽ là cái gì?
Cao Dương không cách nào tưởng tượng.
Về phần Cao Dương chính mình ra tâm cũng dần dần rõ ràng.
Cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ người nhà cùng đồng bạn, bảo hộ bên người trọng yếu người, để tất cả mọi người có thể bình an sống sót. Nếu như cái này mê vụ thế giới sắp hủy diệt, vậy liền đi tìm mặt khác một chỗ có thể sinh tồn thế giới.
Bởi vậy, Cao Dương cùng dòng mục tiêu, chí ít tại mở ra trung yên cánh cửa một bước này, vẫn là nhất trí đấy.
Nếu như có thể thành công mở ra trung yên cánh cửa, phía sau cửa có cái gì, Cao Dương cùng dòng muốn đi đường lại có hay không còn có thể nhất trí, liền không rõ ràng.
Ấy,
Cao Dương khẽ thở dài một cái, dựa vào người người sẽ chạy, chỗ dựa núi sẽ ngược lại, vẫn phải là dựa vào chính mình.
Là thời điểm cân nhắc bắt đầu từ số không chuyện.
Trước mắt có thể xác định người một nhà có Vương Tử Gai, Thú Thanh Linh, Vàng Cảnh Quan, Béo Tuấn, Bùi Hùng, Đồ Hộ, Chín Lạnh, Mang Rắn. Chỉ bằng bọn hắn chút người này muốn thoát ly nguyên tổ chức tự lập môn hộ cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.
Đắc tội nguyên tổ chức không nói, trước mắt lực lượng cũng rất có hạn, thật muốn phát sinh nội chiến tự vệ đều quá sức, càng đừng đề cập nhất thống giang hồ, thúc đẩy đoàn kết hòa bình.
Không thể gấp nóng này, dục tốc bất đạt,
còn cần một chút thời gian mạnh lên, đồng thời tìm kiếm càng nhiều cùng chung chí hướng lại đáng tin cậy đồng bạn.
Cứ như vậy đi, nghỉ ngơi trước.
Cao Dương nhắm mắt lại, mượn nhờ minh tưởng chống rồng trong đại não suy nghĩ cùng trong cơ thể cảm xúc, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau 1 giờ chiều, khu nội trú, dưới lầu bồn hoa.
Mấy ngày nay thời tiết đã chuyển mát, Cao Dương ngồi ở tự động trên xe lăn, đi vào bồn hoa trung ương suối phun bên cạnh, phơi loan rung rung thái dương, thổi mát mẻ gió thu, 10 phần hài lòng.
Từ hắn thức tỉnh đến bây giờ, đã qua 18 giờ, Cao Dương trạng thái thân thể khôi phục được không sai, trong cơ thể ngủ say 3 tháng năng lượng cũng nhận được tiến một bước khôi phục cùng củng cố. Hắn đã hành động như thường, căn bản vốn không cần xe lăn.
Nhưng lý do an toàn, Cao Dương vẫn là quyết định ngụy trang thành trạng thái hư nhược, ở nửa viện mấy ngày, tiếp nhận khôi phục kiện trị liệu.
Dù sao một cái hôn mê 3 tháng người thực vật, sau khi tỉnh lại lập tức sinh long hoạt hổ, nhảy nhót tưng bừng xuất viện, rất dễ dàng gây nên hoài nghi.
Nhưng là, cũng không thể diễn quá lâu, thời gian quý giá.
Tranh thủ trong 1 tuần để cho mình từ ngồi xe lăn biến thành trụ và trượng, sau đó xuất viện, trở về sinh hoạt quỹ đạo.
Cao Dương chính tính toán, sau lưng truyền đến thanh âm, "Lão ca."
Trên xe lăn Cao Dương quay đầu, là Cao Vui Sướng.
Nàng con mặc mùa hạ trắng màu xanh đồng phục, con cặp sách nhỏ, lim hai đuôi ngựa, một đường chạy chậm tới, nụ cười rào rạt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.
"Cao Vui Sướng, sao ngươi lại tới đây?"
Trong lòng Cao Dương vui vẻ, trên mặt nhưng có chút trách cứ, "Ngươi không phải muốn lên lớp a?
Bây giờ là lúc nghỉ trưa ở giữa, sau này tự học buổi tối không thể tới giúp ngươi, cho nên giữa trưa tới nhìn ngươi một chút chứ sao?" Cao Vui Sướng nói xong, đưa cho Cao Dương một cái túi thức ăn, cho
Cao Dương tiếp nhận, trong túi là một hộp đóng gói bạch tuộc chiên.
"Tiện đường mua, ta ăn 2 viên, còn có 2 viên lưu cho ngươi."
"Ừm, vừa bạn còn không có ăn cơm trưa."
Cao Dương cầm lấy tham chúc, xâm một viên bạch tuộc chiên hướng miệng bên trong đưa.
"A."
Cao Vui Sướng chợt nhớ tới cái gì, "Lão ca, ngươi bây giờ là bệnh nhân, ăn như thế đẩy mỡ đồ ăn không tốt à, nếu không thôi được rồi, cho ta ăn."
"Đừng lo lắng, ca của ngươi ta thiên phú dị bẩm, vấn đề không lớn."
Cao Dương vừa ăn vừa cười.
"Hắc hắc." Cao Vui Sướng cũng cười, hắn đi đến phía sau Cao Dương, đẩy Cao Dương xe lăn, "Ca, ta đưa ngươi trở về phòng bệnh."
"Tốt."
Cao Vui Sướng đẩy Cao Dương trở lại khu nội trú, tiến vào thang máy.
Trong thang máy, Cao Vui Sướng một mực đang nói xong trong trường học phát sinh chuyện lý thú, Cao Dương vừa ăn bạch tuộc chiên vừa vui tươi hớn hở nghe.
Ken cửa thang máy mở ra, Cao Dương ngẩng đầu nhìn lên, vậy mà đi tới khu nội trú tầng cao nhất.
A, Cao Vui Sướng lúc này mới phát hiện chính mình ấn sai thang máy, vội vàng đi nhấn.
"Đừng."
Cao Dương cười ngăn cản, "Vừa bạn, ta nghĩ đi mái nhà hóng hóng gió."
"Tốt, ca muốn hóng gió, vậy chúng ta liền đi thổi." Có lẽ là bởi vì Cao Dương vừa tỉnh, Cao Vui Sướng đối với ca ca phá lệ ôn nhu, ngoan ngoãn phục tùng.
Rất nhanh, Cao Vui Sướng đẩy Cao Dương xe lăn, đi vào sân thượng.
Trên sân thượng phơi đầy màu trắng ga giường, bị ánh mặt trời chiếu sáng đến trắng loáng tỏa sáng, trong gió bay phất phới.
Cuối thu khí sảng, thật là thoải mái. A, Cao Vui Sướng đem thả xuống Cao Dương xe lăn, hai tay đừng ở sau thắt lưng, lanh lợi đi đến sân thượng bên dưới.
Nàng hai tay chống lấy hàng rào, thăm dò hướng dưới lầu nhìn, thỉnh thoảng đung đưa mặc đồ trắng vỡ tinh tế bắp chân.
Cao Dương vẫn là mỉm cười, không nói lời nào. Không biết qua bao lâu, Cao vui sướng cười quanh người, trên trán sợi tóc bị gió thổi loạn.
"Ca, hỏi ngươi cái vấn đề ha."
"Hỏi chứ sao?
Ngươi lúc nào thức tỉnh nha?"
Chương 388, nữ vương chương 388, nữ vương trên mặt Cao Dương nụ cười ngưng kết, nửa ngày không có trả lời, chỉ cảm thấy một màn này là quen thuộc như thế, phản phất tại trong mộng đã qua. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn rất xác định, đây cũng không phải là mộng, cũng không phải ảo giác. Cao vui sướng tiến lên một bước, vẫn là mỉm cười, phản phất đây chỉ là một thưa thất bình thường vấn đề.
"Lão muội, ngươi đang ở đây nói cái gì a?"
Cao Dương giả bộ hồ đồ.
Đột nhiên đấy, Cao vui sướng thu hồi nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh xuống,
"Ca, ngươi biết không, ta so với ai khác đều hy vọng ngươi tỉnh lại, thế nhưng, ta cũng so với ai khác đều hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần tỉnh. Chỉ có dạng này, ngươi mới vĩnh viễn là ca ca của ta.
Thế nhưng là a, ngươi vẫn là tỉnh, có trời mới biết, một khắc này ta có nhiều khó khăn qua."
Cao vui sướng.
Cao Dương thanh âm không lưu loát, hai tay nằm chắc xe lăn lăn can, "Ta nói qua, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta vĩnh viễn là..."
Đứng ngốc rồi Cao vui sướng cười đánh gãy.
Cao Dương ngơ ngẩn.
"Ca, từ phát hiện ngươi đã thức tỉnh một khắc kia trở đi, ta liền vĩnh viễn không còn là muội muội của ngươi, ngươi nhận biết cái kia Cao vui sướng đã chết, vĩnh viễn chết rồi."
Cao vui sướng lại đi trước một bước, nàng có chút hất cằm lên, ngựa khí lạnh lùng ngạo mạn, "Hiện tại, đứng ở trước mắt ngươi chính là thương đường hóa thân, vạn thú thống lĩnh, trật tự chế định người, vận mệnh bệnh người, sáng thế ma nữ cùng đệ nhất đọa thiên sứ duy nhất hậu duệ, kinh cực nữ vương đại nhân, mại."
Cao vui sướng ưu nhã nâng tay phải lên, nhắm ngay Cao Dương.
"Ca, vĩnh biệt."
Một giây sau, trên xe lăn Cao Dương biến mất không thấy gì nữa.
Ở Cao vui sướng hoàn toàn không có phản ứng kịp, Cao Dương tay phải đã bóp lấy nàng tế nhuyễn cái cổ, mang theo nàng bay qua một mặt phơi tại dây cắp bên trên màu trắng ga giường, đâm vào bồn nước trên vách tường. Xoạt bay phất phới màu trắng ga giường chậm rãi rơi xuống, đem trên tường hai người quay đầu bao lại. Bị ánh mặt trời chiếu đến thông thấu trắng bệnh trong giường đơn, Cao Dương sắc mặt băng lãnh, đáy mắt hiện ra sắc bén sắc cơ, hắn bóp lấy Cao vui sướng cổ cường độ sâu hơn một điểm, tùy thời có thể bẻ gãy xương gãy của nàng. Mà Cao Dương một cái tay khác đã khóa lại Cao vui sướng hai cái thật nhỏ cổ tay, chống đỡ ở trên đỉnh đầu trên vách tường, bảo đảm nàng không cách nào phản kích.
"Ngươi là ai, tại sao phải giả mạo muội muội ta?"
Cao Dương lạnh lùng hỏi.
"À, không tệ lắm, phàm nhân, ngươi là lúc nào phát hiện Ngô Vương bản tôn lấy giả mạo Cao vui sướng nữ hài cười lạnh?"
"Ngay từ đầu liền phát hiện rồi."
Cao Dương mặt không biểu tình, bạch tuộc trên bên trong có mù tạc, Cao vui sướng ghét nhất ăn mù tạc.
"Ngươi khẩu vị là sẽ thay đổi, tựa như lòng người cũng sẽ thay đổi. Chỉ có Ngô Vương, trật tự, chân lý, quang minh, chính nghĩa hóa thân, mới có thể chống cự hắc ám lực lượng ăn mòn, cứu vớt thiên hạ muôn dân.
Còn có một nguyên nhân." Cao Dương ngắt lời nói, "Ngươi vừa rồi này chuỗi tự giới thiệu, cùng hiện tại những lời này, tự kỷ vị qua sông, ta lắm muội, ghét nhất chính là tự kỷ."
"Đâu, chỗ nào tự kỷ?"
Da vẻ cao lãnh nữ hài bị chạm đến bảy ngược, lập tức kích động lên, "Các ngươi phàm nhân, dám khinh nhẫn a a a, đau nhức đau nhức đau nhức."
Cao Dương mất đi kiên nhẫn, trong tay cường độ làm sâu sắc, nói tiếng người,
"Đừng giết ta,
ngươi một nhà, đây không phải có thể bình thường giao lưu nha."
Cao Dương cười lạnh,
"Ta là
Kỳ Lân công hội 2 tổ phó tổ trưởng, ngoại ngoại, hiện đã gia nhập thứ 5 đặc biệt hành động tổ, chuyên tới để đưa tin,
phát động biết láo người."
Mục tiêu không có nói láo, thái độ vì thiện ý Cao Dương cũng không buông tay, chỉ là hơi buông lỏng ngón tay cường độ. Thiên phú là cái gì, vì cái gì có thể biến thành muội muội ta?
Gọi lại mại nữ hải gặp thoát khỏi nguy hiểm, thần sắc lại lần trở nên ngạo mạn, lớn mật.
Nô vương thần lực lượng cũng là các ngươi phạm nhân có thể nhìn trộm a a a.
Thiên phú lớn nhỏ tháng trước lại lĩnh ngộ thiên diện nhân.
Lớn nhỏ số ID 35, hệ phụ trợ, thân thể có thể tùy ý biến lớn thu nhỏ.
Thiên diện nhân là trăm sông đoàn thẳng hệ thiên phú, xem ra thẳng hệ sau khi chết, thiên phú bị cái này lại mại cho phân phối đã đến, cho nên nàng có thể ngụy trang thành muội muội của mình.
Cao Dương buông ra mại mại, đem bao lại hai người trắng cái chăn nhét lên, quay người đi hướng xe lăn.
Mại mại cũng xốc lên bao lại chính mình trắng cái chăn, lúc này nàng còn mặc muội muội đồng phục cao trung, nhưng đã khôi phục nguyên sinh tướng mạo.
Một cái cùng muội muội bằng tuổi nhau thiếu nữ, sắc mặt tái nhợt, xóa vai màu nâu tím ngắn tóc ăn, lược xóa tung nghiêng tóc cắt ngang chán che khuất mắt trái, mắt phải mắt đen như mực, mắt quầng thâm nghiêm trọng, hầu như gặp phải yên huân trang hiệu quả, môi tiểu xảo, bờ môi sung mãn, khoe miệng hơi bệnh, khoe miệng bên trong mơ hồ có thể thấy được hai viên trắng loáng tỏ răng.
Cao Dương một lần nữa ngồi trở lại trên xe lăn, ánh mắt mang theo xem kỹ, "Thanh Long trưởng lão để ngươi tới."
"Không, là Kỳ Lân hội trưởng trực tiếp bổ nhiệm đấy." Mại mại ngữ khí có chút tự hào, lại bổ sung, "Thanh Long trưởng lão hai cái hành động tổ sát nhập thành một tổ, Nô Vương đặc biệt được phái tới 5 tổ hiệp trợ ngươi."
"Bạch Hổ trưởng lão người đâu?"
Cao Dương lại hỏi.
"Cùng Chu Tức trưởng lão tiểu tổ sát nhập rồi." Mại mại trả lời.
Cao Dương có chút suy tư, tinh hồng thủy triều chết không ít người, tứ đại trưởng lão còn lại 3 cái, một lần nữa bố trí thành viên hợp tình hợp lý.
"Bất quá, cái này mại mại đến tột cùng là Kỳ Lân phái tới hiệp trợ chính mình vẫn là người giám thị mình, còn khó mà nói."
Cao Dương gật gật đầu, "Đã biết."
"A, Nô Vương lần này đến đây, còn mang theo Kỳ Lân hội trưởng thủ lệnh."
Mại mại trở tay từ túi sách phía cạnh túi móc ra một chương 4A giấy, phía trên siêu siêu mẹo mẹo viết một ít chữ, rõ ràng chính là mại mại dùng mạ cờ pen viết lên đấy.
"Bảy ảnh trưởng lão nghe lệnh a."
Mại mại lời còn chưa dứt, Cao Dương một cái thuấn di đi vào mại mại trước người, không khách khí chút nào cướp đi tờ giấy kia, mại mại bị sợ kêu to một tiếng.
Cao Dương nhìn thoáng qua giấy tin tức, 3 giờ sáng, Lam phòng ở, hỗ trợ trị liệu.
Bụt trong tay Cao Dương làm việc giấy lập tức tiêu đốt, hóa thành một đoàn tro tàn, theo gió tiêu tán. Cao Dương một lần nữa trở lại trên xe lăn, hít sâu một hơi, đổi thành phổ thông bệnh nhân, hắn nụ cười ôn hòa, "Ngại ngại tiểu thư, làm phiền ngươi tiễn ta về nhà phòng bệnh, tạ ơn." Ngại ngại đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh cơ lấy hai tay, "Hừ, phàm nhân, đã ngươi thành tâm thành ý muốn cầu cạnh nô vương hôm nay liền thỏa mãn của ngươi tâm nguyện." Ngại ngại, Cao Dương có chút khó khăn sờ lên cái cằm, ngữ khí lo lắng, "Ngươi là trước đó thì có loại bệnh chẳng này, vẫn là hôm nay mới có?" "Cái gì?" Ngại ngại xem thường. "Ách, không có gì, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện." Cao Dương quyết định im miệng. Buổi chiều, Vương Tử Gai đến bệnh viện tìm Cao Dương. Hắn biết rõ Cao Dương thân thể không có vấn đề gì, nhưng vẫn là buổi tiếp Cao Dương diễn kịch, kiên nhẫn nhìn xem y tá giúp hắn làm khôi phục kiện huấn luyện, nhìn xem Cao Dương chứa suy yếu bộ dáng, nén cười đều đè mặt cho nghẹn tím rồi. Khoảng 7 giờ đêm, Kim Ký cửa hàng Tàn Ca mụ mụ đi vào bệnh viện, cho Cao Dương dùng giữ ấm hộp cơm mang lên tự mình làm đồ ăn thường ngày, nàng biết Vương Tử Gai cũng ở đây bệnh viện, cố ý chuẩn bị hai phần. Vương Tử Gai ăn đến như thơm, đối A Di tài nấu nướng khen không dứt miệng, một cái miệng nhỏ giống như là lau mật, chọc cho A Di mặt mày hớn hở. Cao Dương mụ mụ đối với Vương Tử Gai cũng là càng xem càng thuận mắt, dị vãng thành kiến đã sớm không còn sót lại chút gì. 10 giờ đêm, Cao vui sướng sớm hạ tự học buổi tối đến bệnh viện nhìn Cao Dương, còn tiện đường cho Cao Dương mang theo một chút quà vặt, mọi người vừa ăn đồ vặt, một bên cùng trong nhà ba ba thông video điện thoại. Cao Dương biểu thị, khôi phục kiện huấn luyện rất thuận lợi, không cần một tuần liền có thể xuống giường hành động, sau đó đi lên đại học. 10 giờ rưỡi, nam viện lầu tắt đèn, mụ mụ, muội muội cùng Vương Tử Gai đều rời đi, phòng bệnh lại lần an tĩnh lại. Cao Dương thiêm tiếp một hồi, sau đó xoay người xuống giường, cởi xuống quần áo bệnh nhân, hít sâu một hơi, bắt đầu rèn luyện. Chương 389, an bài công việc. Chương 389, an bài công việc. Cao Dương đầu tiên là một bộ vài phút động tác nóng người, tiếp lấy bắt đầu làm tiến giai bản huấn luyện động tác, bảo đảm rèn luyện đã đến trên thân thể dưới mỗi một phiến bắp thịt bầy. Đổ mồ hôi như mưa sau một giờ, Cao Dương dùng khăn mặt lau khô trên người vết mồ hôi, thay đổi Vương Tử Gai cho hắn mang tới thường phục, cài lên màu đen mũ lưỡi chai, đeo lên mép đen che đậy, mở ra phòng bệnh cửa sổ, nhảy xuống. 3 giờ sáng, Cao Dương đúng giờ đi vào Kỳ Lân Lam phòng ở phòng khám bệnh. Kỳ Lân, Thanh Long, Chu Tước ba người đã ở trong lòng phòng cố vấn chờ một hồi. Kỳ Lân mặc một bộ mét màu sẩm lĩnh dê nhung áo, mang màu nâu khung kính kính mắt, quan xoắn tóc có chút dài rồi, ôn tồn lễ độ bên trong thiếu chút thư quyền khí, nhiều tơ nghệ thuật ra khí chất, hai tay của hắn chống quả trượng, thần sắc tự nhiên ngồi tại chính vị. Bên trái hai người trên ghế sofa, Chu Tước mặc một bộ màu lam nhạt cổ tròn mỏng áo lông, một đầu màu đậm rộng dài chất quần, mang một đỉnh phục cổ ngăn chứa bắt rất mũ, lông dê quyển tóc bị ngăn chặn, dán trắng non hai gò má, nàng một tay bưng lấy trà sữa, một tay soát điện thoại di động, co lại hai chân, tư thái lỏng lẻo giống như là ở tự mình phòng khách. Ngồi ở Chu Tước đối diện Thanh Long, mặc một bộ thẳng lạc hầu áo giả kín, ánh mắt sắc bén, trên cằm sợi râu tu bổ cẩn thận tỉ mỉ, hắn ngồi nghiêm chỉnh, ăn nói có ý tứ. "Bảy Ảnh, ngươi có thể tỉnh lại quá tốt rồi, chúng ta đều rất lo lắng ngươi." Kỳ Lân nụ cười chân thành, bởi vì các loại nguyên nhân không tiện tự mình đến thăm viếng ngươi, thứ lỗi. Hội trưởng khách khí. Cao Dương tại bên cạnh Chu Tước ngồi xuống. "Bảy Ảnh, ngươi gầy không ít nha." Chu Tước ngửa đầu, vành nón phía dưới lười biếng hai mắt đánh giá một hồi Cao Dương, bất quá, giống như cũng thay đổi mạnh không ít. "Thiên phú thăng cấp." Cao Dương thành thật trả lời. "Lý Lị ạ, là ngươi giết chết a?" Thanh Long đã đoán được kết quả, bất quá vẫn là muốn chính miệng xác nhận. "Vâng, bất quá, có rất nhiều người công lao, ta chỉ là hoàn thành một bước cuối cùng." Cao Dương nói. Kỳ Lân gật gật đầu, "Bảy Ảnh, người trước tiên đem chúng ta sau khi hôn mê sự tình hoàn chỉnh giảng thuật một lần." "Vâng." Tiếp xuống nửa giờ, Cao Dương tận lực kỹ càng đem phát động địa ngục chi độc chuyện sau đó, lấy chính mình góc nhìn giảng thuật một lần, bao quát tiểu quỷ trợ rút, quỷ đoàn thăm ra, cùng sữa của mình sữa, quang lâm người lãnh tụ, mây thăm ra, cuối cùng mình tại dưới sự phẫn nộ thiên phú thăng cấp, giết chết Lì Lì ạ. Ở trong đó, Cao Dương ẩn giấu đi hai điểm, một là chính mình cùng tuyết đầu mùa quan hệ, cùng trong cơ thể mình có được tuyết đầu mùa người rửa, bị móc tim sau để hắn sống lại một lần mới phản sát Lì Lì ạ. Hai là chính mình có được may mắn thiên phú, lên tới cấp 4 sau giải tỏa giác ngộ lực lượng. Cao Dương kết luận, duy nhất biết hắn có may mắn thiên phú rồng, không có khả năng đem chuyện này nói cho Kỳ Lân. Kỳ Lân, Chu Tước cùng Thanh Long ba người nghiêm túc nghe xong, toàn bộ hành trình không có chen một câu lời nói. Kỳ thật, căn cứ hiện trường lưu lại đánh nhau vết tích, tăng thêm đến tiếp sau một hệ liệt điều tra cùng chứng thực, đến tiếp sau sự tình ba người cũng cơ bản đoán ra đại khái. Nhưng nghe Cao Dương người trong cuộc này nói rõ chi tiết một lần về sau, ba người vẫn là cảm xúc rất nhiều, tâm tình phức tạp. "Con bà nó chứ sự tình, nén bi thương." Kỳ Lân nói. Cao Dương không nói lời nào, khẽ gật đầu. Chu Tước thả ra trong tay trà sữa, đổi một cái càng chính thức tư thế ngồi, ít trước đó nói, vọng thú có 14 chỉ, có phải hay không còn có một chỉ không xuất hiện? "Đúng, một cái gọi Khương gia người quan sát, ta trước kia gặp một lần, về sau lại chưa thấy qua." Cao Dương thành thật trả lời, nhưng không xách vàng cảnh quan sự tình. "Cái này Khương gia đáp án dĩ nhiên là cái gì?" Thanh Long nhìn về phía Cao Dương. "Không biết." Cao Dương nhẹ nhàng lắc đầu, "Nhưng là, hắn lưu lại cho ta qua một cái lời khuyên." Cao Dương nhìn về phía Kỳ Lân, không nhanh không chậm lặp lại, "Không nên mở ra trùng yên cánh cửa." Kỳ Lân kính mắt phiến phía dưới ánh mắt thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển, trên mặt lại không có cảm xúc chập trùng, đoán không ra hắn tại suy nghĩ gì. Ước chừng trầm mặc nửa phút, Kỳ Lân nhìn về phía Cao Dương, "Bảy Ảnh, phù văn mạch kín có thể làm cho giác tỉnh giả thiên phú lên tới 8 cấp một chuyện, ngươi khẳng định đã biết?" "Vâng." Kỳ Lân khỏe miệng nổi lên một nụ cười khổ, ít phát động địa ngục chi đúng lúc, giống đang tại chúa tể trong lĩnh vực cùng Lý Lị ạ chiến đấu, ta vốn cho rằng hắn sẽ không biết chuyện này. Kỳ Lân ngừng tạm, ánh mắt hơi trầm xuống, ta cùng rồng gần như đồng thời tỉnh lại, cùng một chỗ tìm tới ngươi lúc, ngươi đã hôn mê. Cao Dương không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi văn. Lúc ấy trên thân ngươi có 3 khối phù văn, rồng lấy đi nguyên tố phù văn, cũng nói cho ta biết, thời không phù văn vĩnh cửu trao đổi cường hóa phù văn cùng phụ trợ phù văn, về phần độc tố phù văn, lưu cho trăm sông đoàn, đêm nay trăm sông đoàn bỏ ra to lớn hy sinh, đây là bọn hắn nên được, nhưng là, độc tố phù văn nhất định phải tại Tam Phương tổ chức cộng đồng giám thị hạ sử dụng. Thanh Long cùng Chu Tước sắc mặt khó coi. Chu Tước khó chịu nói, cái này rồng, thật cuồng vọng. Hoàn toàn chính xác. Kỳ Lân hội trưởng cười cười, rồng lúc ấy không phải tại hướng ta đề nghị, mà là trực tiếp làm quyết sách. Hội trưởng đồng ý. Thanh Long hỏi. Kỳ Lân gật gật đầu, đồng ý, một khắc này, ta xác định hắn cũng biết tiên phú cấp 8 bí mật, hắn làm ra quyết định, đích thật là 3 chúng ta tổ chức lớn đều có thể tiếp nhận. Cao Dương tâm có chút trầm xuống, quả nhiên, cùng chính mình đoán. Phù văn mạch kín tác dụng lớn nhất là để cho thiên phú lên tới 8 cấp, chuyện này tất nhiên sẽ tăng tốc tổ chức ở giữa mâu thuẫn. Khả năng rồng tại chúa tể trong lĩnh vực cũng có thể nghe thấy ngươi cờ UNGX nói chuyện. Thanh Long sờ lên cằm bên trên sợi râu, thử phòng đoán nói, cũng có thể là rồng là thông qua cùng Lý Lị ạ chiến đấu hiểu rõ đến chuyện này. Vô luận như thế nào, liền kết quả mà nói, tình báo này tương đương nửa công khai. Chu Tước có chút thở dài, rồng biết 12 cẩm tinh cao tầng tất nhiên biết. Lý Mẫu người có thể dự đoán tương lai, hơi kết hợp sự thật một suy nghĩ, đoán chừng cũng không khó đoán ra là chuyện gì xảy ra. Ừm. Kỳ Lân đồng ý Chu Tước kết luận, hắn lại lần nhìn về phía Cao Dương, "Bảy ảnh, ngươi hôn mê 3 tháng này, có chút làm việc chúng ta đã tại triển khai, đêm nay ta đem ngươi đặt vào tiền đến, chính thức an bài đến tiếp sau nhiệm vụ." "Vâng." Cao Dương gật đầu. Kỳ Lân bưng lên bên cạnh bàn trà, uống một ngụm, nói, "Nếu như mê vụ thế giới tuổi thọ 100 năm kết luận không sai, vậy chúng ta chỉ còn lại có 21 tháng. Chúng ta, thậm chí tất cả giác tỉnh giả đều muốn làm đấy, chính là tìm đủ 12 phù văn, đây là nhiệm vụ thiết yếu. Chúng ta muốn mở ra trung yên cánh cửa a?" Cao Dương cố ý hỏi. "Ừm." Đó là chuyện sau đó. Kỳ Lân không trả lời thẳng. Cao Dương không nói thêm gì nữa. Kỳ Lân nhìn về phía Thanh Long, "Thanh Long, tìm kiếm cuối cùng một khối thủ hộ phù văn nhiệm vụ, giao cho ngươi." "Vâng." Thanh Long gật đầu. "Đương nhiên, các ngươi cũng nhiều lưu ý, có bất kỳ manh mối trực tiếp báo cáo." Cao Dương cùng Chu Tước đồng loạt gật đầu. Chu Tước suy nghĩ một chút, nói, "Có chuyện ta một mực rất để ý, chính là một tên sau cùng người quan sát, Khương gia, cùng đáp án của hắn là cái gì?" "Đúng, điều này rất trọng yếu, khả năng quan hệ đến mê vụ thế giới trận tướng, việc này chủ yếu là trăm sông đoàn người đang làm." Kỳ Lân nhìn về phía Chu Tước, "Chu Tước, ngươi tham dự vào, bảo đảm sự tỉnh tại trong khống chế của chúng ta." "Được." Chu Tước gật đầu. Kỳ Lân nhìn về phía Bảy Ảnh, "Một chuyện cuối cùng, cũng là ta cho rằng trước mắt cấp bách nhất sự tỉnh." Chương 395, phá thương chương 395, phá thương thương mẹ dạy con cái. Cao Dương sớm đã đoán được đáp án. "Đúng, thương mẹ dạy con cái phía sau liên lụy rất rộng, làm nhiều việc ác, đối với chúng ta uy hiếp to lớn, nhất định phải thanh trừ, với lại ta tin tưởng, cái này tà ác giáo phái phía sau, khẳng định cất giấu rất nhiều mê vụ thế giới đáp án." Thanh Long cùng Chu Tước nhau nhau gật đầu đồng ý. Kỳ Lân ánh mắt tỉnh táo bình tĩnh, "Thất Ảnh, nhiệm vụ này ta liền giao cho ngươi." "Vâng." Lần này, Thất Ảnh không còn khiêm tốn cùng từ chối. Vô luận từ thực lực tăng lên bên trên, vẫn là cân nhắc đến cùng thương mẹ dạy con cái thù mới hận cũ, hắn cũng làm nhân không cho. "Chuyện này, ta cùng rồng cùng Lý Mẫu người trao đổi qua." Kỳ Lân nói, "Bọn hắn không yên lòng toàn quyền giao cho chúng ta công hội phụ trách, kiên chỉ muốn lấy phương thức hợp tác tiến hành điều tra." "À, đây là muốn phái người tới giám thị chúng ta a?" Thanh Long nheo lại sắc bén hai mắt, khóe mắt xuất hiện một chút nếp nhăn nơi khóe mắt. "Đổi ta cũng sẽ làm như thế." Chu Tước xem thường, thương mẹ dạy con cái thế nhưng là một cái bảo tàng tổ chức, nhất định có thể đào ra rất nhiều trọng yếu bảo bối cùng tình báo, đương nhiên muốn kiếm một chiến canh. "Ta đương nhiên rõ ràng." Kỳ Lân gật gật đầu, "Bất quá ta không cự tuyệt, đối phó thương mẹ dạy con cái, đoàn kết nhất trí là chuyện tốt." "Thất Ảnh, của ngươi thứ 5 đặc biệt hành động tổ, phụ trách điều tra thương mẹ dạy con cái, cũng tiếp nhận 12 cẩm tình cùng trăm sông đoàn hiệp trợ. Hành động danh hiệu, phá thương. Mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào, bắt được thương mẹ dạy con cái cùng nó lãnh tụ thương thần mẹ." Cao Dương gật đầu, "12 cẩm tinh cùng trăm sông đoàn phái ra người nào?" "12 cẩm tinh phái ra Thanh Xà, con bò cùng thiên cầu." Kỳ Lân nói, "Trăm sông đoàn phái ra Trần Huỳnh cùng Ngải Man." Cao Dương giống như cười mà không phải cười, "Ta còn tưởng rằng, trọng yếu như vậy sự tình, 12 cẩm tinh chí ít cũng sẽ phái đấu hổ tới." "Đấu hổ giống như đang điều tra chuyện khác." Chu Tước hơi híp mắt lại, nụ cười nghiền ngẫm, "Cái này 12 cẩm tinh, tiểu động tác cũng không ít nha." "Không thèm quan tâm bọn hắn." Kỳ Lân hai tay chống phải trượng, gõ nhẹ mặt đất, "Các vị, còn có cái gì dị nghị a?" "Hội trưởng, xế chiều hôm nay lại tới tìm ta." Cao Dương nói, "An bài cho ngươi đội viên mới còn hài lòng không?" Kỳ Lân cười hỏi, "Ngoại trừ có chút chủ uni bị hủ, cái khác còn tốt." Cao Dương thành thật trả lời, "Để mại mại gia nhập các ngươi đội ngũ, chủ yếu là cân nhắc đến thiên phú của nàng rất thích hợp. Mại mại khi còn bé là tự nhiên bế trứng, cả ngày trốn ở gian phòng đọc manga, cho nên tính cách có chút cổ quái." Thanh Long nói bổ sung, ngữ khí như cái trưởng bối, "Nhưng này nha đầu thông minh, thời khắc mấu chốt từ trước tới giờ không như xe bị tuột xích, điểm ấy có thể yên tâm." Cao Dương gật gật đầu, "Hoàn toàn chính xác, có lớn nhỏ cùng thiên diện nhân phi thường thích hợp tiềm hành. Ngụy Trang cùng điều tra, cùng một chỗ ra ngoài nhiệm vụ, nàng còn có thể cho mọi người đánh lên mê thất thú khí tức, giảm mạnh bại lộ phong hiểm. Với lại, mại mại tại Ngụy Trang thành cao vui sướng lúc, ngay từ đầu sát thực lấy giả loạn thật, đủ để chứng minh thời khắc mấu chốt nàng là đáng tin cậy đấy, chỉ bất quá về sau bị Cao Dương phơi bày thân phận, mới tại chủ ủ nhị bị ủ trên đường một đi không trở lại." Hội trưởng, có thể lại cho ta mấy ngày thời gian a?
Cao Dương cười khổ, ta làm 3 tháng người thực vật, không thể lập tức khôi phục, vẫn phải làm mấy ngày khôi phục kiện huấn luyện, lại đi đại học đưa tin, một lần nữa thích ứng mặt ngoài thế giới thân phận.
Có thể.
Kỳ Lân nói, thành viên phương thức liên lạc ta để ngành tình báo phát ngươi, chính ngươi an bài, có thể tùy thời báo cáo cho ta tiến độ.
Tốt, nơi này của ta không thành vấn đề.
Cao Dương nói.
Hai vị đâu?
Kỳ Lân nhìn về phía Chu Tức cùng Thanh Long.
Thanh Long cùng Chu Tức lúc lắc đầu, không có vấn đề gì.
Vậy thì tốt, hôm nay hỗ trợ trị liệu liền đến cái này.
Kỳ Lân chống đỡ quải trượng đứng lên, về sau như không tình huống đặc biệt, một tháng mở một lần hội.
Vâng.
Ba người trong miệng một lời, đi theo tới.
Cao Dương, Chu Tước, Thanh Long ba người rời đi làm phòng ở phòng khám bệnh, bước nhanh xuống lầu.
Sắp cách ra lúc, Chu Tước chủ động gọi lại Cao Dương, biểu thị muốn đưa hắn đoạn đường.
Cao Dương không khách khí lên xe.
Xe bình ổn mở tại yên tĩnh đường ban đêm bên trên, Cao Dương ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người không đội vã nói chuyện phiếm, riêng phần mình tự hỏi sự tình.
Không biết qua bao lâu, xe tại một cái đèn đỏ giao lộ dừng lại, Chu Tước thuận miệng hỏi một chút, muốn hút điếu thuốc, có thể sao?
Cao Dương gật gật đầu, xin cứ tự nhiên.
Chu Tước hạ xuống cửa sổ xe, từ túi quần móc ra một bao nữ sĩ thuốc lá, điêu lên một cây đặt ở bên miệng, vừa muốn sờ cái bật lửa, đèn xanh sáng lên, Chu Tước đành phải trước lái xe.
Cao Dương nhẹ nhàng câu ra tay đầu ngón tay, trong miệng Chu Tước thuốc lá tự động nhóm lửa.
Chu Tước có chút dơ cảm, cảm ơn.
Ngươi chừng nào thì hút thuốc hay sao?
Cao Dương thuận miệng hỏi một chút.
Lúc lên đại học liền rút, về sau nhận biết đỏ thâm cáo, hắn không hy vọng ta hút thuốc, vừa thấy mặt đã nhắc tới, ta ngại phiền, liền thay rồi.
Chu Tước cười cười, thanh âm có chút phiêu hốt, hiện tại cuối cùng không ai thì thầm, lại có thể hút thuốc lá.
Nén bi thương.
Cao Dương nói.
A, thế mà đến phiên ngươi an ủi ta.
Chu Tước một tay cả khói, hít một hơi khói, chậm rãi phun ra, động tác ưu nhã, ánh mắt mê ly, ngươi cũng thế, nén bi thương.
Cao Dương im lặng gật gật đầu.
Hai người lại là một trận trầm mặc, ô tô điện đài bảy đặt sầu não lao ca, phản phất cũng ở đây vì người trên xe yên lặng hoài niệm lấy đã chết đi người.
Chu Tước thuốc hút xong, đầu thuốc lá nhấn diệt tại chỗ ngồi ở giữa tiểu yên bụi trong vạn, tháng trước, Kỳ Lân công hội cho tất cả chết đi đồng bạn cử hành tang lễ.
Cao Dương sững sờ, lập tức hiểu được, ngươi làm ra quyết định.
Đúng vậy, ai? Chu Tước cười cười, trước này, đồng bạn thi thể đều giữ lại, bởi vì ta luôn muốn, lúc nào có thể dùng chính mình đồng giá trao đổi đi phục sinh.
Hiện tại xem ra rất không có khả năng rồi, thế giới này chỉ có 2 năm không đến thời gian, còn có thể phục sinh thi thể bên trong, ta nghĩ không ra có ai đáng giá ta nỗ lực hôn mê một năm đại giới.
Chu Tước dừng lại, nụ cười thương cảm, mà ta nguyện ý phục sinh đồng bạn, lại không phục sinh được.
Ví dụ như Bạch Hổ, ví dụ như Đỏ Thâm Cáo, Chu Tước không nói ra, nhưng Cao Dương rõ ràng.
Hội trưởng đồng ý.
Cao Dương hỏi.
Hắn tôn trọng quyết định của ta.
Chu Tước ghé mắt, nhìn thoáng qua Cao Dương, cho nên, công hội cho bọn hắn làm một trận tang lễ đàng hoàng, xem như cáo biệt.
Về sau, cáo biệt chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều, phải có chuẩn bị tâm lý à, Thất Ảnh trưởng lão.
Chu Tước thanh âm sâu kín.
Cao Dương hơi sững sờ, đây là Chu Tước lần thứ nhất gọi hắn Thất Ảnh trưởng lão, cảm giác xa lạ không ít. Ta xem ra, Chu Tước đã đang thử thu hồi tình cảm của mình, vì tương lai khả năng xuất hiện các loại cáo biệt làm chuẩn bị.
Thế gian này là bất luận cái gì sự vật cũng như đây, chỉ cần ngươi chẳng phải quan tâm, mất đi lúc liền sẽ không thống khổ như vậy cùng khổ sở.
Chỉ tới đây thôi, Chu Tước trưởng lão.
Cao Dương cũng khách khí mỉm cười nói, cảm ơn ngươi mang hộ ta đoạn đường.
Chương 396, đại học đưa tin. Chương 396, đại học đưa tin. Mấy ngày kế tiếp, Cao Dương diễn kỹ bạo tạc, tăng tốc khôi phục kiện huấn luyện, khôi phục tiến độ, thuận lợi xuất viện.
Xuất viện cái này trên trời buổi trưa, Cao Dương cánh tay trái dưới nách chống một cây dài quả trượng, tại Vương Tử Gai nâng đỡ đi ra bệnh viện.
Mụ mụ cùng muội muội thì hỗ trợ dẫn theo Cao Dương một chút thường ngày bận rộn, vẻ mặt cao hứng, ba ba ngồi xe lăn không tiện, liền không có tự mình đến tiếp.
Cao Dương về đến nhà, chuyện thứ nhất chính là đi mãi mãi gian phòng, đi vào một máy màu đỏ thắm tiểu cũ tủ đứng trước, tủ đứng tầng cao nhất bày đặt ra ra cùng con bà nó di ảnh trước bày biện một cái tiểu hương lô.
Cao Dương đem quải trượng để qua một bên, cho ra ra mãi mãi lên ba cây hương, sau đó quỳ xuống dập đầu lạy ba cái.
Cao Dương không có lập tức đứng dậy, hắn quỳ gối trên sàn nhà, nhìn chung quanh con bà nó gian phòng bố cục còn duy trì mãi mãi khi còn sống bộ dáng, một chương giường cứng, một cái màu nâu tiểu cũ song khai cửa tủ quần áo, một máy đã hư máy may, treo trên tường hơi có chút niên đại lịch ngày.
Góc tường còn có một số không có tác dụng gì bình bình lọ lọ, cùng một máy cũ quạt điện cùng một chút đồ chơi nhỏ.
Vô luận thứ gì, mãi mãi đều không nỡ ném, luôn luôn cảm thấy đáng tiếc, nhưng kỳ thật, ngoại trừ chiếm cứ không gian, cũng sẽ không lại dùng.
Cao Dương hít vào một hơi, tựa hồ còn có thể nghe đến trong không khí bánh kẹo mùi thơm.
Cao Dương lại nhịn không được hồi tưởng lại khi còn bé, hắn và Cao vui sướng luôn hướng con bà nó gian phòng chạy, ngồi ở con bà nó trên giường, nghe mãi mãi giảng một chút kỳ kỳ quái quái dân gian cố sự.
Nghe được một nửa, huynh muội hai liền sẽ tranh cãi muốn ăn đường, mãi mãi sờ sờ hai huynh muội đầu, để bọn hắn chờ lấy, sau đó mở cửa ra ngoài.
Hai huynh muội ngồi ở trên giường, chờ mong lại hưng phấn mà tới lui hai chân, chỉ chốc lát, cửa liền mở ra.
Két.
Mãi mãi đứng ở ngoài cửa, trong tay nắm lấy một thanh đủ mọi màu sắc bánh kẹo, vui tươi hớn hở mà cười lấy, "Dương, Dương, vui sướng, ăn kẹo đi."
Cao Dương sửng sốt, hốc mắt đỏ lên.
"Dương Dương, bái xong a,
đi ra ăn cơm đi."
Đứng ở ngoài cửa không phải mãi mãi, mà là mụ mụ.
"Được."
Cao Dương đưa tay đi lấy quả trượng, làm bộ hành động bất tiện đứng lên, ra khỏi phòng, nhẹ nhàng gài cửa lại.
Để ăn mừng Cao Dương xuất viện, mụ mụ chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa, đều là Cao Dương bình thường thích ăn đồ ăn, quả thực muốn vượt qua ăn Tết, người một nhà thật vui vẻ ăn cơm nói chuyện tiếm, rất có ăn ý tránh đi tất cả không vui sự tình. Buổi chiều, Vương Tử Gai đến đây, hắn lái xe đưa Cao Dương đi đại học đưa tin. Mụ mụ cùng muội muội nguyên bản cũng muốn đưa Cao Dương, bất đắc dĩ một cái muốn đi học, một cái phải đi làm, đều chỉ mời nửa ngày nghỉ, chỉ có thể xin nhờ đáng tin cậy Vương Tử Gai rồi. Cao Dương cầm thư thông báo trúng tuyển cùng còn có học phí, tiền sinh hoạt thẻ ngân hàng lên Vương Tử Gai xe thể thao. Sau một giờ, Vương Tử Gai đi vào rời đại học. Rời đại học là một chỗ có đã lâu lịch sử đại học, bất quá Cao Dương đã rất rõ ràng đây bất quá là hư giả lịch sử, bởi vì toàn bộ mê vụ thế giới mới 100 năm tuổi thọ. Rời đại học ở vào Nam Kỳ khu, cách thành trong đại học bài danh thứ 3, có 10 cái học viện, hơn 50 cái bản khoa chuyên nghiệp, lao sư, học sinh cùng cái khác ở trường công nhân viên trước tổng số người gần 2 vạn. Vương Tử Gai xe sang trọng thực sự quá làm người khác chú ý, Cao Dương không hắn tránh ra tiến đại học, mà là sớm tại phụ cận giao lộ dừng lại. Cái này còn chưa tới nhà, ta đưa ngươi đi bảo. Vương Tử Gai nói. Không cần, còn giữ lại chính ta xử lý, quay đầu liên hệ. Cao Dương mở cửa xuống xe. Được, có việc cứ việc tìm ta. Ừ, ngươi cũng thế, đừng mỗi ngày chơi, ở nhà hảo hảo tu luyện. Cao Dương lo lắng Vương Tử Gai 3 ngày 2 đầu liền đến đại học tìm hắn, an bài cho hắn phong phú tu luyện chương trình học. Yên tâm. Ổn. Vương Tử Gai vỗ ngực một cái, lái xe đi. Cao Dương một tay chống giải quả trượng, một tay cong đơn vai túi sách bên trên còn mang theo Vương Tử Gai tặng đàn một phù bình an. Hắn đứng ở bên đường, bấm đồ hộp điện thoại. Bên kia dây tiếp, thanh âm bối rối, đội trưởng, có việc gấp a? Cũng không có. Đợi ta một phút đồng hồ. Muốn lên cao điểm rồi, đồng đội cần ta. Điện thoại cút. Cao Dương liếc mắt, một phút đồng hồ sau, đồ hộp quả thật trở về điện thoại. Đội trưởng, thanh này tạm hắc hắc. Ta nhanh đến cửa trường học rồi. Cao Dương vừa đi vừa nói. A. Đồ hộp tương đương giật mình, ngươi không phải ngày mai đến đưa tin a? Trước thời hạn. Cao Dương nguyên kế hoạch hôm nay xuất viện, ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đến đại học báo danh. Nhưng trong lòng Cao Dương sốt ruột, muốn nhanh lên đem sinh hoạt đi vào quỹ đạo, nhanh một chút tiến lên phá thương nhiệm vụ, hắn đã hôn mê 3 tháng, lãng phí quá nhiều thời gian. Chờ một chút. Ta lập tức tới. Đồ hộp 10 phần vội vàng, vậy mà đã quên tắt điện thoại, bên kia truyền đến một trận tiếng ông ông, rất nhanh liền nghe thấy đồ hộp tại hô trời hàm địa, ta biết tất đầu, hôm qua rõ ràng còn ở lại chỗ này. Chu thị cứu mạng. Không kịp gội đầu rồi, mượn ngươi đi dầu bột khô làm hạ tóc cắt ngang trán. Trời ạ, trên cảm ta làm sao dài đầu á? Chẳng lẽ muốn đến đại di mụ rồi? Chu tỷ, che hà cao, của ngươi che hà cao ở đâu? Cao Dương cúp điện thoại, không biết nên khóc hay cười thở dài. Sau 10 phút, đồ hộp đội vàng chạy đến cửa trường học. Nàng mặc một kiện rộng thùng tình nông rộng màu xám bệ áo, hầu như che đến đầu gối, mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, tóc cùng mặt hầu như toàn bộ che khuất, chỉ lộ ra hai cái mắt to như nước trong eo. Đồ hộp, xem ra, ngươi bạn cùng phòng đi dầu bột khô cùng che hà cao không quá ra sức nhà. Hay là nói, ngươi mấy ngày không tắm đầu bóng cùng cái cằm chỗ đậu đậu đã không thể cứu được. Trong lòng Cao Dương hoán thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Đội trưởng, ta tới. Đồ hộp hai tay chống lấy đầu gối, thở liên tục, xem bộ dáng là một đường chạy chậm tới đấy. Cao Dương gật gật đầu, cố ý khách khí nói, phiền phức đồ hộp học tỷ rồi, xin mang ta đi đưa tin đi. Hắc hắc, đội trưởng, tại đại học ngươi liền kêu ta quả cam đi đồ hộp có chút ngượng ngùng, cái kia, ta cũng cứ gọi là ngươi Cao Dương. Được. Cao Dương đồ hộp kêu một tiếng, khẩu trang phía dưới phát ra một tiếng cười ngớ ngẩn, và còn là lần đầu tiên gọi đội trưởng chính là danh tự, cảm giác thật là thân thiết. À đúng rồi, đồ hộp nhớ tới cái gì, móc túi ra một cây hồng thủy tinh mặt dây chuyền, đội trưởng, đem cái này đeo lên. Đây là cái gì? Cao Dương tiếp nhận cũng hỏi. Trước đeo lên, một hồi ngươi sẽ biết đồ hộp thừa nước đục thả câu. Cao Dương đeo lên hồng thủy tinh dây chuyền, giấu vào trong quần áo. Đồ hộp dẫn Cao Dương đi vào đại học, đi qua một chút phòng ốc, đi vào một tòa lầu dạy học trước, đội trưởng, đưa tin trước đó, ta phải trước dẫn ngươi đi một địa phương khác đưa tin. Đây, Cao Dương hiếu kỳ. Kỳ hỉ, một cái xã đoàn đồ hộp một mặt thần bí. Sau 10 phút, Cao Dương đi tới nơi này tòa nhà lầu dạy học tầng cao nhất. Tầng này phòng học đều trống không, làm các loại xã đoàn, hai người xuyên qua thật dài hành lang, đi vào cuối trước một cánh cửa, nhìn qua như cái không lớn gian tạp vật. Trên cửa treo một cái màu đen chiêu bài, phía trên dùng sơn hồng viết ma nữ xã đoàn bốn chữ. Dưới chiêu bài mặt dán một bức vẽ tay áp phích, phía trên vẽ lấy các loại kỳ quái ký hiệu cùng thần bí học đồ án, còn siêu siêu mẹo mẹo dùng cọ màu viết xã đoàn từ mấu chốt, yêu tử vong người máy xì bợ tên điên đú linh thi xã đoạ thiên sứ cấm săn khu thần vứt bỏ quốc gia tả vương ửng đỏ chi nhãn phong ấn chi uyên khư tận cùng thế giới cùng lãnh khốc tiên cảnh chi bị ngạn hoa cùng ba đồ sông. Cao Dương không mắt lại nhìn tiếp, cái gì dám chó không kêu từ ngữ đắp lên a, cái này tự kỷ vị hàm lượng trực tiếp đột phá chân trời a, không thể nào không thể nào, sẽ không thật là cái cô nương kia a. Đồ hộp đi tới cửa, gõ nhẹ ba lần cửa, đống nhiên nghiêm trang hô to một tiếng, tại hạ quả cam, tham kiến sáng thế ma nữ cùng đệ nhất đoạ thiên sứ hậu duệ, thế giới hắc ám thủ hộ thần, trật tự, chân lý cùng vận mệnh người sáng lập, siêu thoát lục đạo bên ngoài trí cao tồn tại, ngoại ngoại nữ vương điện hạ. Cao Dương nâng chán, ta đi, thật đúng là nàng a. Chương 397, ma nữ xã đoàn chương 397, ma nữ xã đoàn. Cao Dương nhìn về phía đồ hộp, bất đắc dĩ giật xuống vẻ miệng, quả cam, thật sự có tất yêu a. Đồ hộp tháo xuống khẩu trang, trên cằm quả nhiên có một viên che hà cao cũng không thể che khuất màu hồng phấn đậu đâu. Siêu cấp lớn, nhìn qua giống một cái con mưa bao. Nàng một mặt cười khổ nói, ta thử qua, bình thường gõ cửa nàng sẽ không mở đấy, vẫn là đi trường chỉnh tương đối nhanh. Mấy giây sau, có người mở cửa, sau đó là quay người tật chạy thanh âm. Tiếp theo, trong phòng cuối cùng, truyền đến mại mại ra vẻ thần bí cùng cao quý chính là thanh âm,
À, nô vương sớm đã chờ lâu ngày, vào đi. Đồ hộp cùng Cao Dương vào nhà, thiện tay đóng cửa lại. Bên trong quả nhiên là một gian phòng tạp vật, không gian có chút chật chội cùng lờ mờ, cuối trên cửa sổ treo nặng nề màn cửa, hầu như thấu không tiến ánh nắng. Trong phòng duy nhất nguồn sáng là tế tự bàn gỗ trung ương đồng trao nến bên trên thiêu đốt ngọn nến bên cạnh còn trưng bày xem bói dùng thủy tinh cầu, bài tạ rốt, sách ma pháp các loại thần kỳ ma pháp đạo cụ. Tế tự bàn đằng sau lôi kéo hơi mở màu đen viền ren rèm cửa, màn bên trong có một bóng người như ẩn như hiện. Mấy giây sau, bóng người đi tới, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mại mại hất lên đấu đồng màu đen, một con mắt mang lên trên màu đen bị mắt, miệng bên trong cắn hồng sắc hấp huyết quỷ răng giả, trên cánh tay phải quấn quanh lấy nhuốm máu băng vải, cầm một thanh nhựa tơ lạt tịch làm thành tử thần liêm đao, ngực treo khoa trường trắng bạc thập tự giá, tay trái bưng một bản mở ra hắc ám ma pháp thư tịch, phía trên còn bày đặt một cái tà ác đầu lâu đạo cụ. Cao Dương kinh ngạc, đây là cái gì tự kỷ nguyên tố món thập cẩm a? Bên cạnh hắn đồ hộp đã lấy xuống mũ lưỡi chai, tiến lên một bước, một chân quỳ xuống, phi thường phối hợp diễn, mại mại nữ vương, vị này là đồng bạn của ta, cũng là ngài trung thực người hầu, chuyên tới để bái kiến nữ vương điện hạ. Xin ngài vì hắn thủy tinh rót vào ma lực, chúng ta nhất định thể sống chết bảo vệ cẩn thận mảnh này thần thánh tinh thổ, chống cự từ bên ngoài đến hắc ám thế lực xâm lấn. Cao Dương nghe được sửng sốt một chút, không phải, đồ hộp ngươi đây cũng quá đầu nhập vào đi, tại sao ta cảm giác ngươi rất thích ở trong đó a? An mại mại liêm đao vung lên, chư thần hoàng hôn sắp xảy ra, các phàm nhân, không cần sợ hãi, không cần mê mang, ta, sáng thế ma nữ cùng đệ nhất đoạ thiên sứ hậu duệ, trật tự, chân lý cùng vận mệnh người sáng lập, chắc chắn dẫn đầu các ngươi mà. Mại mại cuối cùng nhận ra Cao Dương, doa đến một cái lảo đảo, ném xuống trong tay sách ma pháp cùng liêm đao, cái kia nhựa tợ lật tịt đầu lâu lộc cộc lăn đến dưới chân Cao Dương. Cao Dương nhặt lên bên chân đầu lâu, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, mại mại nữ vương, ta thời gian đang gấp, có thể hay không nhanh lên? Cao Dương nói xong, đem đầu lâu thả tới, mại mại cuống quýt tiếp được. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Mại mại cười to ba tiếng, làm dịu xấu hổ, ngươi lai, ngươi chính là bị vận mệnh chọn chúng thiếu niên a, tiến lên một bước, nô vương, cái này bàn cho ngươi đủ để cùng tà thần chiến đấu lực lượng, để ngươi bảo vệ gia viên, khai sáng tương lai. Đội trưởng, nhanh, đem vòng cổ thủy tinh cho nàng đồ hộp ở một bên máy mắt. Cao Dương gỡ xuống trên cổ hồng thủy tinh dây chuyền, ném cho mại mại. Mại mại một tay tiếp được, cầm hồng thủy tinh mặt dây chuyền, nhắm mắt lại, tựa hồ tại phát động năng lượng, tiếp theo, nàng hướng phía hồng thủy tinh thổi một ngụm, lại đem nó ném vào cho Cao Dương. Cao Dương tiếp nhận, nhìn một chút, cười hỏi, cái này mê thất người khí tức có thể quản mấy ngày? Hoa, đội trưởng làm sao ngươi biết? Đồ hộp rất là giật mình. Cao Dương quan thẩm, đồ hộp, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đần? Đi vào ma nữ xã đoàn ngoài cửa một khắc này, Cao Dương liền đoán được chuyện gì xảy ra. Mại mại lĩnh ngộ thiên diện nhân có được đem giáp tỉnh giả ngụy trang thành mê thất người năng lực. Trước mắt cái này chỗ rời đại học, giáp tỉnh giả nhân số hơi nhiều. Ngoại trừ Cao Dương ra, đồ hộp, thiên cầu, mại mại cũng ở đây trường học, bốn người sau này tránh không được thường xuyên gặp mặt, cái này gia tăng thật lớn bị cao cấp thú hoài nghi phong hiểm. Mặc dù vọng thú đã chết, sinh thú cùng chết thú lại đến nay chưa xuất hiện qua, Cao Dương tự nhận là cho dù bị tham thú cùng giận thú phát hiện, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng phó. Thế nhưng, không bài trừ trong đại học có kèn lệnh người tình huống, đến lúc đó muốn bại lộ thân phận, chỉ sợ cũng đến bị ép đồ trường học rồi, đây là Cao Dương tuyệt đối không muốn tao ngộ tình huống. Đồ hộ, thiên cầu cùng mại mại mới đầu tiểu lấy nhân loại thân phận tiến vào đại học, ba người ở giữa nguyên bản không có gặp nhau, bình an vô sự. Hiện tại muốn bỗng nhiên cho bọn hắn đánh lên mê thất người khí tức, ngược lại sẽ gây nên cao cấp thú hoài nghi. Cho nên, duy nhất cần ngụy trang chính là mới vừa vào học Cao Dương. Sau này, Cao Dương tại đại học liền theo thân đeo dây chuyền, ngụy trang thành mê thất người, về nhà lúc gỡ xuống dây chuyền là được, hai bên cũng sẽ không bại lộ. Vấn đề duy nhất là, dây chuyền bên trên mê thất người khí tức không thể chứa đựng quá lâu, đến định thời gian đến mại mại nơi này bổ sung. Ba ngày đồ hộp trả lời Cao Dương, mại mại lĩnh ngộ. Gọi ta nữ vương. Mại mại kích động sửa chưa đến. Ách, mại mại nữ vương tại lĩnh ngộ thiên diện nhân về sau, được đưa đi 12 cẩm tinh đào tạo sâu một đoạn thời gian, nàng hiện tại đã là năm cấp thiên diện nhân. Cao Dương khẽ gật đầu, xem ra tam đại tổ chức mặc dù chặt đứt phù văn giao dịch, nhưng nếu như giác tỉnh giả muốn thăng cấp thiên phú, vẫn có biện pháp, chính là phiền phức điểm, được bản thân tiến về phía trước đối phương tổ chức căn cứ, tại đối phương nghiêm ngặt dưới sự giám thị tiến hành tiếp xúc, thăng cấp hoàn thành lại rời đi, tuyệt không cho phép mang đi phù văn. Cao Dương nhìn về phía mại mại, cái này kỳ quái chủ ưu ý bị ủ nữ hải, lĩnh ngộ thiên phú không đến một tháng liền lên tới năm cấp, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, phàm nhân, ngươi đã đạt được Ngô Vương ma lực, cũng liền gánh vác lên cứu vớt thế giới thần thánh sứ mệnh, một khi đạp vào đầu này tràn đầy trông gai cùng tiên huyết tu la chi lộ, liền cũng đã không thể quay đầu lại. Mại mại lại phát bệnh rồi, nàng một tay che nửa gương mặt, nửa đầu phát ra ma tính tiếng cười, a ha ha, a a a a a a. Đông đông đông. Cửa phòng mở rồi. Ba người bỗng nhiên im lặng, nhìn sang. Mấy giây đi qua, người ngoài cửa cũng không có niệm tự kỷ lợi kịch, xem ra không phải người của mình. Nhất thời, mại mại trên mặt xuất hiện thần sắc kinh khủng, nàng không chỉ có khôi phục bình thường, còn lập tức trốn đến phía sau Cao Dương, đừng, mở ra cái khác cửa. Tuyệt đối không nên mở cửa. Cao Dương nhìn về phía đồ hộp cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng không biết còn có ai sẽ ở lúc này đến ma nữ xã đoàn. Cao Dương tiến vào hệ thống, tạm thời không có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là tiến vào ứng chiến trạng thái, hai tay điều động năng lượng, ánh mắt khóa chặt cửa. Ầm. Hai giây về sau, cửa bị thô bạo mà đã mở. Chương 398, nhập học chương 398, nhập học. Cao Dương thấy rõ ràng rồi, đứng ngoài cửa người là Thanh Linh.
Nàng vừa mới tiến đi xong chạy nhanh huấn luyện, mặc một đầu màu xám quần thể thao ngắn cùng một kiện không có tay áo lót đen, tóc đâm thành cao đuôi ngựa, trắng non trên cổ đắp một đầu khăn mặt, toàn thân đều là mồ hôi dị. Thanh Linh dáng người cao gầy, đường cong trôi chạy sung mãn, tràn ngập cảnh đẹp ý vui khỏe mạnh vẻ đẹp. Thanh Linh một tay cầm nửa bình nước khoáng, một tay nắm một cây hồng thủy tinh mặt dây chuyền. Nàng vừa muốn nói chuyện, một chút đón nhận Cao Dương ánh mắt. Hai người đều là giật mình. Cao Dương lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, Thanh Linh cũng tới rời đại học, đồng thời sẽ định kỳ tìm đến mại mại, đem chính mình ngụy trang thành mê thất người. Hai giây yên tĩnh về sau, Thanh Linh đem trong tay vòng cổ thủy tinh quăng ra, mại mại lập tức nhảy dựng lên tiếp được. Lần này mại mại không có bất kỳ cái gì tự kỳ phát biểu cùng biểu diễn, trực tiếp làm việc. Kỳ thật ban đầu, mại mại là đối xử như nhau đấy, nhưng ở lĩnh giáo qua Thanh Linh đao pháp về sau, nàng cũng không dám lại tại Thanh Linh trước mặt phát bệnh. Ngươi đã tỉnh? Thanh Linh thanh âm lãnh đạm. Ừm, có mấy ngày. Cao Dương trả lời. Ngươi không nói cho ta biết Thanh Linh vẫn là mặt lạnh lấy. Thỏ trắng cùng Tuấn Mã ngày thứ hai liền đến thăm chúng ta, còn tưởng rằng bọn hắn nói cho ngươi biết. Cao Dương cười cười. Ta một mực đang trường học, gần nhất không về Ngàn Hy lầu. Thanh Linh mặt không biểu tình, tầm mắt của nàng vượt qua Cao Dương bay, nhìn về phía sau lưng mại mại, ngựa khí lại lạnh một điểm, còn lộ ra không kiên nhẫn. Nhanh lên. Lập tức. Liền tốt. Mại mại ngữ khí xen vào sợ hãi cùng khiêm tốn ở giữa, nàng lại rót vào mê thất người khí tức về sau, lập tức đem vòng cổ thủy tinh ném cho Thanh Linh, sợ chậm trễ nàng từng giây từng phút thời gian. Thanh Linh một tay tiếp nhận mặt dây chuyền, xoay người rời đi. Ầm. Cửa trung điệp đóng lại. Thử, ngu xuẩn nữ nhân. Thanh Linh vừa đi, mại mại tự kỷ hồn lập tức cho tàn lại cháy, nàng chộp lấy hai tay, cưỡng ép sáng tôn, lại một lần bị ta tinh xảo diễn kỹ cho che mắt ta, trước hết để cho ngươi cuồng vọng một chút thời gian, đợi trong cơ thể của ta Tà Vương ửng đỏ chi nhãn lực lượng hoàn toàn khôi phục, là tử kỳ của ngươi. A ha ha. A a a a. Đinh đinh. Đinh đinh. Đinh đinh. Cao Dương điện thoại liên tục vang lên 3 lần tin tức tiếng nhắc nhở, phi thường đột ngột đã cắt đứt mại mại tiếng cười. Đồ hộp cùng mại mại đều nhìn về Cao Dương. Cao Dương ngay trước hai người trước mặt, xuất ra trong túi quần điện thoại mắt nhìn, hơi sững sờ, lại là Thanh Linh phát tới tin nhắn. Thanh Linh, nồi lẩu. Thanh Linh, ăn lẩu. Thanh Linh, ta muốn ăn nồi lẩu. Cao Dương hiểu ý cười một tiếng, xem ra là Thanh Linh đích nhân cách đi ra. Mắt thấy đồ hộp đã giáo giác lại gần nhìn lén, Cao Dương bận bịu lấy điện thoại lại, cố ý nói, quả cam học tỷ, mau dẫn ta đi đưa tin đi. Đồ hộp cùng Cao Dương rời đi ma nữ xã đoàn, đi giáo sư lầu làm thủ tục nhập học, giao nộp học phí, lĩnh sách giáo khoa. Trong lúc đó đồ hộp sung làm một lần miễn phí hướng dẫn du lịch, vì Cao Dương giới thiệu một chút trường học tình huống căn bản, cuối cùng lĩnh hắn đi khoa máy tính nam sinh ký túc xá 3 hào lầu. Tốt, đội. Cao Dương nhiên đệ, đồ hộp nhìn một chút nam sinh ký túc xá, nơi này ta sẽ không đi vào à, đương nhiên, nếu như nhiên đệ ngươi nhất định phải nhiệt tình mời ta, ta cũng không để ý. Hôm nay cảm ơn, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Cao Dương mỉm cười. Ha ha, thật sao? Đồ hộp cũng cười, cái kia. Ta muốn ăn nồi lẩu. Nếu không đổi một cái. Cao Dương hỏi. Vậy liền. Thịt nướng thế nào? Đồ hộp nói. Cao Dương phất phất tay, dẫn theo trường học thống nhất phát ra cái chăn chậu rửa mặt các loại đồ dùng hàng ngày, đi vào túc xá cổng. Cao Dương ký túc xá tại 509, hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ bỏ lên trên lầu 5, rất mau tìm đã đến thuộc về mình ký túc xá. Cửa túc xá khóa lại, Cao Dương dùng dẫn tới chìa khóa mở cửa. Đập vào mắt là một cái hình chữ nhật không gian, cuối cùng là lấy ánh sáng tốt đẹp chính là cửa sổ, phòng 4 người ký túc xá, một bên hai cái giường, giường đều là giường trên đi ngủ, phía dưới là một thể thức làm bằng gỗ học tập bàn cùng tủ chứa đồ. Bốn cái giường ngủ ở bên trong, chỉ có dựa vào gần cửa giường chiếu còn trống không. Nói là trống không, nhưng vô luận là giường trên vẫn là phía dưới học tập bàn cùng tủ chứa đồ, đều chất đống các loại tạp vật. 3 giờ chiều, đám bạn cùng phòng hẳn là còn tại đi học, trong phòng ngủ không ai. Cao Dương thở dài, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa muốn hành động, sau lưng sáng lên, cửa bị đẩy ra. Cao Dương lập tức quay người, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở ngoài cửa. Là một cái cùng chính mình niên kỷ tương tự nam sinh, 1m7 tả hữu, mang một bộ số độ rất sâu kính mắt, nhã nhặn, yếu đuối, mặc một bộ kiểu dáng cũ kỹ màu đen xám trang phục bình thường, một đôi không chính hiệu giày chơi bóng. Hắn màu đen tóc ngắn mềm mại uy tiếp, dáng cái chán, có chút tự nhiên quyền. Hắn làn da sạch sẽ, nhưng có chút vàng như nến, huyệt thái dương chỗ còn có một khối không ảnh hưởng toàn cục màu sáng trắng ban, giống như là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Nam sinh cầm trong tay một cái có đóng chén nước lớn, trên tay kia mang theo một cái bao khỏa. Hắn nhìn thấy Cao Dương, đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra câu nệ nhưng nụ cười ôn nhu, ngươi sẽ không phải là Cao Dương a? Đúng, là ta. Cao Dương lễ phép mỉm cười. Ngươi đã tỉnh? Đối phương rất giật mình. Vâng, trước ta xảy ra tai nạn xe cộ, một mực hôn mê. Cao Dương giải thích, đầu tuần mới ra viện. Ta đều nghe nói nam sinh vòng qua Cao Dương, đưa trong tay đồ vật phóng tới trên bàn của chính mình, xoay người nói, tới, ta giúp ngươi một khối thu thập. Không cần, ta tự mình tới. Không, nên phải đấy, trên giường ngươi cũng đóng không ít ta đồ vật, không lạ có ý tốt đấy. Nam sinh cười đẩy hạ mũi kẹt bên trên kính mắt, cuốn lên trên tay áo, ta gọi gì thì, trà ngập gì, bón phân thì, bạn cùng phòng đều gọi ta lão thi. Ngươi bất lao á? Cao Dương thuận miệng nói. Ha ha, ta đến trường muộn, lập tức sẽ 20 tuổi, trong phòng ngủ lớn tuổi nhất. Di thì nói. À tốt. Cao Dương cười cười, vậy ngươi về sau liền kêu ta Tiểu Cao đi. Tiểu Cao, tốt, về sau là hơn chiếu cố. Di thì đã ngại ngùng lại nhiệt tình, hắn giúp Cao Dương thu thập trên giường tạp vật, đem giường chiếu tốt, còn cần ở bước khăn lau lau sạch trên mặt bàn cho bụi, giúp Cao Dương đem đồ dùng hàng ngày thu thập xong. Giúp Cao Dương thu xếp tốt về sau,
Di Thi mới mở ra bọc đồ của mình, là một cái giản dị mà liều chứa giày đỡ. Cao Dương có qua có lại, cũng giúp Di Thi cùng một chỗ đem giày đỡ hợp lại tốt, bày ở nơi cửa, lại đem đám bạn cùng phòng tán loạn đầy đất giày toàn bày tại giày trên kệ. Cất kỹ về sau, Di Thi hài lòng vỗ vỗ tay, hô, thuận mắt nhiều. Cao Dương hoán thẩm, xem ra ngươi nhận rất lâu á ẩm. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị người đá bay ra ngoài. Cao Dương cùng Di Thi đều kinh ngạc một chút, nhao nhao ngẩng đầu. Đứng ngoài cửa một cái cao gầy nam sinh, một đầu tiểu hồng sắc tóc, chia 37, mặc tao chọc tức 10 phần tối màu hồng tay áo dài áo sơ mi cùng một đầu thời thượng màu đen 9 phần quần, trên chân là một đôi bản số lượng có hạn màu trắng dày cứng. Hắn làn ra trạng thái không sai, cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, mỏng bờ môi, ngũ quan đoan chính, được xương tụng tiểu soái, nhưng vẹn vẹn là tiểu soái. Dứt bỏ những nhân tố khác chỉ luận nhan trị, rồng là 9.5 phân, vương tử gai là 8.8 phân, mà người này không sai biệt lắm 7.5 phân. Hắn một kém tám túi, một tay cầm một chai bia, tấm lấy khuôn mặt, biểu lộ hết sức kỳ quái, lộ ra 4 phần không cam lòng, 4 phần khuất nhục cùng 3 phần phẫn nộ. Hắn bỗng nhiên ngửa đầu, uống xong trong bình cuối cùng một ngụm bia, khóe miệng giật một cái, cười lạnh nói, "À, ta thật vất vả động tâm một lần, nàng lại làm cho ta thua như thế triệt để." Nói xong hắn liền đem bình rượu hướng trên mặt đất hung hăng một ném, chắc. Chương 399, bạn cùng phòng chương 399, bạn cùng phòng chắc. Nam sinh phát ra vô năng cùng nộ, vỏ chai rượu bịch một tiếng quẳng xuống đất, gậy hai lần, ầm ầm lăn đến bên chân Cao Dương. Trong lúc nhất thời, bầu không khí xấu hổ đến muốn mạng. Nam sinh giận đùng đùng đi tới, cuối cùng phát hiện Cao Dương cái này khuôn mặt xa lạ, hắn đầu tiên là sức sở, chợt nhìn về phía một bên Di Thi, "Lao Thi, hắn ai vậy?" Cao Dương Di Thi xoay người, nhặt lên vỏ chai rượu, ném vào thùng rác, lại cười cười với Cao Dương, "Vị này là Cầu Cầu, bạn cùng phòng." "Ôi ta đi." Gọi Cầu Cầu nam sinh nộ khí biến mất, hắn một mặt giật mình cùng mới lạ đi qua đến, dùng sức vô vô Cao Dương bay, "Ngươi chính là Cao Dương à, tiểu tử ngươi không phải xảy ra tai nạn xe cộ biến thành người thực vật à?" Thế mà thật sự tỉnh, quả thực tiểu mẫu Châu đi máy bay, Châu phê lên trời a. "Nghe ta nói, cảm ơn ngươi a." Cao Dương lộ ra xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. "Anh em, ta gọi Cầu Cầu, Cửu Thiên Xích Cầu, Gò Núi Đồi tiểu hồng sắc tóc nam sinh nụ cười cởi mở, bọn hắn đều gọi ta Cầu Cầu, hoặc là Hạnh, hoặc là chim cánh cụt, đều được. Cầu Cầu ngươi tốt, liền kêu ta tiểu Cao đi." Cao Dương nói. "Tiểu Cao, đại nạn không chết, tất có hậu phúc nha." Cầu Đồi rất vui vẻ, lập tức lấy điện thoại di động ra, "Không được, ta phải đem trưởng phòng ngủ dung trở về, đêm nay nhất định phải hào hào cho tiểu Cao bày tiệc mời khách, chúc mừng một cái." Đang nói, sau lưng lại là sáng lên, cửa phòng ngủ mở. Cầu Đồi quay người lại, vui vẻ, "Ha ha, nhắc Tào Tháo liền đến." Một cái tóc hối của nam sinh đi tới, trong tay dẫn theo hai cái nước sôi bình. Hắn không cao lắm, một M75 tả hữu, nhưng thân thể rắn chắc, một thân cường tráng bắp thịt. Hắn mày rậm mắt to, ánh mắt long lanh sáng, thịt mũi, dày bờ môi, cho người ta cảm giác vô cùng ôn hòa hiền hậu cùng an tâm. "Cầu Cầu, người nước sôi bình lại quên dưới lầu không để, ta thuận đường giúp người đánh." Nam sinh lời chưa nói hết, ánh mắt dừng lại tại trên mặt Cao Dương. "Đại kiện, đây là Cao Dương, hắn tỉnh, đến đi học Di Thi cười giới thiệu." "Nha, tỉnh rồi, đại hảo sự a, chúc mừng chúc mừng." Nam sinh lập tức đem thả xuống hai bình nước sôi bình, tiến lên một thanh nắm chặt Cao Dương hai tay, nụ cười thân thiết, "Ta gọi Dương đại kiện, ngươi có thể gọi ta đại kiện, hoặc là trưởng phòng ngủ, đều được ha ha." "Chào ngươi, chào ngươi." Cao Dương không nghĩ tới đám bạn cùng phòng từng cái nhiệt tình như lửa, trong lúc nhất thời có chút không quen. "Mua cái biểu." Cầu Đồi hô to một tiếng, "Hôm nay ta vừa bị nữ thần phát thẻ người tốt, tiểu Cao lại chính thức nhập học, quả thực song hỷ lâm môn a." Di Thi lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười, "Cầu Cầu, song hỷ lâm môn không phải như thế dùng đấy." "Ta mặc kệ, đêm nay nhất định phải ăn ngon uống sướng, không say không về." Xa đoạn đường phố cường ca quán bán hàng đi ra, "Ta mời khách." Cầu Đồi vung tay lên, hào khí mười phần, "Cầu Cầu, hiện tại mới mấy điểm a, trời đều không đen đâu." Dương đại kiện vui tươi hớn hở mà cười. "Như vậy đi." Di Thi nhìn về phía Cao Dương, "Ta trước mang tiểu Cao đi quen thuộc hạ hoàn cảnh, thuận tiện gặp hạ phụ đạo viên. 6 giờ, chúng ta xa đoạn đường phố không gặp không về." "Ta xem đi." Dừng đại kiện gật gật đầu, nhìn về phía Cao Dương, "Tiểu Cao, ta mặc dù là trưởng phòng ngủ, nhưng nơi này Lao Thi học tập tốt nhất, ngươi này tháng rơi xuống chương trình học, lão sư không nhất định có thời gian dạy ngươi, nhưng lão thi khẳng định có thời gian." "Trưởng phòng ngủ, hài âm ngạnh nhưng là muốn trừ điểm đấy." Cầu Đồi cười xấu xa, "Đêm nay ngươi lời đầu tiên phạt ba chén." "Ha ha, ba chén liền ba chén, ngươi làm theo uống bất quá ta." Dừng đại kiện mười phần tự tin. Cao Dương cũng cười theo, "Ngươi lai, đây chính là cuộc sống đại học à, mặc dù cùng trong tưởng tượng của tự mình hơi có chút không giống nhau, bất quá nhà, còn không lại." Thời gian kế tiếp, Di Thi mang Cao Dương quen thuộc hạ hoàn cảnh, lại đi tìm phụ đạo viên, phụ đạo viên đối với Cao Dương biểu thị ra quan tâm, tăng thêm Cao Dương ngoại trạng, kéo hắn đến lớp nói chuyện tiểu nhóm, trong đám các bạn học đều đúng hắn biểu thị ra hoan nghênh. 6 điểm không đến, Di Thi mang Cao Dương tiến về phía trước đại học xa đoạn đường phố. Cao Dương đã sớm nghe nói, mỗi trường đại học đều có một đầu xa đoạn đường phố, từ tiệm cơm, quầy ăn vặt, quán net, cờ tơ vơ, tinh phẩm cửa hàng, giá rẻ quán trọ các loại cửa hàng tạo thành, là các sinh viên đại học chủ yếu giải trí tiêu phí nơi trốn. Bốn người lựa chọn một nhà gọi Cường Ca quán bán hàng cửa hàng, điểm đồ nướng cùng địa, tại ngoài tiệm dựng lên hồng trướng đồng bên trong bày một bàn. Sắc trời đêm đen đến, toàn bộ xa đoạn đường phố đầy áp người, hun khói lửa cháy, tiếng người huyên náo, nói chuyện nhất định phải rất lớn tiếng mới có thể nghe thấy. Rất nhanh, Cầu Đồi liền lột 7-8 xuyên nướng thịt dê, hai bình bia vào trong bụng, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, cảm xúc kích động.
hắn hất lên tiểu hồng sắc chia ba bảy tóc cắt ngang trán, chai bia hướng trên bàn một đập, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, ta muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nội hàm có nội hàm, muốn tiền có tiền, với lại, quan trọng nhất là cái gì? Cầu Đôi dùng sức vỗ bộ ngực, nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương một mặt mê mang, không rõ hắn muốn nói gì. Quan trọng nhất là, lao tử 1m8A. Cầu Đôi hô lớn một tiếng, hắn không thể cả con đường người đều nghe thấy, 1m8A. Các vị, các ngươi ai có 1m8? Ba người khác trong lúc nhất thời cúi đầu. Di Thi thấp nhất, chỉ có 1m7. Dương Đại Kiện cao chút, 1m75. Cao Dương 1m78, bất quá hắn mới 18 tuổi, hẳn là còn có thể lại lâu một chút. Nữ nhân kia. Thế mà cự tuyệt có nhan có nội hàm có tiền còn 1m8 ta đây. Cầu Đôi một mặt khó có thể tin, đây không phải là khoa học. Cái này không đạo lý a. Cầu Cầu, lão ca ta phải nói câu công đạo rồi. Dừng Đại Kiện tay cầm một cây cá nướng, mới ăn hai cái, điều kiện của ngươi quả thật không tệ, nhưng người ta đây chính là không cấp nữ thần a, thả rút thẻ trong trò chơi cái kia chính là thẻ a, nàng xem không lên ngươi thật đúng là không ngoài ý muốn. Đúng đấy, huấn luyện quân sự ngày đầu tiên, người ta một chương bị người đánh cắp đập bên mặt chiếu ngay tại đại học trong đám truyền ầm lên Di Thi giúp đỡ dưới mắt kính, cười để đua xuống, coi trọng nàng người nói ít cũng phải có một cái doanh đi. Các ngươi nói đến cũng quá khoa trương a. Cao Dương ở một bên nghe, cười híp mắt uống vào có cả có là hắn người thực vật vừa tỉnh, mọi người không cho hắn uống rượu. Sắc thực cực phẩm à, hoàn toàn có thể làm đại minh tinh, ảnh chúng ta cũng còn giữ lại. Dừng Đại Kiện lật ra điện thoại, tiến đến trước mắt Cao Dương, đến, ngươi nhìn một cái. Phốc, Cao Dương một ngụm có cả có là phun ra ngoài, liều mạng ho khan, khu khụ. Khu khụ. Điện thoại album ảnh bên trong tấm kia bên mặt chiếu, là mặc huấn luyện quân sự trang phục ngụy trang thanh linh. Mặt trời chói chang trên không giữa trưa, nàng lẫn trong đám người, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, mồ hôi thấm ướt bên thai mấy sợi sợi tóc, nàng lơ đãng một cái ngoái nhìn, lộ ra một cố đẹp mà không biết lạnh lùng cùng xa cách, rất có chớp mắt vạn năm tuyệt sát cảm giác. Ha ha ha, nhìn một cái. Dương Đại Kiện hết sức vui mừng, chưa thấy qua việc đời. Anh em, tuyệt đối đừng động tâm. Cầu Đôi thở dài một tiếng, nghe ta một câu khuyên, tới gần nàng sẽ trở nên bất hạnh, ta chính là vết xe đổ. Cái này chết tiệt nữ nhân à, Cầu Đôi lộc cộc cực một hớp rượu, đẹp thì đẹp vậy, không có linh hồn. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh. Lúc này, Cao Dương điện thoại di động kêu lên. Hắn thả ra trong tay cọc cả có lạ, lấy điện thoại di động ra, là Thanh Linh gửi tới tin tức, nhìn cái này ba phát liên tục phong cách, hẳn là lại là muội muội Thanh Linh rồi. Thanh Linh, hậu thiên. Thanh Linh, 7 giờ đêm. Thanh Linh, cá lớn tiệm lầu. Cao Dương hồi phục một cái ok biểu lộ, nhanh chóng đưa di động nhét vào túi, làm bộ vô sự phát sinh. Chương 400, tắt đèn chương 400, tắt đèn phòng ngủ. 4 người tại quán bán hàng vẫn đợi đến 9 giờ đêm 30 mới tính tiền. Cầu Đôi tiểu lượng tầm thường, rượu phẩm kém, uống say về sau một mực đang nổi điên, bị Dừng Đại Kiện cùng Di Thi đỡ lấy đi trở về. Trên đường vẫn là không an phận. Hắn vừa thấy được ven đường đâm đầu đi tới một cái tóc dài tuổi trẻ nữ hài liền muốn bổ nhào qua, la to nói: "Thanh Linh à, thế giới của ngươi không có ta rồi, không quan hệ, ngươi muốn chính mình hạnh phúc." "Thanh Linh, Thanh Linh không có ngươi ta sống thế nào a? Thanh Linh, ngươi dẫn ta đi thôi." Người qua đường nữ hài dọa đến hoa dung thất sắc, suýt chút nữa thì báo động. May mắn Cầu Đồi không có thể gây tổn thương cho đến người ta, trực tiếp ngã một phát, say đi qua, Dừng Đại Kiện một bộ nhìn quen không quen bộ dáng, con Cầu Đồi đi trở về. Trở về phòng ngủ về sau, Cầu Đồi ngắn ngủi tỉnh lại, đi nhà vệ sinh nôn cái ruột gan đứt từng khúc, sau đó nằm lì ở trên giường ngủ như chết đi qua. Dương Đại Kiện mở ra yoga đệm, bắt đầu kéo duỗi thân thể, sau đó tập chống đẩy hít đất, nằm ngửa ngồi dậy cùng cứng nhắc chèo chống, tựa hồ là cái rèn luyện say mê công việc. Cao Dương cũng muốn gia nhập vào, bất quá cân nhắc đến mình là người thực vật vừa tỉnh suy yếu nhân thiết, huống hồ hắn bây giờ rèn luyện đã là tiến giai bản, trực tiếp tới cái một tay dựng ngược chống đẩy 100 lần, sợ rằng sẽ dọa sợ bạn cùng phòng, liền nhịn được. Di Thi tắm rửa xong, trở lại bên cạnh bàn, mở ra laptop, mở ra sách vở, bắt đầu nghiêm túc học tập, quả nhiên là học phách. 10:30, phòng ngủ tắt đèn. Cầu Đôi đã ngáy lên. Tắm rửa xong Dừng Đại Kiện nằm ở trên giường, đeo ống nghe lên, soát lấy thanh âm rung động. Di Thi mở ra nạp điện đèn bàn, còn tại vùi đầu học tập. Cao Dương cái cuối cùng tắm rửa, hắn nằm lại giường trên, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự cảm thấy chính mình là một cái bình thường sinh viên, cái gì thú a tận thế a cùng chính mình cũng không có quan hệ. Rạng sáng, Di Thi cùng Dừng Đại Kiện cũng ngủ. Cao Dương phát động lục cảm, dựa vào siêu cường tính lực, xác nhận bạn cùng phòng ba người đều tiến vào hô hấp trầm ổn trạng thái ngủ. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Tiến vào hệ thống ngươi mới nhất tính gộp lại 292 cái may mắn điểm tiến vào Thiên Phú thần điện. Nhằm vào về sau mạnh lên con đường, Cao Dương suy tư thật lâu. Hiện tại may mắn lên tới 4 cấp, điểm thuộc tính hạn chế tăng lên tới 1000, lực lượng, nhanh nhẹn cùng tinh thần, tại mấy cái Thiên Phú thuộc tính tăng thêm dưới, đều đột phá 1000, không cách nào lại để cao. Thể lực, sức chịu đựng, bị lực thì còn có không nhỏ bổ túc không gian, thô sơ giản lược tính toán, đem cái này ba cái bổ đến 1000, vẫn phải tốn hao 1600 nhiều cái may mắn điểm. Một khoản tiền lớn a mà khác, vận khí cũng có thể vô hạn tăng lên. Nhưng là căn cứ trăm sông đoàn cho số liệu điều tra cùng phân tích, đã ra kết luận, 100 sau này thiên phú nhiều nhất chỉ có thể lên tới 4 cấp. Cái kia kết luận là không chính xác, không cách nào xác nhận, nhất định phải thực tiễn mới biết được. Nếu như Cao Dương đem vận khí thêm đến 1500, thậm chí 2000, vẫn là không cách nào thăng cấp, cái kia đủ để chứng minh may mắn cũng chỉ có thể lên tới 4 cấp, nhưng cái này cần tốn hao 1200 điểm may mắn giá trị lại là một khoản tiền lớn a. Cân nhắc liên tục, Cao Dương cho rằng, việc cấp bách vẫn là muốn lĩnh ngộ mới thiên phú. Tinh hồng thủy triều qua đi, hy sinh rất nhiều giác tỉnh giả,
thiên phú trong thần điện thêm ra rất nhiều mới thiên phú. Liền ngay cả xếp hạng trước 12 thiên phú đều chống chỗ ra gần một nửa, nếu như có thể lĩnh ngộ được những thiên phú này, lại tăng đến 4 cấp, vô luận là năng lực thiên phú, vẫn là nó thuộc tính tăng thêm, đều có thể xưng kinh khủng. Chính mình nếu không nắm chặt lĩnh ngộ, thì sẽ bị cái khác giác tỉnh giả phân đi, hoặc là bị mới giác tỉnh giả phân đi. Ví dụ như lại, nàng tháng trước liền lĩnh ngộ nguyên bản thuộc về thẳng hệ thiên diện nhân. Cao Dương lập tức phi thường bóp cổ tay, nếu như mình không có hôn mê 3 tháng liền tốt. Nghĩ lại, chính mình vẫn là lòng quá tham. Đêm đó, hắn dựa vào tuyết đầu mùa ở trong cơ thể mình nguyên rủa, trái tim bị bóp nát cũng còn có thể khởi tự hồi sinh, phản sát lý lý ạ, còn bởi vậy đột phá 4 cấp may mắn, tăng lên thuộc tính giá trị hạn mức cao nhất, còn lĩnh ngộ giác ngộ lực lượng đây hết thể đại giới, vẹn vẹn hôn mê 3 tháng, cái này một đợt đã lửa TA nói đến, không biết tuyết đầu mùa thế nào. Nàng đại khái còn không biết ta đã tỉnh lại sự tỉnh, hoặc là bị tỷ tỷ quản giáo. Được rồi, dưới mắt còn có rất nhiều chuyện, giác tỉnh giả cùng vị lập trường cũng hết sức phức tạp, về sau có cơ hội sẽ liên lạc lại tuyết đầu mùa tốt. Cao Dương suy nghĩ xuất hiện ở giữa, đã đi vào Thiên Phú thần điện. Ngoài ý liệu vâng, lần này hắn chưa có trở lại cô nhi viện, cũng không có thấy cô nhi viện bên ngoài cái kia trống vắng vũ trụ cùng 12 đạo của sáng, mà là đứng ở một cái không có một hai thương thành phòng trò chơi bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là lóe ra màu sắc rực rỡ ánh sáng máy chơi game, khiêu vũ cơ, mỹ nữ ca phòng, trò chơi âm thanh cùng vui sướng tiếng âm nhạc hỗn hợp lại cùng nhau, 10 phần ồn ào. Trước mắt Cao Dương trưng bày 12 đài kẹp máy gấp thú đông, bất quá máy gấp thú đông bên trong lấy không phải bé con, mà là một chút phát sáng bụi bặm năng lượng tạo thành cỡ nhỏ tinh vân đoàn. 12 đài máy gấp thú đông bên trên đều vẽ lấy phong cách đáng yêu đồ đằng, bọn chúng theo thứ tự là thế giới thụ, sinh mệnh, cờ sĩ, phụ trợ, giang nanh, độc tố, nằm đấm, cường hóa, tấm chắn, thủ hộ, phồn hoa, triệu hoán, nhím biển, tổn thương, con mắt, tinh thần, hỏa diễm, nguyên tố, thư tịch, tri thức, đồng hồ cát, thời không, lục mang tinh, thần tích. Lĩnh ngộ một lần thiên phú phải hao phí 480 cái may mắn điểm, ngươi bây giờ còn không cách nào lĩnh ngộ thanh âm ôn nhu từ phía sau Cao Dương chuyển đến. Ta biết, ta liền tiến đến dạo chơi không mua còn không được a. Cao Dương tức giận quay người, lập tức giật mình, lần này hệ thống hình tượng lại là bạch lộ. Trước mắt bạch lộ, thay đổi thường ngày cao quý ưu nhã nữ vương hình tượng, mặc một bộ khêu gợi màu đen đồng phục hầu gái thai thỏ, nổi bật dáng người để cho người ta huyết mạch phung trương, nồng đậm tóc bạc bên trên ghim hai cái đáng yêu lông xù màu trắng thai thỏ, bên trái lô thai còn mềm mặt gãy xuống tới. Trên chân nàng mặc tiên diễm màu đỏ mảnh cao gót, đôi chân dài bên trên lưới đánh cá tất chân. Không thể nhìn tiếp nữa, Cao Dương có một loại khi còn bé con phụ mẫu đang làm chuyện xấu chột dạ cùng xấu hổ cảm giác. Cao Dương xoay người, ngươi làm sao biến thành như vậy? Đây hết thảy bất quá là ngươi lý trí, tình cảm cùng sức tưởng tượng bắn ra. Không có khả năng. Cao Dương kích động đánh gãy, ta nhưng từ không tưởng tượng qua loại này hình tượng. Sau lưng hệ thống không có trả lời. A. Cao Dương bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ là tuyết đầu mùa? Có khả năng, tuyết đầu mùa tại trong cơ thể của ta lưu lại nàng một nửa nguyên rủa lực lượng, hoặc là loại này đặc thù năng lượng cũng sẽ lưu lại một chút tuyết đầu mùa ý chí cùng ký ức. Tuyết đầu mùa nói qua, tỷ tỷ thường xuyên bồi tuyết đầu mùa chơi game, nói không chừng cũng thường xuyên mang tuyết đầu mùa đến phòng trò chơi chơi đùa. Phòng trò chơi thường xuyên sẽ cử hành một chút hoạt động, tuyết đầu mùa ở trong này nhìn thấy xinh đẹp khêu gợi thỏ nữ lang tỷ tỷ cũng là chuyện rất bình thường. Nói không chừng tuyết đầu mùa cho rằng tỷ tỷ của mình bại lộ, so với cái kia thỏ nữ lang tỷ tỷ càng thích hợp thỏ nữ lang trang phục, khả năng còn ở trong đầu tưởng tượng qua. Tuyết đầu mùa a tuyết đầu mùa, nghĩ không ra ngươi lại là dạng này muội muội. Cao Dương niết miệng, trong bất chi bất giác hệ thống huyễn hóa thỏ nữ lang bạch lộ đi tới bên cạnh Cao Dương. Cao Dương không liếc lộ, mà là nhìn chằm chằm trước mắt 12 đài máy chơi game. Rất nhanh, hắn hơi nhíu lên lông mày. Chương 401, hiểu ra chương 401, hiểu ra Cao Dương nguyên bản định tích lũy đủ may mắn điểm ngay tại thời không hệ, độc tố hệ, nguyên tố hệ cùng hệ phụ trợ cái này bốn cái loại hình bên trong lĩnh ngộ thiên phú. Bởi vì tiểu quỷ thời không ngũ linh ít ôn dịch kỵ sĩ Lilia nguyên tố tinh linh cùng đỏ thâm cáo nhà cái đều chống chỗ đi ra. Mặc dù bạch hổ phòng ngự tuyệt đối cùng huyền vũ khôi lỗi đại sư cũng chống không. Nhưng cái trước bởi vì không tìm được thủ hộ phù văn mạch kín, chỉ có thể lên tới 3 cấp, cái sau thiên phú quá tà ác, có bội Cao Dương danh giới cuối cùng, cho nên không đang chọn chọn phạm vi bên trong. Cao Dương một chút nhìn xem đến, phát hiện thời không, độc tố cùng nguyên tố ba cái máy gấp thú đông ở bên trong, hàng tồn hơi nhiều ai cho dù là hàng tồn ít nhất thời không máy gấp thú đông ở bên trong, cũng nổi lơ lửng 5 cái cỡ nhỏ năng lượng tinh vân đoàn. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Cao Dương cần lĩnh ngộ 3 lần mới có thể thành công, như vậy một hơi liền phải tốn hao 1440 cái may mắn điểm. Cho dù hiện tại thiên phú bạo tăng, tăng lên lĩnh ngộ xác suất chỉ cần quất 2 lần, vậy cũng muốn 960 điểm, vẫn là một khoản tiền lớn a. Nếu như không thể lĩnh ngộ cường lực thiên phú, mà là lĩnh ngộ được 100 sau này thiên phú, cái kia chính là bệnh thiếu máu. Duy nhất hàng tồn ít một chút chỉ còn lại có phụ trợ máy gấp thú đông, bên trong chỉ nổi lơ lửng 3 cái tinh vân đoàn, mà trong đó tất có một cái là nhà cái. Cao Dương đã từ chu tức đó giải qua nhà cái cơ chế, phối hợp chu tức đồng giá trao đổi đúng là cái phi thường thần kỳ thiên phú, nếu như mình may mắn tăng thêm cũng có thể tại nhà cái trong lĩnh vực phát huy tác dụng, vậy đơn giản chính là không nói đạo lý. Thử nghĩ một cái, về sau như gặp được chiến lược cao hơn chính mình quá nhiều địch nhân, trực tiếp phát động nhà cái cương ép chia 5 năm, cùng đối phương đánh cược nửa cái mạng, đến lưỡng bại câu thương. Sau đó, lại để cho đồng đội đi thu thập địch nhân, chính mình thì thành thành thật thật tiếp nhận chu tức đồng giá trao đổi trị liệu, há không đẹp quá thay. Trước này, đỏ thâm cáo cùng chu tức liền dựa vào chiêu này đánh qua vô số lần phối hợp. Đáng tiếc, một đêm kia, mà tại trong biển hoa phát động đồng quy vu tận chiêu số, đỏ thâm cáo cho dù trọng thương mầm,
cũng không cải biến được đồng quy vu tận kết cục, mới chỉ có thể cưỡng ép một đội một, đánh gãy mầm chiêu số. Bất quá, nhà cái phát động thời gian cần vài giây đồng hồ. Cao thủ ở giữa quyết đấu, muốn làm cho đối phương tại chỗ thúc thủ chịu trói vài giây đồng hồ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhà cái vô luận cỡ nào thần kỳ, cuối cùng là một loại đem đối phương kéo vào đến năng lượng của mình trong lĩnh vực chiêu thức, giống vọng thú loại cấp bậc này địch nhân, là có thể tùy tiện phát giác được đối thủ tại lĩnh vực triển khai lúc năng lượng ba động, từ đó sớm né tránh. Về sau Cao Dương phải đối mặt cường địch, sẽ không ở vọng thú chi dưới, cho nên nhà cái mặc dù đang trên lý luận rất mạnh mẽ, nhưng trong thực chiến lại còn là có quá nhiều không xác định nhân tố. Các loại, ta đây là đang suy nghĩ tổ hợp kia. À, đấu hổ lão sư, ta cuối cùng vẫn là sống trở thành hình dạng của ngươi. A Cao Dương nhìn xem phụ trợ máy gấp thú đông bên trong ba cái đoàn năng lượng, làm ra quyết định. Tích lũy một đợt may mắn điểm, lập tức lĩnh ngộ thiên phú. Đến lúc đó, nếu như những thiên phú khác số lượng không thay đổi, mà nhà cái lại còn ở đó, liền lĩnh ngộ một lần hệ phụ trợ thiên phú, nhìn có thể hay không quất chúng 1/3 xác suất. Bất quá, dưới mắt tam đại tổ chức bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Ai muốn thật lĩnh ngộ xếp hạng trước 12 thiên phú, cũng chưa chắc sẽ công khai, khẳng định giữ lại xem như át chủ bài. Ấy, Cao Dương thở dài, đau đầu à, muốn tại không làm người xấu điều kiện tiên quyết nhanh chóng mạnh lên, thật sự là vô cùng khó khăn rất khó. Giống loại kia phản nhân loại tên điên chọn đường liền đơn giản thô bạo nhiều, trực tiếp dở cho đấy, hạ độc chết tất cả giác tỉnh giả, sẽ chậm chậm lĩnh ngộ toàn bộ ngày phú. Thật châm chọc à, ở trên đời này tuân thủ quy tắc người trôi qua rất vất vả, phá hư quy tắc người lại thường thường có thể được xính. Thế nhưng, những cái kia phá hư quy tắc, ngay cả ranh giới cuối cùng cùng lương tri đều vứt bỏ người, còn có thể xưng là người a? Chẳng phải là ngay cả thú cũng không bằng? Nhân tính, thú tính. Đương nhiên, Cao Dương linh quang lóe lên, toàn thân nổi lên một trận nổi da gà, trong đầu có chỗ hiểu ra. Chẳng lẽ, vọng thú nhóm đang tìm câu trả lời chính xác là thần tính? Như thế nào tại nhân tính cùng thú tính tràn ngập mê vụ trong thế giới, tìm kiếm thần tính? Cho nên, Tả Gia muốn dục thành thần, có lẽ hắn cho rằng, có được lực lượng của thần, sẽ cùng tại đã có được thần tính. Ân, có loại khả năng này. Cao Dương mừng rỡ bạc phần, không nhịn được muốn cùng bên cạnh duy nhất người chứng kiến hệ thống chia sẻ chính mình cảm ngộ. Hắn quay đầu nhìn lại, thỏ nữ lang Bạch Lộ đã không thấy. Hệ thống, người người đâu? Có việc. Bạch Lộ ôn nhu mềm nhu lại hứng hở thanh âm truyền đến. Cao Dương quay người, chỉ thấy hệ thống huyền hóa thỏ nữ lang Bạch Lộ đang đứng tại một cái bàn bóng bàn trước. Mê ly lại hỗn loạn tia sáng dưới, nàng cầm bên cán, túi người, khêu gợi thân thể dán tại trên bàn cầu, có chút nhắm lại một con mắt, điều chỉnh cán cây cơ góc độ. Tia nóng bỏng động tác, cái kia phong tình tư thái, người nữ kia vua khí chàng, cái kia trêu chọc không khí. Cảm giác cái này một cây cầu muốn mạng bên trong không phải bị á động, mà là Cao Dương cái này chưa thấy qua việc đợi mẹ thai độc thân tâm á khụ khụ. Cao Dương lúng túng xoay người, không có việc gì, ngươi chơi. Tuyết đầu mùa a tuyết đầu mùa, trong đầu ngươi đều là thứ gì lộn xộn ký ức a. Sáng sớm ngày kế, Cao Dương 7 điểm liền tỉnh lại, không có cách, sau khi thức tỉnh giấc ngủ của hắn thời gian rút ngắn thật nhiều. Để ý hắn bên ngoài chính là, Di Thi tỉnh so với hắn sớm hơn, hắn đứng ở phòng ngủ bên ngoài trên ban công, đón loan rung rung tia nắng ban mai, nghiêm túc đánh lấy thái cực quyền. Đánh xong quyền về sau, hắn trở lại phòng ngủ, gặp Cao Dương đã tại rửa mặt rồi, hắn có chút ngoài ý muốn, cười nhẹ giọng hỏi, ta đi ăn điểm tâm, cùng một chỗ, vẫn là mang cho ngươi. Cùng một chỗ. Cao Dương muốn quen thuộc hạ hoàn cảnh. Di Thi theo Cao Dương đi quán cơm ăn bữa sáng, lại đóng gói hai phần mang về phòng ngủ. Dương Đại Kiện cũng tỉnh, chỉ có cầu đổi còn say thành một đám bùn não, dùng cực kỳ thống khổ mộng du thanh âm nói ra, ta, đầu ta đau quá, không đứng dậy nổi. Giúp, giúp ta điểm danh. 8 điểm, Cao Dương, Di Thi cùng Dương Đại Kiện cùng đi bên trên bài chuyên ngành. Cao Dương lạc hậu một tháng chương trình học, nghe được trong mây sương ngủ, bất quá hắn vẫn là nghiêm túc làm tốt bút ký, cưỡng ép nhớ ký chi thức điểm, dự định về sau tìm gì thì học bù. Đảo mắt đến trưa, ba người đi quán cơm ăn cơm. Say rượu cầu đổi cũng xuất hiện, ăn mặc dạng chó hình người, tinh xảo bên trong lộ ra sốc nổi, hắn đệm bước lục thân không nhận những bước, hướng ba người bên cạnh bàn ngồi xuống. Không ăn cơm. Dương Đại Kiến hỏi. Không ăn, hẹn một cái cô nàng, một hồi ăn bỏ bít tết cầu đổi hất đầu phát, có chút tiêu sái. Hôm qua mới thất tỉnh, hôm nay liền đổi mục tiêu. Dương Đại Kiến trêu chọc, ngươi là Hải Vương a? Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là kịp thời dừng tổn hại. Cầu đối lấy điện thoại di động ra, ấn mở việc xã giao một tấm hình, nhìn, tại đây cô nàng, năm thứ hai đại học, chính đáng hay không? Mọi người để đũa xuống, tiến tới nhìn, Cao Dương cũng liếc một cái, kém chút bị một miếng cơm cho sập đến. Trên tấm ảnh là một cái vóc người nóng bỏng nữ hải, màu lúa mì da thịt, nụ cười xinh đẹp tự tin, mặc bó sát người yoga phục, cầm chạm điện thoại di động tại toàn thân trước gương bày lập. Dưới tấm ảnh mặt vẫn xứng bên trên một câu gần nhất thịnh hành mà nói, ngươi được hay không à, mảnh chó. Cái này, đây không phải là chính là đồ hộ bạn cùng phòng tuần tinh a? Lúc trước cùng Châu Hiên bọn người nửa đêm đi 11 bên trong thám hiểm lúc, cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Bây giờ nghĩ lại, 11 bên trong sự tình, phản phất là đời trước phát sinh rồi. Dáng người không thể chê, mặt và khí chất nha, so Thanh Linh vẫn là kém không ít. Dừng Đại Kiện nói thẳng khoái ngữ. Huynh đệ, đẹp là đa nguyên đấy. Cầu đổi mạnh miệng nói, ngươi không hiểu thưởng thức, ta không trách ngươi, Lao Thi khẳng định hiểu ta. Ha ha ha. Dừng Đại Kiện cười đến lớn tiếng hơn. Cao Dương trong lúc nhất thời không rõ bọn hắn trò chuyện tiếp cái gì ngạnh, một mặt mở mịt. Dừng Đại Kiện nhìn một chút điện thoại, nha, hôm nay thứ tư, Lao Thi, buổi chiều có người nữ thần lão sư môn tự chọn nhà. Di Thi gương mặt có chút nóng lên, các ngươi đừng đùa kiểu này, không thích hợp, ta chính là đơn thuần nữa thích nghe nàng quá. Lão Thi, câu đôi cười xấu xa, ngươi người này cái gì đều tốt, chính là quá dối trá. Bởi vì cái gọi là thực sắc tính dã, ưa thích nữ nhân có lỗi gì, ưa thích nữ nhân vừa lúc là nhân thế lại có cái gì sai? Bởi vì cái gọi là mạnh đức dù chết, tào tặc vĩnh tồn a. Lại nói ta tức giận gì thì sắc mặt đổ xuống tới, ánh mắt trở nên có chút giò người. Tốt tốt tốt, không nói không nói, ta người này miệng tiện, về sau không ra nói giỡn cầu đổi cười đùa tí tửng, nhìn một chút điện thoại, các vị, cô nàng đang kêu gọi ta, đi trước, chờ ta khải hoàn. Cầu đổi sau khi rời đi, Di Thi bỗng nhiên nhìn về phía Cao Dương, Cao Dương, buổi chiều môn tự chọn ngươi có muốn hay không cùng đi nghe. Cao Dương sững sờ, không nghĩ tới Di Thi sẽ chủ động phát ra mời, hắn cười hỏi, cái gì khoa a?